Chương 119. Bị bắt cóc. Chương 119. Bị bắt cóc. Thang Thiên Hoàn, một loại thêm tinh tế huyền dược thảo huyền la cỏ luyện chế đan dược. Lấy tràn đầy hương khí cùng linh lực hấp dẫn người. Chỉ cần có người thật đem Thang Thiên Hoàn ăn vào, từ đây liền sẽ ỉ lại bên trên huyền la cỏ mang tới loại kia gây hào ảnh cảm giác, lâng lâng, dục tiên dục tử. Đương nhiên, nếu như là thần hồn cường đại người, cái này Thang Thiên Hoàn liền không có hiệu quả. Nhưng trước mắt tiểu nữ hài bất quá trúc cơ trung kỳ mà thôi, thần hồn có thể cường đại đến đi đâu? Trong lòng chủ sạp nghĩ đến, khoe miệng đã liệt đến cái hốc. Hắn thậm chí đã thấy Lạc Tiếu Tiếu ăn vào Thang Thiên Hoàn về sau mặt phiếm hồng triệu biểu lộ đến lúc đó, còn không phải tùy ý mình hành động. Nhưng mà này còn chẳng qua là khi trước phúc lợi, nghĩ đến về sau vị này xuất thủ xa xỉ nhà giàu tiểu thư muốn vì Thang Thiên Hoàn không ngừng cho mình linh thạch, chòm râu dê chủ quán thật hưng phấn phải kêu đi ra, hận không thể tại chỗ cũng tới hai hạt. Hắn trông mong nhìn xem Lạc Tiếu Tiếu, chờ mong nàng ăn vào Thang Thiên Hoàn một khắc này. Bất quá rất đáng tiếc, chỉ gặp Lạc Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm lòng bàn tay Thang Thiên Hoàn nhìn hồi lâu, lại cũng chỉ là ngửi một cái, cũng không có muốn ăn ý tứ. Làm sao chỉ có một viên? Vẫn là lưu cho sư huynh đi. Lạc Tiếu Tiếu tiếp rẻ đem dược hoàn trang trở về, nhét bên trên cái nắp, quay người rời đi. Chờ một chút. Trong dâu dê chủ quán vội vàng đem nàng gọi lại, vội vàng hỏi, ngươi muốn đem Thang Thiên Hoàn lưu cho sư huynh của ngươi? Lạc Tiếu Tiếu dừng bước lại quay đầu lại nói, đúng vậy à, chỉ có một viên ta còn là lưu cho sư huynh tốt. Như vậy sao được? Chủ quán thốt ra. Cái này Thang Thiên Hoàn tác dụng chỉ nhằm vào cấp bậc thấp tu sĩ, ai biết sư huynh của nàng là cảnh giới gì, vạn nhất mang về sư huynh của nàng phát hiện mánh khóe, cuộc làm ăn này chẳng phải ngâm nước nóng đến miệng con vịt có thể bay. Kiên quyết không được. Không được. Lạc Tiếu Tiếu khuôn mặt nhỏ bản, đồ tốt chẳng lẽ không thể lưu cho sư huynh? Không không không, ý của ta là sư huynh của ngươi có, ngươi cũng phải có, ta đây không chỉ một viên đâu. Còn có. Lạc Tiếu Tiếu trong mắt sáng lên, nếu như còn có thứ hai hạt Thang Thiên Hoàn, nàng không ngại nếm thử, dù sao thứ này thật rất thơm a, đương nhiên là có, không trải qua hiện trường luyện chế, ngươi chờ ta ở đây một hồi. Chủ quán âm thầm kêu khổ, buồn rầu mình hôm nay Thang Thiên Hoàn luyện chế quá ít, lập tức liền bán xong, dẫn đến miệng bên cạnh con vịt đều có bay đi xu thế. Nên chăm chỉ một điểm a. Nghĩ như vậy, chủ quán vội vàng thu dọn đồ đạc, dự định trở về luyện chế Thang Thiên Hoàn đi đến một nửa, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, chạy về đến nói, ngươi cùng ta cùng đi chứ, rất nhanh. Hắn sợ Lạc Tiếu Tiếu chạy, vẫn là đến nhìn tận mắt nàng ăn vào Thang Thiên Hoàn mới an tâm. Như thế đại nhất bút sinh ý nhưng ngàn vạn không thể thất bại. Phải bao lâu, ta sợ thời gian lâu dài sư huynh lo lắng. Lạc Tiếu Tiếu chần chờ nói. Mặc dù rất thèm kia hương khí bồng bềnh Thang Thiên Hoàn, nhưng là nàng càng sợ Cố Trường Thanh lo lắng. Không dùng bao lâu thời gian, rất nhanh, ta cam đoan. Tốt ta. Lạc Tiếu Tiếu gật gật đầu, đi theo hắn hướng ngoặt vào một chỗ cái hẻm nhỏ. Từ hai người bóng lưng biến mất tại nơi đầu hẻm lúc, cách đó không xa có đạo mang theo mũ trùm thân ảnh âm thầm chửi mắng, đáng chết, làm sao cùng kỳ lão dê đi, hắn nhưng là thuốc con buôn à. Thân ảnh tức giận đến tìm một chỗ ngồi xuống, kéo ra mũ trùm thông khí. Người này chính là mắt quấn miếng vải đen Trình Tinh Vũ. Hôm qua biết được trị liệu con mắt dược cao còn kém cực phẩm linh thạch lúc, hắn liền nghĩ đến trước đó tại quán rượu đụng phải Cố Trường Thanh. Không khác, tại Ngọc Ly Thành lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn cũng liền chỉ gặp qua Cố Trường Thanh trong tay có cực phẩm linh thạch. Mà lại hắn biết Cố Trường Thanh thiện ý, cho nên liền nghĩ đến có thể hay không tìm tới hắn mượn một viên. Thế nhưng là theo đường này, từ đầu đến cuối không có dũng khí mở miệng. Nhìn thấy Cố Trường Thanh đối Lạc Tiếu Tiếu rất là yêu chiều, hai người lại phân mở, lúc này nghĩ đến có thể hay không thông qua Lạc Tiếu Tiếu để tới gần Cố Trường Thanh. Thật không nghĩ đến, Lạc Tiếu Tiếu vậy mà đối Thang Tiên Hoàn có hứng thú, còn cùng thuốc kia con buôn kỳ lão dê chạy. Suối quẩy. Trình Tinh Vũ không còn dám theo, vạn nhất bị kia kỳ lão dê phát hiện tưởng rằng đi theo hắn, vậy nhưng chịu không nổi. Kỳ lão dê tâm ngoan thủ lạc không có nguyên tắc thế nhưng là nổi danh, cùng những cái kia bày hàng vỉa hè mưu sinh tán tu hoàn toàn khác biệt. Không đúng. Trình Tinh Vũ đột nhiên nhảy dựng lên, ta còn ở lại chỗ này nghĩ gì thế, cô bé kia cùng kỳ lão dê đi khẳng định có nguy hiểm, hắn nhưng là chúc cơ hậu kỳ a. Mới hắn một mực xoắn xuýt không có cùng Lạc Tiếu Tiếu lôi kéo làm quen cơ hội, vậy mà không có trước tiên nghĩ đến Lạc Tiếu Tiếu sẽ có nguy hiểm. Dù sao trước mặt mọi người kỳ lão dê có lẽ không dám làm cái gì, nhưng đi theo hắn đến những cái kia ngầm đường phố trong hẻm nhỏ coi như không nhất định. Đến thông chi sư huynh của nàng mới được. Chính Trình Tinh Vũ bất quá luyện khí 3 tầng, không dám đi cứu, đành phải vội vàng mang lên mũ trùm, hướng Ngọc Ly các phương hướng tiến đến. Ngọc Ly thành quảng trường. Người đông nghìn nghịt vây quanh bên trong 3 vòng bên ngoài 3 vòng, ồn ào huyên náo. Bạch Ngọc xây thành trên đài cao, mấy cái người mặc thống nhất phục sức tu sĩ làm thành nửa vòng, hộ vệ lấy ở giữa một cái bàn gỗ. Bàn gỗ sau ngồi ngay thẳng coi là dâu bạc trắng tóc trắng lão giả, ở trước mặt hắn, một đội xếp thành trường long thiếu niên từng cái tiến lên đưa tay để ở trên bàn bất quy tắc trên tảng đá. Tảng đá bộc phát từng đợt sáng chói ánh sáng hoa, lão giả cao giọng tuyên bố kết quả, các thiếu niên liền từng cái rời đi. Có mặt mũi tràn đầy vui vẻ lui sang một bên, có thì là ủ rũ đi xuống đài cao. Hạ phẩm linh căn, luyện khí 3 tầng, không hợp cách. Tại lão giả cao giọng tuyên bố dưới, lại một vị thiếu niên rời đi. Hắn xuống đài đi đến một đôi vợ chồng trung niên trước mặt, cúi đầu, trong mắt chứa nước mắt đôi vợ chồng trung niên lắc đầu, không có việc gì, trở về đi, mình cũng có thể nuôi sống chính mình. Đám người nhìn chăm chú, ba người cô đơn rời đi. Cố Trường Thanh nhìn chăm chú lên bóng lưng của bọn hắn biến mất trong biển người, không khỏi liễu lơi nói, thật sự là tàn khốc ca. Trước mắt là Ngọc Ly Tông chiêu thu đệ tử hiện trường, 13 tuổi trở xuống người, chỉ cần là trung phẩm linh căn đi lên hoặc là luyện khí 5 tầng đi lên, thỏa mãn trong đó một cái điều kiện liền có thể gia nhập Ngọc Ly Tông, đáng tiếc là tuyệt đại đa số đều bị đào thải, có thể gia nhập Ngọc Ly Tông chỉ là số ít. Trừ cái đó ra, Cố Trường Thanh còn thông qua hỏa nhãn kim tinh quan sát đến những thiếu niên này, muốn nhìn một chút có hay không hạt giống tốt, nhưng mà vẫn như cũ không thu hoạch được gì, ẩn tàng thể chất loại hình một cái không có. Nghĩ đến cái này, hắn lại không khỏi nhớ tới cái kia mắt quấn miếng vải đen thiếu niên. Trời sinh trùng đồng. Chính là bởi vì biết trời sinh trùng đồng nghịch thiên tác dụng, Cố Trường Thanh mới muốn tới đây nhìn xem có thể hay không lần nữa nhìn thấy hắn, đáng tiếc là không thấy thiếu niên kia. Xem ra ánh mắt của hắn còn không có chữa khỏi a. Cố Trường Thanh tự lẩm bẩm bên trong, đột nhiên cảm giác được bên cạnh giống như có đồ vật gì tại đỉnh lấy chính mình. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái mang theo mũ trùng người, cầm một cây chủy thủ vào đao đâm một cái. "Hả?" Cố Trường Thanh mắt lộ ra nghi hoặc, hỏi, "Ngươi là ai?" Trong mắt của hắn nổi lên hờ mang, tập trung nhìn vào, lúc này triển lộ nét mặt tươi cười. Chương 120. Bình an trở về. Chương 120. Bình an trở về. Người tới chính là Trình Tinh Vũ. Cố Trường Thanh nhìn từ trên xuống dưới hắn, tự tiếu phi tiểu nói, "Ngươi đã đến." Trình Tinh Vũ không có trả lời, giật giật hắn ra hiệu đi ra ngoài. Cố Trường Thanh nhìn hắn một cái, không nghi ngờ gì, đi theo xuyên qua đám người. Có chuyện khác. Hắn coi là Trình Tinh Vũ là tới tham gia Ngọc Ly Tông đệ tử tuyển nhận, dù sao hắn tại quán rượu thời điểm cũng đã nói muốn gia nhập Ngọc Ly Tông, hiện tại đến xem giống như cũng không là. Trình Tinh Vũ trầm trầm nói, "Ngươi vị sư muội kia bị Kỷ lão Dương mang đi." "Kỷ lão Dương? Mang đi?" "Ai?" Cố Trường Thanh nghe được như lọt vào trong sương ngủ, nói đến một nửa đột nhiên kịp phản ứng, "Tiếu Tiếu xảy ra chuyện. Nàng ở đâu?" "Nàng hiện tại hẳn là tại Kỷ lão Dương trong nhà, một cái luyện chế độc đan hại tu sĩ ra hỏa, xú danh chiêu lấy." Mỗi lần nghĩ đến Kỷ lão Dương việc ác, Trình Tinh Vũ liền trong lòng một trận sợ hãi. Không biết có bao nhiêu tốt đẹp tu sĩ gia đình bởi vì hắn độc đan mà cửa nát nhà tan, mà gia hỏa này vậy mà đến bây giờ còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, đem hắn kế hoạch cũng cho làm rối loạn. Phải biết, Ngọc Ly Tông chiêu thu đệ tử ngay tại mấy ngày nay, chỉ hoãn lại phải đợi sang năm. Hắn hiện tại còn kém một viên cực phẩm linh thạch, nhưng người ta sư muội đều bị bắt, loại thời điểm này tìm người mượn linh thạch không phải tìm đánh sao? Nếu là làm trễ nải ta gia nhập Ngọc Ly Tông nhất định cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trình Tinh Vũ trong lòng hung dữ nghĩ đến đột nhiên, hắn ý thức được đến có cái gì không đúng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trường Thanh đã thấy trong dự đoán nóng nảy thần sắc cũng không từ xuất hiện, thanh niên kia mây trôi nước chảy, không có chút rung động nào, dường như hoàn toàn không thèm để ý nhà mình sư muội. "Ngươi không nóng nảy?" Hắn vô ý thức hỏi. Cố Trường Thanh xem kỹ lấy Trình Tinh Vũ, chậm rãi lắc đầu, ha ha cười nói, "Ta tại sao muốn sốt ruột?" Quả thật, đang nghe Tiếu Tiếu xảy ra chuyện trong nháy mắt Cố Trường Thanh trong lòng sắc thực lộ bộ một tiếng, cả kinh nổi da gà lên một thân. Bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, Tiếu Tiếu bên người thế nhưng là đi theo cốt đầu ác tại cái này, ngay cả cực phẩm linh thạch cũng không dám thu Ngọc Ly Thành bên trong, ai dám gây sự với Tiếu Tiếu chính là muốn chết, chẳng lẽ còn có người có thể đánh thắng cốt đầu hay sao? Cho nên, căn bản không cần lo lắng. Ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi vì cái gì biết sư muội ta bị mang đi? Cái này, Trình Tinh Vũ thoáng chốc mặt đỏ lên, nửa ngày nói không ra lời. Hắn lần này thật sự là không biết trả lời như thế nào, cũng không thể nói là theo nhà ngươi sư muội, tận mắt thấy nàng bị mang đi à. Loại này rõ ràng ý đồ bất chính hành vi sợ là tại chỗ liền bị đánh bay. Hắn nhưng là chú ý tới, bên cạnh vị kia lạnh lùng thanh niên mặc áo đen ánh mắt tựa như một thanh lợi kiếm nhìn lại, dám trả lời như vậy khẳng định trước tiên liền bị hắn một kiếm chém. Ta trùng hợp đi ngang qua gặp phải. Cố Trường Thanh lại hỏi, vậy ngươi vì cái gì có thể tìm tới ta? Cũng là trùng hợp gặp phải. Ta. Trình Tinh Vũ khóc không ra nước mắt, muốn miệng không nói gì, làm sao cũng không nghĩ tới mình chạy tới báo cái tin lại còn sẽ bị hoài nghi. Tình huống bình thường tới nói nghe thấy nhà mình sư mọi người khác bắt đi không phải hẳn là chạy tới cứu người sao, làm sao lại không có chút nào lo lắng, ngược lại chất vấn lên thông phong báo tin người. Xem ra ngươi là không muốn nói lời thật. Oanh. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp bên cạnh Du Thiếu Thành toàn thân linh lực phun trào, kiếm ý như cắt chém lưỡi kiếm khuấy động ra, kiếm ý tung hành, cao đến Trình Tinh Vũ ra chóc thịt bong. Ta nói. Trình Tinh Vũ khẩn trương, vội vàng mở miệng đem sự tình chân tướng nói ra, sợ muộn một chút liền bị thanh niên mặc áo đen kia chém mất. Nghe xong sự tình chân tướng, Trình Trường Thanh kinh ngạc một lát, chính là như vậy. Trình Tinh Vũ ủy khuất gật đầu, chính là như vậy. Vậy sao ngươi không nói sớm? Cố Trường Thanh dở khóc dở cười, vỗ Trình Tinh Vũ bả vai, đối phương mới chất vấn biểu thị thật có lỗi, xác thực không nghĩ tới lại là tình huống như vậy. Bất quá dưới tình huống bình thường, Trình Tinh Vũ sẽ xuất hiện ở chỗ này xác thực rất kỳ quái, chớ nói chi là bọn hắn trước đó tại quán rượu lộ tài, nói không chừng liền có hay không đầu góc lăng đầu thành tìm tới. Cố Trường Thanh như thế cảnh giác cũng không thể cỡ trách nhiều. Ngươi thật không đi tìm sư muội của ngươi sao? Trình Tinh Vũ nhìn một chút Cố Trường Thanh, lại nhìn một chút Du Thiếu Thành, về sau người mới thả ra kiếm khí đến xem, thế lực rõ ràng nghiền ép Kỷ lão Dương, vì cái gì thờ ơ? Yên tâm, Tiếu Tiếu không có chuyện gì, ngươi nói kia cái gì Kỷ lão Dương phải xui xẻo. Quả nhiên, theo Cố Trường Thanh thoại âm rơi xuống, phương xa truyền đến một trận tiếng hô hoán, sư huynh, nhị sư huynh. Quay đầu nhìn lại, chính là chạy chậm đến gấp trở về Lạc Tiếu Tiếu. Trình Tinh Vũ đánh giá chạy đến trước mặt Lạc Tiếu Tiếu, phát hiện nàng vậy mà lông tóc không thương, kinh ngạc tại chỗ. Lại nhìn đằng sau, cũng không gặp kia Kỷ lão Dương đuổi theo. Ngươi chạy mất. Lạc Tiếu Tiếu chú ý tới còn có cái người ngoài ở tại, nhìn thoáng qua, phát hiện là hôm qua quán rượu ra hỏa, hoảng sợ nói, ngươi làm sao tại cái này? Cố Trường Thanh mỉm cười, đem sự tình chân tướng nói với Lạc Tiếu Tiếu, cái sau lúc này mới chợt hiểu, phi thường cảm kích nói tạ, ta không sao, bất quá vẫn là đa tạ ngươi. Một lát sau, một tòa trà lâu, Cố Trường Thanh một đoàn người ngồi xuống. Trình Tinh Vũ tò mò đánh giá Lạc Tiếu Tiếu, từ đầu đến cuối không rõ nàng là thế nào tại Kỷ lão Dương nhận lấy chạy trốn, có thể cảm nhận được cảnh giới của nàng không bằng Kỷ lão Dương, vì cái gì vẫn là lông tóc không thương chạy đâu? Chẳng lẽ là Kỷ lão Dương lòng từ bi? Sư Minh, ngươi xem một chút cái này. Lạc Tiếu Tiếu đem Thăng Tiên Hoàn lấy ra cho Cố Trường Thanh. Thấy thế, Trình Tinh Vũ hoảng sợ nói, chờ ăn. Hả? Cố Trường Thanh nhìn hắn một cái, tiếp nhận Thăng Tiên Hoàn ở trước mắt nhìn một chút, gần trước nhẹ nhàng vừa nghe, liền minh bạch thứ này tác dụng. Thân là luyện đan thánh thủ, không nói một chút xem thấu đan dược tác dụng, nhưng là nghe xuất đan thuốc tác dụng vẫn là trò trẻ con. Từ lâu tới, Lạc Tiếu Tiếu đem đầu đuôi sự tình nói một bên. Sau khi nghe xong, Cố Trường Thanh cười ha ha, "Tiếu Tiếu, cái đồ chơi này mặc dù nghe hương, cũng không phải cái gì đồ tốt." Hắn đem Thăng Tiên Hoàn đại khái tác dụng nói một lần về sau, Lạc Tiếu Tiếu khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lẩm bẩm nói, "Kia hồ tử đại thúc thật là xấu." Lạc Tiếu Tiếu cùng Kỷ lão Dương đi vào không người cái hẻm nhỏ về sau, cái sau liền lộ ra tà ác bản tính, nàng một tấm đùa chú đem hắn nổ hiếm nát sau vẫn là ôm may mắn tâm lý, cho rằng Kỷ lão Dương chỉ là lâm thời khởi ý, cùng đan dược không quan hệ. Thật không nghĩ đến, vẫn là đem sự tình nghĩ quá mỹ hảo. Những người này quá xấu rồi. Cố Trường Thanh hai ngón tay cầm trong tay Thăng Tiên Hoàn vê thành bụi phấn về sau, nghiêm nghị nhìn xem Lạc Tiếu Tiếu, nhắc nhở nói, "Tiếu Tiếu, lần này cũng coi là cho ngươi giải cái dạy dỗ, trên thế giới rất nhiều thứ nghe hương, nhưng là ăn hết hậu quả không thể đánh giá, ngươi cũng không thể tùy theo miệng làm ẩu." Lạc Tiếu Tiếu khéo léo gật gật đầu, một mặt có chỗ minh ngộ dáng vẻ. Quả nhiên ra đi một chút vẫn là tốt, thấy chút việc đời. Cố Trường Thanh trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía Trình Tinh Vũ. Chương 121. Trời sinh trùng đồng chỗ biến thái. Chương 121. Trời sinh trùng đồng chỗ biến thái. Ngươi tại sao muốn mượn cực phẩm linh thạch? Cố Trường Thanh miệng hơi cười hỏi. "Ta..." Trình Tinh Vũ do dự một chút, hồi đáp, "Chỉ liệu con mắt ta dược cao bên trong còn kém một viên cực phẩm linh thạch đương phụ tài, chỉ cần chữa khỏi con mắt ta liền có thể bái nhập Ngọc Ly Tông, liền có thể mang ta muội muội được sống cuộc sống tốt." Nghe vậy, Cố Trường Thanh lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, "Chữa khỏi con mắt của ngươi? Cực phẩm linh thạch? Cái này đều cái gì cùng cái gì? Nghe nói qua một loại nào đó quá hiếm thấy tài có thể làm thuốc dẫn, nhưng là từ chưa nghe nói qua linh thạch cũng có đồng dạng tác dụng. Linh thạch chính là linh khí chô ngưng kết, trên thực tế chính là một đoàn cố hóa linh khí mà thôi. Cùng dùng cực phẩm linh thạch coi như thuốc dẫn, vậy còn không như trực tiếp gọi một cái linh lực tinh thuần tu sĩ đến tẩy một lần con mắt. Nhưng đó căn bản vô dụng." Cố Trường Thanh sử dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh quan sát Trình Tinh Vũ thường có nhìn thấy liên quan tới ánh mắt hắn vấn đề, cái kia là trời sinh trùng đồng, thuộc về thiên đạo cấm kỵ chi nhãn, cùng hậu thiên bệnh lý không quan hệ. Trời sinh trùng đồng có thể nhìn thấy người bình thường không thấy được đồ vật, như là một người tuổi thọ, tâm tính, thiên phú, thậm chí kia hư vô mở mịt khí vận. Tại trời sinh trùng đồng tầm mắt bên trong, người là chân chính muôn hình muôn vẻ người, mỗi người đều có không giống nhau nhan sắc, có đại biểu tuổi thọ, có đại biểu tâm tính, chính là thông qua phân biệt những này nhan sắc đến phân biệt người này, đây chính là trời sinh trùng đồng nghịch thiên chỗ. Vì sao được xưng là cấm kỵ chi nhãn? Bởi vì những vật này đều là không thể đụng vào tồn tại, muốn giải trừ cấm kỵ, như thế nào phổ thông dược cao có thể làm được? Trình Tinh Vũ đương nhiên không biết những thứ này. Hắn chỉ đem mình làm một cái mù lòa, mà thư tịch bên trên ghi lại dược cao chính là dùng để trị liệu mù lòa. Hắn bây giờ cách dược cao còn kém một viên cực phẩm linh thạch. Đúng, chính là cực phẩm linh thạch. Ngươi yên tâm chờ ta gia nhập Ngọc Ly Tông về sau có tiền đồ, ta nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi, xin nhờ. Nói xong lời cuối cùng, hắn thật sâu cong xuống. Cố Trường Thanh bất đắc dĩ nói, không phải ta không muốn cho mượn cho ngươi, chỉ là ngươi có hay không nghĩ tới dược cao này khả năng trị không hết con mắt của ngươi. Cố gắng của ngươi đều uổng phí. Không có khả năng. Nghe vậy, Trình Tinh Vũ dường như chỉ chịu kinh hãi mèo con nhảy dựng lên, kiên quyết nói, không có khả năng trị không hết. Trên sách nói đây là dùng rất tốt phương pháp sản xuất thô sơ tử, là một vị đại năng tu sĩ nghiên cứu ra tới, chỉ cần là mù lòa đều có thể chữa khỏi. Thế nhưng là ngươi không phải mù lòa. Ta không phải mù lòa, ta là cái gì? Trình Tinh Vũ không hiểu đâu, không rõ Cố Trường Thanh đến cùng có ý tứ gì, chẳng lẽ mình trên đầu quấn lấy miếng vải đen còn chưa đủ rõ ràng sao? Khoảng cách bái nhập Ngọc Ly Tông chỉ có cách xa một bước, nói cái gì hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Cố Trường Thanh gặp hắn bộ dạng này, liệu định hắn không biết mình con mắt trần tướng, lúc này đem có quan hệ trời sinh trùng đồng sự tình nói cho hắn biết. Không có khả năng. Sau khi nghe xong, Trình Tinh Vũ thật lâu không thể bình tĩnh. Từ nhỏ hắn đều nghe phụ mẫu nói ánh mắt của hắn là bởi vì cha mẹ lúc mang thai chiếu cô không chu toàn mới mù, chưa hề không nghĩ tới là bởi vì cái gì cấm kỵ. Hắn bất quá liền một cái nho nhỏ luyện khí 3 tầng tu sĩ, ngay cả Ngọc Ly thành chó giữ nhà cũng không bằng, còn có thể là cái gì cấm kỵ? Hắn thấy, mù lòa thế giới chính là như vậy, nếu không người khác vì cái gì nói hắn là mù lòa? Sự thật như thế, không tin ngươi có thể nói một chút ngươi có thể thấy cái gì? Ta có thể nhìn thấy rất nhiều hình dáng, các ngươi hình dáng, mỗi người cũng không giống nhau. Cố Trường Thanh cười nói, cái này đúng. Ngươi có thể nhìn thấy hình dáng, cho nên ngươi không phải mù lòa, chân chính mù lòa không nhìn thấy hình dáng. Nói, gặp hắn vẫn là một mặt mộng dáng vẻ, Cố Trường Thanh nghĩ nghĩ, lại thử thăm dò giải thích nói, trời sinh trùng đồng có thể nhìn thấy tâm tính, ta liền dụng tâm tính cái này ví dụ tới giảng một chút, mặc dù thuộc về ta người suy đoán, nhưng là tình huống thật cũng hẳn là không sai biệt lắm. Ngươi nói, Trình Tinh Vũ cũng tới hứng thú, hắn cũng muốn biết cái này hại mình không cách nào bái nhập Ngọc Ly Tông kẻ cầm đầu còn có thể là vật gì tốt. Đầu tiên, ngươi vì sao lại nghĩ đến tới tìm ta mượn cực phẩm linh thạch? Bình thường tới nói sinh hoạt tại cái này Ngọc Ly Thành bên trong người hẳn là không người dám mở miệng đi, dù sao ngay cả cực phẩm linh thạch đều chưa thấy qua, ngươi vì cái gì cho là ta sẽ cho ngươi mượn đâu? Trừ cái đó ra, ngươi ăn cắp qua những tán tu kia linh thảo linh dược giá trị không thể nói cao, nhưng là cũng không thấp, tại người này người vì sinh kế mà buôn ba Ngọc Ly Thành bất kỳ người nào cũng có thể vì một viên linh thạch mà nổi lên tranh chấp, vì cái gì ngươi bây giờ còn sống thật tốt? Những vấn đề này ngươi nghĩ tới sao? Ta. Trình Tinh Vũ bị Cố Trường Thanh hỏi á khẩu không trả lời được, nửa ngày không biết trả lời như thế nào. Hắn đương nhiên không có nghĩ qua vấn đề này đối với những cái kia ăn cắp linh thảo linh dược mục tiêu, hắn từ trước đến nay là có tính nhắm vào, có ít người hình dáng cho hắn một loại cảm giác bất an, hắn sẽ không ra tay, giữ một khoảng cách. Mà có ít người hình dáng sẽ không để cho hắn có loại cảm giác này, hắn liền lựa chọn ra tay, chỉ đơn giản như vậy. Tìm Cố Trường Thanh mượn cực phẩm linh thạch cũng là như thế nghĩ đương nhiên, căn bản không có cân nhắc cực phẩm linh thạch phân lượng cùng mượn cực phẩm linh thạch hành động này. Tại hắn trong nhận thức biết, Cố Trường Thanh hình dáng chính là tản ra một loại hiếu kỳ thiện ý, chính là cố này thiện ý để hắn tìm đến Cố Trường Thanh. Thằng đến nghe Cố Trường Thanh tiểu nói này, hắn mới biết được nguyên lai mình hết thảy hành vi đều là bởi vì chính mình con mắt.
Không, không có khả năng.
Trình Tinh Vũ lại liền vội vàng lắc đầu phủ định, không tin mình tự oán thật lâu con mắt kỳ thật giúp mình nhiều như vậy.
Không thể nào sao?
Cố Trường Thanh đột nhiên biến sắc, toàn thân linh lực phun trào, thổi đến quần áo trên người liệt liệt cổ động. Linh lực thâm trầm mà nội liễm, mang theo cường hãn uy áp, khiến cho Cố Trường Thanh nhìn tựa như một mực ngủ say sau tỉnh lại mãnh thú, toàn thân đều tản ra khí tức nguy hiểm.
Sao? Thế nào?
Bên cạnh trên bàn chính uống trà khởi kinh khách nhân chú ý tới biến hóa bên này, nhìn lại, nhìn thấy Cố Trường Thanh trạng thái, không nói hai lời đứng dậy liền chạy, sợ bị tác động đến. Rất nhanh, trà lâu người chạy không còn một mảnh, liền thừa Cố Trường Thanh một bàn người, ngay cả trà lâu trưởng quỹ đều trốn ở dưới quầy run lẩy bẩy, căn bản không dám nhìn một chút. Lúc này, Cố Trường Thanh thu hồi khí tức, giống như là dã thú hung manh thu hồi răng nanh, hắn tự nhắm người mà phệ ma đầu lại biến trở về cái kia ôn tồn lễ độ nhẹ nhàng thanh niên. Hắn bưng trà uống một ngụm, hỏi, những người khác cho là ta muốn động thủ tranh thủ thời gian chạy, ngươi vì cái gì không chạy? Tại hắn đối diện, Trình Tinh Vũ giật mình lấy lại tinh thần, mở to hai mắt nhìn đúng vậy à, mình vừa mới vậy mà không nghĩ tới muốn chạy. Một cái đã gặp mặt hai lần người xa lạ ở trước mặt mình phát ra mãnh liệt như vậy uy áp, một bộ muốn động thủ tư thế, mình vậy mà không muốn chạy.
Ta nhìn ngươi thật giống như cũng không phải là muốn động thủ.
Suy tư nửa ngày, Trình Tinh Vũ cấp ra như thế cái trả lời.
Vì cái gì ngươi biết ta không muốn động thủ?
Bởi vì ta nhìn qua những cái kia thật muốn động thủ người, hình dáng sẽ có biến hóa, mà ngươi không có.
Chương 122. Thiên Thiên Huyền Đẳng.
Chương 122. Thiên Thiên Huyền Đẳng.
Mà ngươi không có.
Vừa nói, Trình Tinh Vũ đã ẩn ẩn cảm thấy Cố Trường Thanh trong miệng cái gọi là trời sinh trùng đồng tác dụng. So với những người khác trông thấy điệu bộ này liền liều mạng ra bên ngoài chạy, ánh mắt của hắn có thể nhìn thấu rất nhiều thứ. Bởi vì có thể nhìn thấu, cho nên có thể để hắn bất làm rất nhiều vô dụng công, có lẽ có thể tránh né tai họa. Cái này tại biến đổi liên tục ngươi lừa ta gạt tu tiên thế giới lộ ra rất là đáng ngưỡng mộ.
Nguyên lai là dạng này.
Trình Tinh Vũ lẩm bẩm nói. Khó trách mỗi lần những cái kia bị trộm linh dược tán tu đều chỉ là biểu tượng đuổi truy liền thấp giọng mắng rời đi, cũng không phải là bởi vì bọn hắn đuổi không kịp mình, mà là bởi vì bọn hắn tâm tính tương đối lương thiện, đối với mình nhưng đồng tình, cho nên mới lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu không, cái này Ngọc Ly Thành bên trong ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, thật muốn tìm một người còn không đơn giản. Gặp hắn tựa hồ hiểu được, Cố Trường Thanh thỏa mãn gật gật đầu, cho nên nói con mắt của ngươi tới một mức độ nào đó giúp ngươi rất nhiều, chỉ là ngươi không biết mà thôi, ngươi bây giờ còn cho là mình vẫn chỉ là phổ thông mắt mù sao?
Trình Tinh Vũ giật mình, vô ý thức gật đầu, bất quá kịp phản ứng về sau lại rất nhanh lắc đầu.
Gật đầu là đối Cố Trường Thanh tán thành, lắc đầu biểu thị hắn hiện tại tin tưởng mình cũng không phải là phổ thông mắt mù. Hắn còn là lần đầu tiên lấy loại này góc độ đi đối đãi cặp mắt của mình, lại có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa.
Thế nhưng là nếu như dược cao vô dụng, vậy ta muốn làm sao mới có thể trị tốt con mắt?
Cái này nói đến liền có chút xa.
Cố Trường Thanh tại Vân Lam Phong lúc, dành đến nhàm chán thời điểm sẽ nhìn xem kỳ văn dị trí loại hình đến xâm nhập hiểu rõ thế giới này, có nhìn thấy qua liên quan tới trị liệu trời sinh trùng đồng phương pháp, trị liệu cần tiên thiên huyền đằng lá nước thấm vào con mắt. Tiên thiên huyền đằng chính là tiên thiên chi vật, trí thuần đến chỉ toàn, có thể dùng để giải trừ trời sinh trùng đồng cấm kỵ. Chỉ là bởi vì là tiên thiên chi vật, kỳ chân hiếm trình độ không thua gì bát phẩm dược liệu, trên thị trường căn bản không lưu thông. Có quan hệ tiên thiên huyền đằng ghi chép bên trong lần gần đây nhất xuất thế là tại nơi nào đó di tích viễn cổ bên trong. Đối với hiện tại Trình Tinh Vũ tôi nói, tiên thiên huyền đằng chính là thiên phương dạ đạm chi vật.
Cố Trường Thanh thậm chí không đành lòng nói cho hắn biết chân tướng.
Ngươi nói, ta có thể tiếp nhận.
Trình Tinh Vũ dường như nhìn ra Cố Trường Thanh tâm tính bên trên biến hóa, trực tiếp mở miệng nói.
Cái này.
Cố Trường Thanh sửng sốt một lát, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Cái này thiên sinh trùng động thật đúng là biến thái, thậm chí ngay cả mình tâm tính bên trên biến hóa đều có thể xem thấu đã như vậy, vậy liền không có gì tốt che giấu.
Ngươi cần tiên thiên huyền đằng.
Nghe xong Cố Trường Thanh, Trình Tinh Vũ không nói gì, chỉ là yên lặng túi đầu xuống.
Quá xa, tiên thiên huyền đằng cách hắn quá xa.
Hắn hiện tại bất quá là cái luyện khí 3 tầng tu sĩ, ngay cả thủ vệ đều không ai muốn, càng là ngay cả Ngọc Ly Thành cũng không dám ra ngoài, lại thế nào khả năng đi đến nguy hiểm vô cùng di tích viễn cổ tìm kiếm tiên thiên huyền đằng? Mà lại, cái này tựa hồ là một cái vòng lặp vô hạn. Không cách nào bái nhập Ngọc Ly Tông điều kiện tiên quyết, không có thực lực hắn không dám ra ngoài. Bởi vì Ngọc rời núi mạnh yêu thú linh thú nhưng không có tâm tính phân chia, sẽ không để cho hắn có phần phân biệt cơ hội. Yêu thú cùng nhân loại tu sĩ là thiên nhiên tự định, hoặc là vong hồn dưới đao, hoặc là chính là trong bụng vong hồn, Trình Tinh Vũ hiển nhiên là cái sau. Thế nhưng là nếu như không ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, làm sao có thể tăng thực lực lên?
Xin ngài cho ta mượn cực phẩm linh thạch.
Suy tư hồi lâu, Trình Tinh Vũ cuối cùng vẫn ngẩng đầu mở miệng.
Không có cách, chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống, ý lìa dường như xem thấu ý đồ của hắn.
Cố Trường Thanh ngược lại không có trả lời hắn, đổi đề tài, nghe nói ngươi còn có cái muội muội.
Vâng.
Có thể mang bọn ta nhìn một chút sao?
Thành tây hẻm nhỏ, một đoàn người từ chỗ rẽ gạt tiến đến.
Chính là Cố Trường Thanh một đoàn người.
Nhìn thấy hẻm nhỏ đầy đất rác rưởi cùng khắp nơi có thể thấy được đan lô cặn thuốc các loại phế liệu, Cố Trường Thanh không khỏi nhíu mày.
Cái này hoàn cảnh thực sự quá kém.
Không riêng gì tầm mắt bên trên xung kích, kia xen lẫn các loại mùi hôi thối xông vào cái mũi để cho người ta như muốn buồn nôn.
Bất quá nhưng cũng không nói gì, bởi vì hắn chú ý tới Trình Tinh Vũ kia quấn bách sát mặt, mở miệng nhà danh không thể nghi ngờ là tại vết thương của hắn bên trên sát mới.
Trình Tinh Vũ quay đầu nhìn mấy người một chút, mặt lộ vẻ khó xử, do dự nói, "Muội muội ta rất ít gặp ngoại nhân."
Cố Trường Thanh mỉm cười nói, "Chúng ta không có ác ý."
"Là?"
Trình Tinh Vũ tự nhiên biết, nếu không cũng sẽ không dẫn bọn hắn tới. Hắn đi vào cửa nhà mình, gõ gõ, lúc này một miếng sàn nhà nâng lên rồi.
Cố Trường Thanh cùng Lạc Tiếu Tiếu đều nhìn nhau mắt.
Cái này Trình Tinh Vũ sinh hoạt so trong tưởng tượng muốn khó khăn a.
Trình Tinh Vũ quay đầu lại nói, các ngươi chờ ta ở đây một chút, ta đi xuống trước cùng em gái ta nói một tiếng. Cố Trường Thanh gật gật đầu. Rất nhanh, Trình Tinh Vũ từ dưới đất toát ra cái đầu ra bên ngoài bò, leo ra về sau lại quỳ xuống giúp đỡ đem muội muội Trình Tinh Nguyệt kéo lên. Gặp, chê cười. Trình Tinh Vũ vô vô bẩn xám, mặt lộ vẻ quẫn bách địa xấu hổ cười nói. Cố Trường Thanh đám người ánh mắt đều rơi vào bên cạnh Trình Tinh Nguyệt trên thân, người mặc cũ nát làm váy, dường như thật lâu chưa mua, tại nàng phát dục niên kỷ tới nói đã có chút không vừa vặn. Bất quá dù vậy, thiếu nữ kia linh động hai mắt cùng sáng rỡ dung mạo, lại là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Trình Tinh Nguyệt mắt lộ ra hiếu kỳ đánh giá Cố Trường Thanh bọn người, kia như giống như thanh thủy con ngươi tựa như là biết nói chuyện, tràn ngập linh khí. Nhìn ra ngươi đem muội muội của ngươi bảo hộ rất tốt. Cố Trường Thanh vui mừng nói. So sánh Trình Tinh Vũ gầy trơ cả xương, mà không có chút máu dáng vẻ, thiếu nữ trước mắt khuôn mặt nhỏ phấn nộn, làn da trắng nõn, cho dù trên thân cũ nát lại che không được nàng tình xảo dung nhan. Như thế chính lệnh, Trình Tinh Vũ khẳng định là làm ra rất lớn hy sinh. Mẫu thân của ta nói với ta làm ca ca chính là muốn hảo hảo bảo hộ muội muội. Nói lên muội muội, Trình Tinh Vũ dường như trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo. Trình Tinh Nguyệt nắm lấy tay của hắn nắm thật chặt. Trình Tinh Vũ kịp phản ứng, giới thiệu nói, muội muội ta là người Câm. Nàng vừa rồi tại cùng các ngươi chào hỏi. Cố Trường Thanh trong mắt lấp lóe hờ mang, nhìn nàng một cái, cười nhạt một tiếng, ngươi tốt, ta gọi Cố Trường Thanh, hai vị này là sư đệ sư muội của ta. Nàng nói nàng biết, còn nói đa tạ tiền bối rút, giúp ta mua xuống viên kia linh quả. Không có việc gì. Cố Trường Thanh khoát tay áo ra hiệu không cần để ý, chỉ sau lưng địa động, hỏi, để ý chúng ta vào xem sao? Cái này. Thế nhưng là bên trong không có gì nhìn. Trình Tinh Vũ lung túng thẳng vào đầu, bên trong chỗ kia lại nhỏ lại đơn sơ, đừng nói không có địa phương ngồi, ngay cả đứng đều đứng không hạ mấy người. Ta liền xuống đi xem một chút, ngươi muốn tìm ta mượn linh thạch ta dù sao cũng phải ước định một chút ngươi có hay không năng lực hoàn lại a. Cố Trường Thanh mang theo đùa giỡn nói. Cái này. Tốt a. Trình Tinh Vũ cùng Trình Tinh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đáp ứng, mời đi theo ta. Cố Trường Thanh để Lạc Tiếu Tiếu hai người ở phía trên chờ lấy, chỉ một mình hắn xuống dưới. Chương 123. Mời gia nhập. Chương 123. Mời gia nhập. Hạ tầng hầm. Cố Trường Thanh phát hiện nơi này bất quá là cái mười mấy bình không gian thu hẹp, một chương ghế dài cùng cái bàn nhỏ, còn có một cái giường, còn lại chính là trên bàn nhỏ linh thảo linh dược cùng mấy quyển cũ kỹ thư tịch. Cố Trường Thanh đi vào cái bàn nhỏ bên cạnh, cầm lấy quyển kia mở ra thư tịch nhìn mấy lần, hỏi: "Phương pháp của ngươi chính là phía trên này?" "Đúng, có vấn đề sao?" Cố Trường Thanh để sách xuống tịch, lắc đầu nói: "Những vật này hỗn tạp tạp cùng một chỗ có hại vô ích, trị liệu không được mắt mù, sẽ chỉ tăng thêm đốt bị thương con mắt của ngươi." "A." Lời vừa nói ra, Trình Tinh Vũ trợn tròn mắt. Trước đó nghe Cố Trường Thanh tiểu nói này, hắn đã không quá trông cậy vào dược cao có thể trị hết con mắt, nhưng là nghĩ đến lấy ngựa chết làm ngựa sống thử nhìn một chút, dù sao đều là trị mù lòa, nói không chừng có cộng đồng chỗ đâu. Thật không nghĩ đến đây không phải chữa mắt mà là tổn thương con mắt. Trình Tinh Nguyệt hai mắt mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nắm thật chặt ca ca của mình tay. "Ngươi bây giờ còn muốn mượn linh thạch sao?" Cố Trường Thanh nhìn xem hai huynh muội bọn họ hỏi. "Ta." Trình Tinh Vũ không biết nên làm sao bây giờ, trong khoảng thời gian này hắn cố gắng thu thập dữ liệu, chính là vì dựa theo phía trên biện pháp trị liệu con mắt, sau đó bái nhập Ngọc Ly Tông cải thiện sinh hoạt. Nhưng là hiện tại đột nhiên nói cho hắn biết kỳ thật vô dụng, con mắt trị không hết, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Làm như thế nào bái nhập Ngọc Ly Tông, lại làm như thế nào mang muội muội vượt qua cuộc sống thoải mái? Chẳng lẽ lại nên tiếp tục qua lấy trước kia loại thời gian à? Nghĩ đến cái này, Trình Tinh Vũ mở mịt lui hai bước, một thanh ngồi vào trên ghế dài, suy nghĩ xuất thần. Trình Tinh Nguyệt ở một bên nắm thật chặt tay của hắn, mắt lộ ra lo lắng an ủi hắn. Lúc này, Cố Trường Thanh cười nhạt một tiếng, đột nhiên hỏi, các ngươi có nghe hay không qua Thất Tinh Tông?
Thất Tinh Tông?
Trình Tinh Vũ hoàn hồn, thì thào đọc lấy ba chữ này, gật gật đầu, nghe qua. Đoạn thời gian trước Thất Tinh Tông tám phong thi đấu, tin tức lưu truyền sôi sùng sục, cho dù hắn dạng này Ngọc Ly thành tầng dưới chót cũng đều nghe nói. Có muốn hay không bái nhập Thất Tinh Tông?
Muốn.
Trình Tinh Vũ thốt ra liền đáp ứng, hắn hiện tại muốn nhất chính là gia nhập tông môn, mang theo muội muội đi ra loại cuộc sống này. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, kịp phản ứng Cố Trường Thanh nói không phải trong tưởng tượng Ngọc Ly Tông, mà là Thất Tinh Tông. Hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm, lại xác nhận một lần, bái nhập Thất Tinh Tông. Chính là Thất Tinh Tông. Trình Tinh Vũ sao mà thông minh, lập tức liền kịp phản ứng Cố Trường Thanh không có khả năng bắn tên không đích. Hoàng sợ nói, các ngươi là Thất Tinh Tông người. Từ Cố Trường Thanh xuất thủ chính là cực phẩm linh thạch hào phóng trình độ, cùng mới du thiếu thành lăng lệ kiếm khí cuối cùng vào thời khắc này đột nhiên nâng lên Thất Tinh Tông, Cố Trường Thanh thân phận cũng đã vô cùng sống động.
Không sai.
Cố Trường Thanh cười gật đầu, chính thức giới thiệu một chút, Thất Tinh Tông Vân Lang Phòng, Cố Trường Thanh.
Quả là thế.
Trình Tinh Vũ thần tình kích động đứng lên, hắn vậy mà đụng phải Thất Tinh Tông người. Đây chính là Thất Tinh Châu thứ nhất tiên tông a, cao hơn Ngọc Ly Tông bên trên 2 cấp độ tồn tại, Ngọc Ly Tông thậm chí cho Thất Tinh Tông sách dạy cũng không xứng.
Vân vân.
Trình Tinh Vũ đột nhiên sắc mặt đại biến, nhìn về phía Cố Trường Thanh trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh, kia là ngoài ý liệu chấn kinh.
Ngươi là Vân Lam Phong?
Cố Trường Thanh. Thất Tinh Tông tám phong thi đấu về sau muốn nói lớn nhất ảnh hưởng, khẳng định là Vân Lam Phong danh hào truyền khắp toàn bộ đại lục. Lên tới ẩn thế bế quan đại năng, xuống đến mới vào tiên độ tiểu tán tu, đều nghe nói qua Vân Lam Phong. Thậm chí có người biến thành một câu vẻ thuận miệng. Một môn lục quái thai, sư phó càng biến thái. Nơi này quái thai thế nhưng là lời ca ngợi, biểu đạt chính là so thiên kiêu còn thiên kiêu quái thai. Nói cách khác, Vân Lam Phong cái trước cái đều là ngon nhân, không có loại lương thiện. Từng có lúc, Trình Tinh Vũ cũng mộng tưởng qua có thể gia nhập Vân Lam Phong, giống như bọn họ trở thành danh chấn đại lục giai thoại, chỉ là biết mình bao nhiêu cân lượng liền chôn giấu thật sâu giấc mộng này, nghĩ đến gia nhập Ngọc Ly Tông liền thỏa mãn. Nhưng mà lại làm sao cũng không nghĩ tới, trong truyền thuyết nhân vật lại có một ngày xuất hiện tại nhà mình trong tầng hầm ngầm. Cố Trường Thanh đối với hắn chấn kinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lúc ấy tám phong thi đấu qua đi tán tu triều bái tràng diện mới là nhất làm cho người chấn kinh. Người trước tỉnh táo, ta tại cùng ngươi nói sự tình.
A, nha.
Trình Tinh Vũ lấy lại tinh thần, thở sâu, cưỡng chế nội tâm chấn kinh, chỉ bất quá nắm lấy Trình Tinh Nguyệt tay tại phát run lại tỏ rõ lấy hắn căn bản khó mà bình tĩnh. Cố Trường Thanh liếc hắn một cái, lại nhìn mắt đồng dạng khuôn mặt nhỏ kích động Trình Tinh Nguyệt, trong lòng cười thầm, như thế nào, có hay không nghĩ tới bái nhập Thất Tinh Tông, bái nhập chúng ta Vân Lam Phong.
Oanh.
Trình Tinh Vũ trong đầu một tiếng vụ vụ, trái tim giống như là bị trùng điệp nện gõ, hô hấp đều ngừng trệ, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống đại lễ. Gia nhập Vân Lam Phong đây chính là lúc trước hắn nghĩ tới lại không dám nghĩ sự tình a. Hắn thậm chí bản thân hoài nghi, mình bất quá luyện khí 3 tầng mà thôi, có tài đứa gì. Lúc này, Trình Tinh Vũ cảm giác bàn tay của mình bị bóp một chút, hắn quay đầu nhìn về phía muội muội, minh bạch nàng ý tứ.
Hô.
Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp, ép buộc mình tỉnh táo lại, hỏi, ngươi thật sự là Cố Trường Thanh sao? Đừng hiểu lầm, ta có thể nhìn ra hảo ý của ngươi, nhưng là muội muội ta cảm thấy vẫn là đến cẩn thận một chút. Cố Trường Thanh bất đắc dĩ cười cười, hóa ra mình hoàn thành lừa đảo. Ta làm như thế nào chứng minh thân phận của mình? Nói, lại lắc đầu nói, ta không cần chứng minh thân phận của mình, ngươi từ lão nhị cùng Tiếu Tiếu liền có thể minh bạch, hai người bọn hắn đặc điểm hẳn là rất rõ ràng.
Lão nhị, Tiếu Tiếu.
Trình Tinh Vũ suy tư một lát, Vân Lam Phong lão nhị là cái cường đại kiếm tu, Tiếu Tiếu chính là lão lục, là cái phụ tu. Lại hồi tưởng trước đó tại Ngọc Ly thành quảng trường lúc bị uy hiếp, kia cố kiếm ý bén nhọn, cùng thiếu nữ từ Kỷ lão dương trong tay bình yên đào thoát, đủ để chứng minh hết thảy đương nhiên, chủ yếu nhất là, hắn cảm thấy mình hẳn là không cái gì tốt bị lừa. Xem xét tự thân, là cái luyện khí 3 tầng mù lòa, muốn thực lực không có thực lực, muốn tài nguyên không có tài nguyên, không có gì có thể lừa gạt. Hai nhìn thân phận, nhà chỉ có 4 bức tường, tổ tiên đi lên đời thứ 3 đều là tán tu, nghèo đến chỉ có thể trô ở tầng hầm, càng không cái gì tốt lợi dụng. Loại này chó nhìn đều muốn lắc đầu hoàn cảnh, còn có cái gì dễ bị lừa đây này. Lúc này, hắn quay người cùng Trình Trăng Sao nói rõ nguyên nhân trong đó, cái sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm gật gật đầu. Ta thật có thể gia nhập Vân Lam Phong sao? Kích động sau khi, Trình Tinh Vũ lại cảm thấy hết thảy như vậy không chân thực, dù sao mình bất quá là luyện khí 3 tầng tu sĩ mà thôi, mà Vân Lam Phong thế nhưng là từng cái đều là quái thai, sư phó càng là đỉnh tiêm đại tu sĩ. Vì cái gì không thể? Cố Trường Thanh hỏi lại. Các ngươi Vân Lam Phong người mỗi một cái đều là quái thai.
Ha ha, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình cũng không phải là rồi?
Trình Tinh Vũ sững sờ, mình cũng là quái thai. Trời sinh trùng đồng xa so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn.
Chương 124. Trời sinh kim khẩu.
Chương 124. Trời sinh kim khẩu. Trời sinh trùng đồng xa so với tưởng tượng lợi hại hơn, không chỉ là đối với tự thân có thể xu lợi tránh họa, càng quan trọng hơn là có thể xem thấu những người khác tâm tính, tuổi thọ, khí vận. Thử nghĩ bên người có trời sinh trùng đồng, có thể tùy thời biết được Vân Lam Phong trái tim tất cả mọi người tính, tuổi thọ, khí vận, tất nhiên là cực lớn trợ lực đúng lúc Trình Tinh Vũ trước mắt cần phải có người đến mang hắn đi ra khốn cảnh, thu hắn tiến vào Vân Lam Phong cũng coi là song hướng lao tới. Trình Tinh Vũ người hay làm động, nguyên lai mình cũng là quái thai, có thể cùng Vân Lam Phong người đánh đồng quái thai. Kích động sau khi, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi, vậy ta có thể mang theo muội muội cùng đi Vân Lam Phong sao? Cố Trường Thanh mỉm cười nói, đương nhiên có thể, đồng thời nếu như muội muội của ngươi nguyện ý, cũng có thể gia nhập Vân Lam Phong.
A.
Lần này đến phiên Trình Tinh Nguyệt kinh ngạc, chỉ gặp nàng trừng lớn thủy linh con mắt, vừa lại kinh ngạc vừa nghi ngờ. Nhà mình ca ca có thiên phú lại lợi hại, có thể gia nhập Vân Lam Phong cái này không ngoài ý muốn, nhưng mình bất quá là cái luyện khí một tầng cấp điếc, có tài đức gì có thể gia nhập Vân Lam Phong. Trình Tinh Vũ lại là không muốn nhiều như vậy, hắn thấy chính mình cũng có thể gia nhập Vân Lam Phong, muội muội lại có cái gì không thể đâu. Hắn kích động xoay người cùng muội muội chia sẻ vui sướng, nắm thật chặt tay của nàng, "Tinh Nguyệt, chúng ta cũng có thể gia nhập tông môn, không cần đợi ở chỗ này nữa." Từng có lúc, hắn còn tại liều mạng trị liệu con mắt muốn gia nhập Ngọc Ly tông cải thiện sinh hoạt. Nhưng bây giờ, cho dù không cần trị liệu con mắt cũng có thể gia nhập tông môn cải thiện sinh hoạt, mà lại tông môn là Thất Tinh Châu thứ nhất tiên tông Thất Tinh Tông, đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ tu tiên thánh địa. Đây hết thảy đều là bởi vì Cố Trường Thanh xuất hiện.
A.
Trình Tinh Vũ đột nhiên bị muội muội cào một chút trong lòng bàn tay, nhẹ gật đầu, "Được. Tiền, tiền bối, muội muội ta có một vấn đề." Ta là cái gì trời sinh trùng đồng cho nên có thể gia nhập Vân Lam Phong, nhưng là nàng vì cái gì cũng có thể gia nhập, là bởi vì ta nguyên nhân hay là bởi vì cái khác? Cố Trường Thanh nói, muội muội của ngươi thiên phú không thể so với ngươi yếu, ngươi bởi vì trời sinh trùng đồng, cho nên mắt mù, mà nàng là trời sinh kim khẩu, cho nên mới cấm điếc, đều là cấm kỵ.
A.
Trình Tinh Vũ trong lòng kinh hãi, nguyên lai nhà mình muội muội miệng cũng là cùng hắn con mắt, trời sinh cấm kỵ. Cố Trường Thanh cười ha hả nói, các ngươi chính là Long Phượng Thai, ngươi thiên tư bất phàm, muội muội của ngươi lại có thể kém đến đi đâu, chẳng qua là bởi vì điều kiện hạn chế. Nếu như các ngươi cùng một chỗ tu luyện, nàng hiện tại cũng hẳn là luyện khí 3 tầng.
Thật, thật.
Trình Tinh Vũ hiếu kỳ nói, ông trời của ta sinh trùng đồng có thể nhìn thấy người bình thường không thấy được đồ vật, kia tinh nguyệt trời sinh kim khẩu có làm được cái gì? Cố Trường Thanh suy tư một lát, dường như không biết nên hình dung như thế nào, do dự nói, ngươi biết cái gì gọi là ngôn xuất pháp tùy sao? Đơn giản tới nói chính là muội muội của ngươi chỉ cần mở miệng nói lời nói, trong lời nói của nàng nội dung đại khái suất sẽ trở thành sự thật.
Cái này,
Trình Tinh Vũ hai huynh muội trong lòng kinh hãi, năng lực này cũng quá biến thái đi. Ngôn xuất pháp tùy, nói lời trở thành sự thật. Đây chẳng phải là muội muội ta chỉ cần nói chúng ta sẽ có linh thạch, liền sẽ có linh thạch đưa đến trước mặt chúng ta. Cố Trường Thanh gật gật đầu, là ý tứ như vậy, bất quá sẽ không như thế trực tiếp, khả năng các ngươi sẽ ở ngày nào đó nhặt được linh thạch, có lẽ là bởi vì một loại nào đó sinh ý phát tài có càng nhiều linh thạch, đều là có khả năng. dù sao cũng phải tới nói, ngươi trời sinh trùng đồng có thể xem thấu khí vận của người, mà muội muội của ngươi trời sinh kim khẩu thì là có thể thay đổi khí vận của người. Này lại không có chút quá lợi hại. Trình Tinh Vũ hai huynh muội vẫn ở vào chấn kinh bên trong, năng lực này ít nhiều có chút nghịch thiên. Cố Trường Thanh nhìn xem hai người bọn họ biểu lộ, không hiểu có chút buồn cười, các ngươi nghĩ quá đơn giản, trời sinh kim khẩu mặc dù lợi hại, nhưng là điều kiện tiên quyết là muội muội của ngươi có thể mở miệng, giống như ngươi cần tìm tới tiên thiên huyền đằng lá ngậm vào trong miệng. Trừ cái đó ra, khí vận loại vật này thuộc về thiên định, cưỡng ép mở miệng sửa đổi khí vận thuộc về nghịch thiên hành vi, phải thừa nhận cái giá tương ứng, cũng không phải là muốn sửa đổi liền có thể sửa đổi. Nguyên lai là dạng này. Trình Tinh Vũ tự lẩm bẩm, nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại không hiểu có chút thất lạc. Ai không muốn có như thế nghịch thiên năng lực, nhẹ nhõm trưởng khống người khác khí vận, nhưng có như thế nghịch thiên năng lực, khó giữ được sẽ bị những người khác để mắt tới. Tại Ngọc Ly thành sở soạn lần mò những năm này, Trình Tinh Vũ vẫn là thấy rõ một chút sự tình, cây cao chịu gió lớn, không thể không mạnh, nhưng là cũng không thể quá mạnh. Hiện tại loại tình huống này vừa vặn. Thành Tây hẻm nhỏ. Lạc Tiếu Tiếu tại cùng Cốt Đầu nói thì thầm, Du Thiếu Thành tay ôm trường kiếm nhắm mắt điều tức. Dưới chân phiến đá truyền đến ù ù tiếng vang, nâng lên rồi, Cố Trường Thanh chui ra. "Sư huynh, xong chưa?" Lạc Tiếu Tiếu trừng to mắt hiếu kỳ hỏi. Cố Trường Thanh mỉm cười, không nói gì chờ đến Trình Tinh Vũ hai huynh muội đều từ bên trong chui ra ngoài về sau, lúc này mới trịnh trọng giới thiệu nói, "Lão nhị Tiếu Tiếu, hoan nên mới gia nhập chúng ta Vân Lam Phong người nhà, Tinh Vũ, Tinh Nguyệt." Trình Tinh Vũ hai huynh muội ửng đỏ mặt, long trọng như vậy giới thiệu, ít nhiều có chút thẹn thùng. Lạc Tiếu Tiếu lại là một mặt hưng phấn, ra sức vỗ tay, cười nói, "Hoan nên hoan nên, ta cũng có sư đệ sư muội." Cố Trường Thanh quay đầu lại cùng hai người giới thiệu Lạc Tiếu Tiếu cùng Du Thiếu Thành, xem như sơ bộ nhận biết. Lúc đầu các ngươi gia nhập Vân Lam Phong là đến chuẩn bị cho các ngươi lễ vật, nhưng là cân nhắc đến những người khác không tại, cho nên liền chờ lần sau khi trở về cùng một chỗ chuẩn bị cho các ngươi, có thể chứ? Nhưng, có thể, không quan hệ. Trình Tinh Vũ chỉ cảm thấy bị hạnh phúc làm choáng váng đầu óc, lại là nhiệt liệt hoan nghênh lại là lễ vật, Vân Lam Phong sư huynh sư tỷ quá nhiệt tình. Hắn đã bắt đầu chờ mong Vân Lam Phong bên trên sinh hoạt. Quay đầu mắt nhìn muội muội Trình Tinh Nguyệt, phát hiện nàng như nước trong veo trong mắt nhìn quanh sinh huy, mắt lộ ra chờ mong, hiển nhiên là cũng giống như mình ý nghĩ. Lúc này, đi ở phía trước Lạc Tiếu Tiếu đột nhiên nói ra, "Sư huynh, ngươi thu hai vị sư đệ sư muội, sư phó lao nhân già ông ta biết không?" Cố Trường Thanh giật giật khóe miệng, không thèm để ý nói, "Lão gia hỏa này thu đồ đệ thời điểm đều không cho ta biết một tiếng, ta tại sao phải thông chí hắn?" Lại nói, "Nếu là hắn biết ta thu Tinh Vũ Tinh Nguyệt hai người, sợ là cảm tạ ta còn đến không kịp." "Vì cái gì?" Lạc Tiếu Tiếu mặt lộ vẻ hiếu kỳ. "Đương nhiên là bởi vì các nàng thiên phú phi phàm." Chính Tinh Vũ nào dám tại Vân Lam Phong trước mặt những người này xưng thiên phú phi phàm, người ta quái thai chi danh thế nhưng là truyền khắp toàn bộ đại lục. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, sư minh, tiếp xuống chúng ta là về Vân Lam Phong sao? Cố Trường Thanh lắc đầu, chúng ta tạm thời không trở về Vân Lam Phong, muốn trước đi một chuyến Hoa La Châu, biết Hoa La Châu sao? Trình Tinh Vũ lắc đầu, không biết. Ha ha, không lâu ngươi sẽ biết. Lúc này, ôm cốt đầu Lạc Tiếu Tiếu sờ lên lộc cộc kêu bụng nhỏ, sư minh, thật đói. Vậy chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cơm, ăn uống no đủ rồi lên đường. Chương 125. Xưa đâu bằng nay. Chương 125. Xưa đâu bằng nay. Xa bằng quán rượu. Cố Trường Thanh bọn người mới tới Ngọc Ly thành chính là tại cái này ăn cơm, cũng là tại cái này đụng phải Trình Tinh Vũ. Quán rượu trưởng quỹ chú ý tới Cố Trường Thanh đến, vội vàng chạy chậm đến giang lên tiếp, tiền bối mời tới bên này. Hắn cười chào hỏi, cực điểm lịnh nọt đột nhiên, quán rượu trưởng quỹ biến sắc, hắn nhìn thấy Cố Trường Thanh cầm đầu ở giữa đoàn người, vậy mà đi theo kia trộm đồ hắt con để mắt tới quý khách. Quán rượu trưởng quỹ thể nội linh lực phun trào, vừa dự định hảo hảo giáo huấn một chút Trình Tinh Vũ, ngươi. Một cái tay đập vào trên bả vai hắn, áp chế gắt gao ở hắn. Chỉ gặp Cố Trường Thanh xoay đầu lại, mỉm cười nói, trưởng quỹ, hai vị này thế nhưng là ta tân thu sư đệ sư muội, ngươi nhưng phải hảo hảo chiêu đãi. A, quán rượu trưởng quỹ mở người, sư đệ sư muội. Lúc này, hắn lúc này mới kịp phản ứng mình hiểu lầm, kém chút ủ thành sai lầm lớn. Hắn phản ứng cực nhanh, trên người linh lực liền cùng bóng da nhụt chí biến mất vô tung vô ảnh, túi đầu không lưng, hoan nên hoan nên. Cố Trường Thanh cười nghiêng qua hắn một chút, lúc này mới buông tay ra, đi vào bên trong tìm cái vị trí. Nhìn xem Cố Trường Thanh bọn người đi vào bên trong ngồi xuống, quán rượu trưởng quỹ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một vòng phía sau lưng đúng là một vệt mồ hôi lạnh. Còn tốt mới vừa rồi bị ngăn cản, nếu không nếu là đem kia bắt con đả thương, sợ là tiểu lâu này cũng không cần làm đi. Ai có thể tin tưởng, rõ ràng hôm qua vẫn là cái như chuột chạy qua đường người người kêu đánh bắt con, ai biết lắc mình biến hóa thành khách quý sư đệ. Kia quý khách xuất thủ chính là cực phẩm linh thạch, cực điểm hào phóng, hiển nhiên thân phận bất phàm, có thể trở thành sư đệ của hắn, bắt con đây là chim sẻ bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, một bước lên trời a. 3. Quán rượu trưởng quỹ đột nhiên vang dội địa cho mình một bàn tay, thầm nghĩ trong lòng, người ta hiện tại là khách quý sư đệ, đồng dạng là quý khách, không thể lại để bắt con. Nghĩ đến cái này, hắn vội vàng nuốt nuốt đỏ lên mặt, thay đổi tiếu dung tiến đến chào hỏi. Trình Tinh Vũ cùng Trình Tinh Nguyệt ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau nắm chặt tay của đối phương, rất là khẩn trương. Hai người cũng có thể cảm giác được trong tiểu lâu bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt, trên người bọn hắn vừa đi vừa về quét, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có xem thường. Tiểu tử họ Trình tình huống như thế nào, làm sao ngồi vào nơi đó đi, đây chính là ghế khách quý. Không nghe thấy mới vừa nói sao, người ta hiện tại thế nhưng là vị tiền bối kia sư đệ, thân phận không đồng dạng hiểu chưa? Dựa vào cái gì à, một cái luyện khí ba tầng mù lòa, vậy mà có thể trở thành tiền bối sư đệ, còn không bằng ta đây. Ha ha, nhìn ngươi dạng như vậy, xứng sao? Tiểu tử kia còn trộm qua ta văn tấm cỏ, lúc ấy mềm lòng buông tha hắn, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền được sống cuộc sống tốt, có phúc duyên à. Nhìn bàn kia bên trên thanh ngọc thịt hổ, thủy nộn linh quả, cái này cỡ nào ít linh thạch xuống dưới à, thật hâm mộ. Cố Trường Thanh chú ý tới Trình Tinh Vũ hai huynh muội quấn bách, mở miệng an ủi, hai người các ngươi hiện tại thế nhưng là Vân Lam Phong người, xuất ra tự tin đến, không thể làm mất mặt Vân Lam Phong a. Bọn hắn yêu thấy thế nào liền thấy thế nào, thích nói như thế nào liền nói thế nào, dù sao không ảnh hưởng tới chúng ta, hoặc một ít ngươi lục sư tỷ, nàng liền xưa nay không quan tâm cái này. Thở hổn hển cơm khô lạc tiếu tiếu một bên gật đầu một bên phụ hòa nói, sư huynh nói rất đúng, các ngươi đừng để ý ăn cơm quan trọng. Đột nhiên, nàng kịp phản ứng đại sư huynh trong miệng lục sư tỷ không phải là mình sao, lúc này dừng lại động tác, trở nên nhã nhặn. Cố Trường Thanh hiếu kỳ nói, ngươi thế nào, làm sao vừa nói xong mình lại bất động rồi? Chỉ gặp Lạc Tiếu Tiếu nghiêm túc nói, ta hiện tại thế nhưng là sư tỷ, đến mang gương tốt, không thể làm hư sư đệ sư muội. Cố Trường Thanh, Trình Tinh Vũ hai người bị chọc cười, cũng biến thành đã thả lỏng một chút. Sau khi cơm nước xong, Trình Tinh Vũ nhìn chung quanh một chút, do dự nói, đại sư huynh, ta vừa rồi trông thấy người quen, ta muốn đi đem trước đó trộm được dược thảo trả lại hắn, không cần dùng. Đi thôi, là nên còn cho bọn hắn, ngươi không nói ta cũng sẽ bảo ngươi trả lại. Cố Trường Thanh có chút tán thành gật đầu, đứng lên nói, ta cũng cùng đi. Trình Tinh Vũ mang theo Cố Trường Thanh tìm tới vị kia tán tu, đem văn tâm cỏ trả lại hắn. Ai ngờ người ta căn bản cũng không thu. Lúc này không giống ngày xưa, Trình Tinh Vũ hiện tại thế nhưng là ngồi ghế khách quý người, bên người còn đi theo một vị xuất thủ chính là cực phẩm linh thạch sư minh, nơi nào còn dám thu, đương nhiên, cũng có thể là tán tu kia muốn mượn cơ hội này kết giao tình cũng khó nói, đáng tiếc Cố Trường Thanh không có cho hắn cơ hội này, vị đại ca kia ngươi vẫn là thu đi, có vay có trả gọi là mượn, nếu là không còn đây chẳng phải là thật thành trộm. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta Cố Trường Thanh sư đệ về sau bị người gọi thành tiểu đâu? Tán tu liền vội vàng lắc đầu, cái này hắn nào dám. Vậy chỉ thu cả gốc lẫn lãi. Cố Trường Thanh từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 10 khỏa trung phẩm linh thạch tính cả văn tâm cỏ cùng một chỗ kín đáo đưa cho hắn. Kể từ đó, có tiền vốn có lợi hơi thở, chính là đúng nghĩa mượn, cùng trộm không có nửa xu quan hệ. Tán tu kinh ngạc nhìn xem trong tay văn tâm cỏ, người hay làm ngộng. Văn tâm cỏ bất quá liền một khối trung phẩm linh thạch giá tiền, không nghĩ tới trả lại có 11 khỏa trung phẩm linh thạch. Bên cạnh hắn người đều mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn, mặc dù không có kết giao tình khả năng, nhưng là 10 khối trung phẩm linh thạch cũng là có thể. Dù sao cùng như vậy đại nhân vật kết giao tình vốn là thiên phương dạ đảm sự tình. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Tán tu cũng rốt cục kịp phản ứng, liên tục cong xuống, kích động không thôi. Cố Trường Thanh nhắc nhở nói, về sau còn dám nói sư đệ ta trộm ngươi văn tâm cỏ, thì đừng trách ta không khách khí. Không dám không dám. Tán tu liền vội vàng lắc đầu, không nghĩ tới lời mới rồi lại bị nghe thấy được, chỉ là hắn rõ ràng không có ác ý, hắn làm sao biết, Cố Trường Thanh chính là không nghe được trộm chữ này. Không có tiếp tục dây dưa, Cố Trường Thanh mang theo Trình Tinh Vũ trở lại vị trí. Chờ một lúc đem mặt khác mượn tới linh thảo linh dược cũng đều trả lại đi. Trình Tinh Vũ kinh ngạc gật đầu, cả người hồn du thiên ngoại, dường như linh hồn bị kéo ra, nhìn về phía Cố Trường Thanh ánh mắt cũng biến thành phức tạp khó hiểu. Cố Trường Thanh mới kia lời nói, thật sâu nói tại trong lòng của hắn. Hắn hiểu được, Cố Trường Thanh đây là không hy vọng hắn lưu lại chỗ bẩn, cho nên mới sẽ cưỡng ép ra mặt, đem văn tâm cỏ cả gốc lẫn lãi trả trở về. Hắn vốn cho rằng vị này Vân Lam Phong đại sư huynh chỉ là nhất thời hưng khởi mới thu huynh muội bọn họ hai, không nghĩ tới hắn đã cân nhắc đến phương diện này. Trình Tinh Vũ lại một lần nữa thật sâu cảm nhận được loại này bị cẩn thận bảo hộ cảm giác. Khoảng cách lần trước loại cảm giác này, đã là phụ mẫu còn tại thời điểm, đã quá lâu quá lâu. Bất chi bất giác, hốc mắt một chút ướt át. Lúc này, Trình Tinh Nguyệt chú ý tới nhà mình ca ca cảm xúc, chủ động dựa đi tới nắm lấy tay của hắn, như nước trong veo trong mắt ngáy ngáy, tựa như tại hỏi thăm ca ca người thế nào. Không có việc gì. Trình Tinh Vũ đột nhiên cười vui vẻ, sờ sờ đầu của nàng, ca ca đây là cao hứng, chúng ta có nhà, nhà thuộc về mình. Chương 126. Tán công trùng tu. Chương 126. Tán công trùng tu. Hô. Nương theo lấy cuốn tới cuốn phòng, phi thuyền từ Ngọc Ly Thành bên ngoài cất cánh. Phi thuyền bên trên, Cố Trường Thanh một đoàn người ngừng chân nhìn xuống, mắt thấy khổng lồ Ngọc Ly Thành càng ngày càng nhỏ bé. Lạc Tiếu Tiếu trông mong nói, trở về thời điểm còn phải lại đến một chuyến. Mặc dù có thăng tiên hoàn loại này không mỹ hảo hồi ức, nhưng là Ngọc Ly Thành cái khác mỹ thực vẫn là để nàng rất hài lòng. Đúng không, cốt đầu? Trình Tinh Vũ cùng Trình Tinh Nguyệt ở bên cạnh nghe, trong lòng cảm khái vô hạn. Hai người đối với rời đi Ngọc Ly Thành ngày đó đã chờ đợi hồi lâu, nhưng một ngày này thật đến thời điểm, đúng là có chút không bỏ, đó là bọn họ cùng phụ mẫu sinh sống 5 năm thành thị, cứ việc về sau hai người sống nương tựa lẫn nhau chịu nhiều đau khổ, nhưng thành trì khắp nơi đều có lưu bọn hắn sờ soạng lần mò vết tích. Cố Trường Thanh đi tới, cùng bọn hắn cùng nhau phi thuyền rào chắn nhìn xuống, cười nói, có phải hay không lần thứ nhất rời đi Ngọc Ly Thành? Trình Tinh Vũ yên lặng gật đầu. Đối với hai người các ngươi tới nói, Ngọc Ly Thành là chỉ là trói buộc chặt các ngươi lao tù, chỉ có ra bên ngoài mới có thể biết thiên địa đến cỡ nào rộng lớn, thiên phú của các ngươi mới có thể gọi là thiên phú. Đa tạ sư minh, ta minh bạch. Trình Tinh Vũ nắm thật chặt quyền, nội tâm trở nên kiên định. Chỉ cần vào Vân Lam Phong, chúng ta chính là người một nhà, không cần câu thúc, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Được rồi sư minh. Vân Lam Phong tình huống chắc hẳn các ngươi ít nhiều có chút hiểu rõ, xác thực cùng trong truyền thuyết, trước mắt trừ sư phó bên ngoài hết thảy 6 người. Ừm. Giống như các ngươi, đều có chút sở trường của mình, các ngươi là lao thất lao bác, về sau ta cứ như vậy xưng hô các ngươi. Cố Trường Thanh vừa nói, đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trình Tinh Nguyệt thân thể lắc một cái, không khỏi kịp phản ứng, bên ngoài gió lớn, luyện khí tầng 1 Trình Tinh Nguyệt còn không cách nào thích ứng. Bạch. Hắn vung tay lên, phi thuyền trận pháp khởi động, một tầng màu lam nhạt màn sáng trải rộng ra, bao phủ toàn bộ phi thuyền, đem cuồng phong tất cả đều ngăn cản ở bên ngoài. Chúng ta vào bên trong đi. Vừa mới vào đến trong khoang thuyền, Trình Tinh Vũ không khỏi kinh hô một tiếng, thật là nồng nặc linh khí. Trong khoang thuyền linh khí như nước, tươi mát như gì, để cho người ta toàn thân thư thái, thần thanh khí sảng, phảng phất đặt mình vào một chỗ khác thiên địa. hắn nhắm mắt hưởng thụ lấy tràn đầy linh khí mang tới thoải mái dễ chịu cảm giác, đắm chìm trong đó, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông phảng phất có hô hấp, điên cuồng hấp thu linh khí. Oeng. Sau một khắc, một cỗ khí thế từ trên người nó đẩy ra. Luyện khí 4 tầng, xong rồi. Cái này. Trình Tinh Vũ mở hai mắt ra, cảm thụ được mình luyện khí 4 tầng tu vi, rất là chấn kinh. Bối rối hắn thật lâu luyện khí 4 tầng, vậy mà tại tiến vào trong khoang thuyền một khắc liền giải quyết. Đây chính là tràn đầy linh khí mang tới biến hóa. Trên lệch cũng quá lớn đi. Dường như nhìn ra Trình Tinh Vũ chấn kinh, Cố Trường Thanh giải thích nói, phi thuyền trong khoang thuyền có tụ linh trận, linh khí so với bình thường động thiên phúc địa còn muốn nồng đậm, ngươi tự thân thiên phú đầy đủ, chỉ là bởi vì linh khí không đủ mới dừng lại tại luyện khí 3 tầng. Lúc này linh khí tràn đầy, tự nhiên cũng liền nước chảy thành sông địa đột phá. Thì ra là thế, khó trách tất cả mọi người tranh nhau chen lấn địa muốn bái nhập tông môn. Trình Tinh Vũ hiện tại bắt đầu ý thức được hoàn cảnh mang tới biến hóa, loại này tràn đầy linh khí hoàn cảnh, nếu như một mực ở tại Ngọc Ly Thành, cả một đời cũng không hưởng thụ được. Nghĩ đến cái này, hắn càng phát ra cảm thấy Cố Trường Thanh bọn người là mình chúng đích quý nhân. Lúc này, Cố Trường Thanh khẽ nhíu mày, "Lão thất, ngươi tu luyện chính là công pháp gì?" Trình Tinh Vũ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, "Là cha mẹ ta tu luyện tán tu công pháp, không biết công pháp danh tự, bọn hắn dạy thế nào ta liền làm như thế đó, cho tới bây giờ." Cố Trường Thanh lại nhìn về phía Trình Tinh Nguyệt, "Tiểu Bát cũng là." "Vâng." Nghe vậy, Cố Trường Thanh suy tư một lát, lắc đầu, "Không được, ta vừa rồi nhìn ngươi hấp thu thời vận chuyển chu thiên hiệu suất quá thấp, lại bảo lưu lại quá nhiều tạp chất, dẫn đến linh lực cũng không tinh thuần, giống nhau tu vi dưới, lực chiến đấu của ngươi sẽ kém rất nhiều." "Kia phải làm sao?" Trình Tinh Vũ yếu ớt hỏi. Coi như Cố Trường Thanh không nói, hắn cũng biết tự mình tu luyện công pháp cấp độ có bao nhiêu thấp, bởi vì lúc trước cùng là luyện khí 3 tầng tu sĩ giao thủ, mỗi lần đều bại trận, đều không ngoại lệ. Lúc giao thủ đã không cách nào bảo lại cái khác không ngoại lực, hết lần này tới lần khác bại trận, chỉ có thể nói rõ cường độ linh khí ở giữa có khoảng cách, công pháp có khoảng cách. Cố Trường Thanh nhìn về phía hai người bọn hắn, "Các ngươi tán công trùng tu đi." Tán công trùng tu mang ý nghĩa tất cả tu vi tan hết, biến thành một người bình thường, đồng thời đối tự thân kinh mạch sẽ có tổn thương. Bất quá Trình Tinh Vũ hai người đều tại luyện khí kỳ, cảnh giới không cao, lại thời gian tu luyện tương đối hơi ngắn, kinh mạch chưa định hình. Loại tình huống này, tán công trùng tu tự nhiên là tốt nhất. Rất nhanh, tại Cố Trường Thanh chỉ đạo dưới, hai huynh muội đều là cao mày chịu đựng thống khổ tán đi toàn bộ tu vi, biến thành một người bình thường. Hai người các ngươi đều là kim thuộc tính thiên linh căn, tu luyện bộ này canh kim tiên quyết. Cố Trường Thanh xuất ra công pháp cho hai người giảng giải, từng bước một dẫn đạo bọn hắn căn cứ công pháp vận chuyển chu thiên. Sau nửa canh giờ, hai người khoanh chân tu luyện, đắm chìm trong đó. Không hổ là thiên linh căn a. Cố Trường Thanh thỏa mãn gật gật đầu, bàn giao Tiếu Tiếu ở bên cạnh nhìn xem, một mình đi uống trà đảo mắt một ngày thời gian trôi qua. Oeng. Trong khoang thuyền, chống rông cuốn lên một cỗ mạnh mẽ linh khí phong bạo, hội tụ thành vòng xoáy, tại Trình Tinh Vũ bên cạnh không ngừng tụ hợp vào trong cơ thể của hắn. Lạc Tiếu Tiếu nhãn tỉnh sáng lên, hô, sư huynh, thất sư đệ lại đột phá. Lúc này, Trình Tinh Vũ mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội tràn đầy linh lực vận chuyển, không khỏi cảm khái, quả nhiên công pháp mang đến chất biến. Từ luyện khí 4 tầng tán đi toàn bộ tu vi lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện bất quá một ngày thời gian, hắn lại lần nữa trở lại luyện khí 4 tầng. Cái này lúc trước là căn bản không dám nghĩ sự tình, mà lại trong lòng của hắn có loại cảm giác mãnh liệt, nếu như lúc này đụng phải trước đó tu luyện phổ thông công pháp mình, có thể trực tiếp một quyền nghiền ép lên đi, mặc dù giống nhau tu vi, nhưng hoàn toàn không phải cùng một cái cảnh giới, đây chính là công pháp ở giữa chênh lệch mang tới biến hóa. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên, muội muội Trình Tinh Nguyệt cũng đang nhắm mắt tu luyện, linh lực như từng tia từng tia từng sợi tụ hợp vào trong cơ thể của nàng, khí tức tùy theo không ngừng kéo lên. Sau đó, giống như là đến cái nào đó điểm tới hạn, linh khí trước tiêu tán lại lần nữa hội tụ, điên cuồng tràn vào thể nội. Sau đó không lâu, Trình Tinh Nguyệt mở mắt, nàng lúc này đã là luyện khí tầng 2. Tán công trùng tu bất quá một ngày thời gian, hai người bọn họ liền đã một lần nữa trở lại trước đó cảnh giới, thậm chí siêu việt trước đó cảnh giới. Sư đệ sư muội rất lợi hại nha. Lúc này, Lạc Tiếu Tiếu cũng buông xuống phù bút, cười tiến lên trước chúc mừng. Lục sư tỷ quá khen rồi. Trình Tinh Vũ hai người mặt lộ vẻ ngại ngùng, không có ý tứ trả lời. Hai người đều rõ ràng, có lẽ so sánh những người khác tới nói loại tu vi này tốc độ đã đầy đủ biến thái, nhưng ở Vân Lam Phong lại khác. Không có biến thái nhất, chỉ có càng biến thái. Chương 127. Tứ Tượng Thành. Chương 127. Tứ Tượng Thành. Rời đi Ngọc Ly Thành đã 5 ngày thời gian. Phi thuyền bình ổn địa phi hành tại đám mây, màu lam nhạt màn sáng bao phủ trong đó, đem đập vào mặt cuồng phong cùng mây mù đều cách trở ra. Trong khoang thuyền đại sảnh, chỉ có Trình Tinh Vũ hai huynh muội tại khắc khổ tu luyện, quanh thân linh khí mờ mịt, xoay chậm chậm, tụ hợp vào thể nội. Lúc này, Cố Trường Thanh từ trong khoang thuyền gian phòng đi vào đại sảnh, vỗ vỗ tay nói ra, đến chỗ rồi. Thanh âm tại trong khoang thuyền truyền ra, Lạc Tiếu Tiếu cùng Du Thiếu Thành từ đại sảnh một bên khác gian phòng bên trong ra. Lạc Tiếu Tiếu ôm cốt đầu đang đánh áp, dường như đi ngủ bị đánh thức. Du Thiếu Thành thì là tay ôm trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, từ đầu đến cuối như một. Trình Tinh Vũ hai huynh muội chậm rãi thu công, thở dài một ngụm trọc khí, đứng dậy, cung kính nói, "Sư huynh." Cố Trường Thanh nhìn hai người một chút, đối bọn hắn tốc độ tu luyện rất là hài lòng, không sai không sai. Trình Tinh Vũ trước mắt là luyện khí 5 tầng, Trình Tinh Nguyệt là luyện khí 3 tầng. 5 ngày thời gian bên trong, bọn hắn khổ nhàn kết hợp địa tu luyện, lại tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nếu như không phải Cố Trường Thanh chữa vật giới chỉ bên trong không có thích hợp bọn hắn đẳng cấp thấp đan dược, cái tốc độ này sẽ chỉ càng nhanh. Căn cứ địa đồ, phía trước có tòa tứ tự thành, là bốn nhà nhất lưu thế lực cộng đồng chế tạo tu hành phiên chợ, chờ một lúc chúng ta đi xuống xem một chút. Cố Trường Thanh giới thiệu nói, Lạc Tiếu Tiếu rất là hưng phấn địa reo hò, quá tốt rồi, rốt cục lại có thể dạo phố. Đối với bình thường người tu hành tới nói, 5 ngày bất quá là trong chớp mắt, bế quan lại xuất quan liền đi qua. nhưng Lạc Tiếu Tiếu rõ ràng không phải bình thường người tu hành, mấy ngày nay trên phi thuyền ngoại trừ ngủ vẫn là ngủ, nàng đều nhanh mệt mượn. Rốt cục lại đổi tới kế tiếp thành trì, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Rất nhanh, hùng vĩ tứ tượng thành thu hết vào mắt. Không giống với Ngọc Ly thành tường thành pha tạp, tứ tượng thành toàn thân lưu đá bạch ngọc đúc thành, bàng bạc mà nặng nề bên trong còn lộ ra một cỗ lộng lây chi khí. Nếu như đem Ngọc Ly thành so sánh một đầu bộ dáng giữ tận núi hoang ác lang, tứ tượng thành chính là ngồi một mình hoàng cung đỉnh chóp tôn quý ngọc long, muôn hình vạn trạng, là thủy thú. Lúc này bọn hắn đối mặt chính là Đông Môn, chỉ gặp Đông Môn trưởng phòng giữa không trùng xẹt qua đạo đạo lưu quang, lui tới tấp nập, khí thế hùng hồn, đều là trên kim đan tu sĩ. Trừ cái đó ra, từng chiếc khổng lồ mà tinh xảo phi thuyền chậm rãi hạ xuống, rơi vào đô phi thuyền bỏ neo miệng. Một mảnh phồn vinh náo nhiệt cảnh tượng. Phi thuyền bên trên, Trình Tinh Vũ hai huynh muội đều nhìn ngây người. Trình Tinh Nguyệt trợn to trong mắt, tò mò quan sát đến hết thảy, một bên tại Trình Tinh Vũ trong lòng bàn tay khoa tay, cho hắn miêu tả. Làm Long Phượng Thai, bọn hắn tâm ý tương thông, hơi miêu tả liền có thể biết được đối phương ý tứ, đây cũng là một mù một câm hai người cơ bản giao lưu phương thức. Bạch. Phi thuyền hạ xuống, một đoàn người từ bỏ neo miệng tiến vào trong thành, đập vào mi mắt là chen vai thích cánh đám người, trang phục khác nhau, có áo vải đòn đả, cũng có lộng lẫy cầm phục, hoặc bội kiếm, hoặc đeo đao, tu vi không tầm thường, bá đạo lại cường thế. Bàn đá xanh lát thành chủ đạo đường cái hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, đường cái bên cạnh có xe đẩy tiểu phiến, cũng có hàng vỉa hè tiểu phiến, bán linh thảo đang ăn dược, pháp bảo bí thuật này một ít cổ quái kỳ lạ đồ chơi. 500 năm phần băng tinh tuyết liên, dược lực không hạ tứ phẩm, nhìn một chút. Thanh linh sư thiếu con non một con, có thể thành dài tới cấp 5 yêu thú, chiến đấu đối địch, tọa kỵ vận chuyển không hai lựa chọn, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Viễn cổ bí cảnh đạo được bình thuốc nhỏ một cái, ở trong chứa thần bí không gian, các loại cơ duyên truyền thừa chờ ngươi đến phát hiện, chỉ cần 1000 cực phẩm linh thạch liền có thể tới tay. Thăng tiên đan, một viên tăng trưởng linh lực, hai viên trường sinh bất lão, ba viên vũ hóa thành tiên, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Tiếng nói chuyện, gào to âm thanh, tiếng giao hàng ồn ào một mảnh, mười phần náo nhiệt. Thế này sao lại là băng tinh tuyết liên, đây rõ ràng chính là phổ thông rơi tuyết liên, nhị phẩm linh dược mà thôi. Bình thuốc nhỏ nhìn phổ thông thông, còn có thể có thần bí không gian, sợ là ngay cả chữ vật giới chỉ cũng không bằng. Kia thăng tiên đan không phải là thăng tiên hoàn đi, không nghĩ tới ở nơi như thế này đổi cái danh tự cũng có thể bán. Cố Trường Thanh một đường nhìn sang, thỉnh thoảng nhả rãnh. Quả nhiên là đại thành trì a, ngư long hỗn tạp. Sau lưng Lạc Tiếu Tiếu cùng Trình Tinh Vũ bọn người thì là yên lặng nghe, Tả Hữu tò mò nhìn một chút, cũng không lên tiếng, cũng không xuất thủ. Một đoàn người xuyên qua chen chúc đường cái, đi vào một chỗ khí phái huy hoàng lầu các trước cửa, thượng thư ba chữ to Thiên Huyễn Các. Phu cận có cái đại tông môn gọi là Thiên Huyễn Tông, xem ra cái này Thiên Huyễn Các chính là bọn hắn chính thức thương lâu. Lạc Tiếu Tiếu ngựa đầu nhìn qua tòa này hùng vĩ lầu các, hiếu kỳ hỏi: "Sư huynh, chúng ta đi nơi này sao?" "Không sai, cái này thương lâu bên trong đồ vật phẩm chất phải rất khá, cho lão thất hai huynh muội mua chút đồ vật. Có canh kim tiên quyết về sau, Trình Tinh Vũ hai huynh muội tu vi khẳng định sẽ." "A, Trình Tinh Vũ ngẩn người, nguyên lai là mua cho mình đồ vật sao?" Không đợi hắn mở miệng, Cố Trường Thanh đã dẫn đầu đi vào Thiên Huyễn Các, hắn cũng chỉ đành vội vàng đuổi theo. Thiên Huyễn Các bên trong thương phẩm rực rỡ muôn màu, tản ra tươi mát mùi thơm linh dược, quang trạch xinh đẹp mà tinh xảo pháp bảo cùng hấp dẫn vô số ánh mắt công pháp bí tịch, không phải trường hợp cá biệt. Trình Tinh Vũ nhìn hoa cả mắt, trong lòng chỉ có một thanh âm đang gieo họ, Ngọc Ly thành Ngọc Ly Các tính là cái gì chứ a? Ngọc Ly Các cùng Thiên Huyễn Các so sánh, kia là tiểu vu gặp đại vu. Một vị khuôn mặt mỹ lệ thị nữ tiến lên đón đến, mắt nhìn Cố Trường Thanh luyện khí 9 tầng tu vi, y nguyên lễ phép mỉm cười nói: "Xin hỏi đạo hữu cần thứ gì?" "Thích hợp luyện khí kỳ tu sĩ tiến công pháp khí cùng phòng ngự pháp bảo cùng nhị phẩm tụ khí đan, cùng ngưng thần đan." Cố Trường Thanh nghĩ là Trình Tinh Vũ hai huynh muội trước mắt cần cam đoan là tu vi tăng lên cùng sức tự vệ. Về phần cái khác, một lát không dùng được, trở lại Thất Tinh Tông sau còn có phẩm chất tốt hơn. "Mời đến bên này." Thị nữ mang theo một đoàn người hướng lầu một đằng sau đi, một mặt cổ kính trên giá gỗ treo nhất phẩm đến nhị phẩm trường kiếm pháp khí, trường đao pháp khí, còn có phỉ thúy vòng tay cùng ngọc thạch dây chuyền chờ phát động thức phòng ngự pháp bảo. Những này cũng được. Luyện khí kỳ tu sĩ đối ứng chính là nhất phẩm pháp bảo, cao nữa là nhị phẩm, mặt này trên giá gỗ đồ vật vừa vặn phù hợp. Tại hỏi thăm hai huynh muội ý kiến về sau, cuối cùng cầm xuống một đối thủ vòng cùng nhị phẩm trường kiếm các một thanh. Tạm thời dùng đến, tu vi tăng lên về sau có thể tìm Minh Húc đại sư rèn đúc bản mệnh pháp khí, tăng lên lớn hơn. Trình Tinh Vũ hai huynh muội lăng lăng gật gật đầu, hết thảy đều phục tùng an bài. Sau đó chính là đan dược, đều tại lầu 2 đi vào đầu bậc thang lúc, phát hiện nơi này đầy áp người, phải đi hướng lầu 2 thang lầu chắn đến chật như nêm cối. "Đây là tại làm gì?" Cố Trường Thanh hiếu kỳ nói. Thị nữ trên mặt xin lỗi nói xin lỗi bạn, đây là bản điểm mới đẩy ra danh kiếm nhận chủ hoạt động, thật sự là quá nóng nảy, còn xin đi một bên khác. Chương 128. Danh kiếm nhận chủ. Chương 128. Danh kiếm nhận chủ. Danh kiếm nhận chủ. Đây là cái gì hoạt động? Nghe thị nữ tiểu nói này, Cố Trường Thanh hứng thú. Thị nữ cười giới thiệu nói, gần nhất phiếu miểu kiếm mộ tin tức đã truyền khắp toàn bộ đại lục, vì hưởng ứng kiếm mộ xuất thế, bản các đặc địa đem chân tàng danh kiếm đều bày ra đến cung cấp mọi người thưởng thức, mua sắm. Ồ, danh kiếm, cái gì danh kiếm? Có bản tông đã chết thái thượng trưởng lão Thiên Huyết kiếm. Hoa La Châu Vân Điệp tiên tử thải Điệp Vạn kiếm cùng một thanh lần trước kiếm mộ xuất thế bên trong mang ra vô danh trọng kiếm. Thị nữ kiên nhẫn giảng giải, cái này ba thanh chính là lần này trong hoạt động danh kiếm, là tất cả người tham dự mục tiêu, trừ cái đó ra còn có mười mấy thanh năm lục phẩm bảo kiếm cung cấp đạo hữu lựa chọn. Cố Trường Thanh gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, quay đầu nhìn về phía lão nhị Du Thiếu Thành, cười nói, lão nhị, nếu không tham gia thử nhìn một chút. Danh kiếm nhận chủ đối Cố Trường Thanh tới nói có lẽ không có cái gì cơ hội, nhưng là Du Thiếu Thành thân là vô tình kiếm thể, thiên tuyển kiếm tu thể chất, hẳn không có kiếm hội cự tuyệt đi. Nếu là danh kiếm, Bạch Vất một thanh có cái gì không tốt? Du Thiếu Thành hiển nhiên cũng là có chút ý động, trên mặt lãnh đạm hiếm thấy có cảm xúc biến hóa, trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ nhìn về phía giữa sân. Chúng ta có thể tham gia a? Lần này hoạt động bất luận kẻ nào đều có thể tham gia. Vậy chúng ta đi trước mua đan dược, quay đầu lại nhìn xem. Thị nữ mang theo Cố Trường Thanh một đoàn người đường vòng lên lầu 2, mua một chút có thể tăng lên tốc độ tu luyện đan dược cho Trình Tinh Vũ hai huynh muội, còn có chính là tăng lên thần hồn đan dược, đây đều là thiết yếu. Cố Trường Thanh còn nếm thử nghe ngóng Tiên Thiên Huyền Đằng Lá tin tức, nhưng là rất đáng tiếc thị nữ nhưng căn bản chưa nghe nói qua Tiên Thiên Huyền Đằng Lá, đem quản sự mời đến về sau cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn đi xuống lầu, đi vào danh kiếm nhận chủ hoạt động giữa sân. Thanh này, ta cảm thấy thanh này giống như là có cái khác đều âm u đầy tử khí, xem xét lại không được a. Ta thế nào cảm giác thanh này mới là đúng, lần trước người kia mở ra Thiên Huyền kiếm chính là cái này khí tức. Sai, các ngươi đều sai, Thiên Huyền kiếm sở dĩ gọi Thiên Huyền kiếm, cũng là bởi vì kiếm ý thiên biến vạn hóa, không, câu nệ tại mộ, Thiên Huyền kiếm đã bị mở qua một lần, lần này khẳng định là một loại khác khí tức. Được rồi, liền cái này không xoắn xuýt, dù sao một điểm cuối cùng linh thạch, thua dẹp đi, người chết chứng chỉ lên trời. Cố Trường Thanh xích lại gần nghe xong mới biết được, thị nữ kia lời nói bên trong có chuyện. Tên này kiếm nhận chủ hoạt động căn bản cũng không phải là hắn nghĩ danh kiếm nhận chủ về sau liền có thể đem các lộ danh kiếm mang đi, chỉ là thu hoạch được cùng danh kiếm giá trị bằng nhau linh thạch mà thôi. Những này kiếm bị một tầng ngăn cách thần thức trận pháp bao phủ trong đó, nhìn không rõ ràng, duy nhất phân rõ phương thức chính là thông qua kiếm ý cùng bên trong kiếm tiến hành câu thông. Vật khí tốt có thể thông đến danh kiếm, vật khí không tốt chính là phổ thông trường kiếm. Cái này hoàn toàn chính là khác loại đồ thạch a. Cố Trường Thanh giật mình minh ngộ tới, cái này giao tiền đỏ sức lớn nhỏ phương thức, chính là kiếp trước bên trong thường gặp đồ thạch hoạt động. Cái này Thiên Huyền các mượn kiếm mộ xuất thế nhiệt độ làm như thế cái hoạt động hố các lộ tu sĩ linh thạch đâu. Sáo lộ cũng không mới mẻ, biết trong đó môn đạo cũng không chỉ Cố Trường Thanh một người, nhưng vẫn là làm không biết mệt, lấy nhỏ thắng lớn, cơ hội ai không đọ sức. Tu sĩ vốn là nghịch thiên cải mệnh con đường, đồ thạch vẫn còn so sánh tu hành đơn giản đâu. Lão nhị, ngươi có muốn hay không thử một chút? Cố Trường Thanh nhìn về phía Du Thiếu Thành hỏi. Mặc dù là phủ lấy ra đồ thạch hoạt động, nhưng là đến cùng kiếm có quan hệ, kiếm tu có ưu thế. So sánh người bình thường, kiếm tu đối kiếm ý ưu thế có thể càng đại khái hơn xuất địa phân biệt ra được kiếm tốt xấu, nếu như không phải kiếm tu nói sợ là cũng chỉ có thể hai mắt đen tui tùy ý chọn, toàn bộ nhờ vật khí. Du Thiếu Thành lắc đầu, thản nhiên nói, đồng nát sát vụn. Cố Trường Thanh, Lạc Tiếu Tiếu mấy người. Bên cạnh nhấc tay hò hét nhiệt tình tăng cao tu sĩ nghe thấy hắn, trong nháy mắt bị rót chậu nước lạnh, đang muốn quay đầu giận mắng ngươi thì tính là cái gì, Thiên Huyền tông trưởng lão Thiên Huyền kiếm cũng coi như rắc rưởi. Bất quá khi nhìn thấy Du Thiếu Thành kia nguyên anh đỉnh phong tu vi cùng kia tản ra lợi kiếm phong mang ánh mắt, lập tức rụt cổ một cái, lại quay đầu đi làm như không nghe thấy. Ngậy. Đã lão nhị đều trừng mắt, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Cố Trường Thanh cũng là bất đắc dĩ cười cười, lão nhị xuất thân ẩn thế kiếm đạo thế gia, lại là vô tình kiếm thể, đối kiếm yêu cầu có thể sẽ có chút cao, trừng mắt cũng bình thường đã như vậy, kia liền càng nói rõ trong này không có gì tốt đồ vật, cũng liền không cần thiết lãng phí thời gian. Lúc này, lại nghe Trình Tinh Vũ yếu ớt nói, đại sư huynh, ta muốn chơi một lần có thể chứ? Ừm. Cố Trường Thanh nheo mắt, rất là ngoài ý muốn. Trình Tinh Vũ hai huynh muội đoạn đường này đến đều chưa từng đề cập qua bất kỳ yêu cầu gì, từ trước đến nay gọi là cái gì làm gì, cho cái gì ăn cái gì, nói qua bọn hắn rất nhiều lần có thể đưa yêu cầu, nhưng là bọn hắn chưa từng đề cập qua đây là lần thứ nhất. Đương nhiên có thể, ngươi muốn chơi bao nhiêu lần đều có thể. Tham gia một lần bất quá 10 khối cực phẩm linh thạch mà thôi, đôi này Cố Trường Thanh tới nói căn bản cũng không phải là sự tình. Bất quá, lời nói xoay chuyển, hắn lại hỏi, lão thất, chẳng lẽ ngươi trùng đồng có thể xem thấu cái này ngăn cách trận pháp? Cố Trường Thanh vẫn còn có chút hiếu kỳ, ngay cả hắn hỏa nhãn kim tinh đều nhìn không thấu, chẳng lẽ lão thất có thể? Trình Tinh Vũ lung túng lắc đầu, nhìn không thấu. Hắn trùng đồng giới hạn tại xem thấu vật sống, còn nhìn không thấu tử vật đương nhiên, có lẽ chờ hắn con mắt chữa khỏi về sau liền không đồng dạng. Cố Trường Thanh khoát khoát tay, không sao, nhìn không thấu liền nhìn không thấu, coi như là tùy tiện chơi đùa, nếu có thể tùy tiện xem thấu, Thiên Huyền các cái này hoạt động may tê dại. Hắn cho Trình Tinh Vũ 50 cực phẩm linh thạch, có thể có 10 lần cơ hội, muốn làm sao chơi chơi như thế nào. Các ngươi nếu không? Cố Trường Thanh lại nhìn về phía những người khác. Lạc Tiếu Tiếu cùng Trình Tinh Nguyệt đều lắc đầu biểu thị không hứng thú. Vậy liền cho lão thất cố lên nha. Một đoàn người cho Trình Tinh Vũ cô lên động viên, nói cho hắn biết đừng có áp lực, tùy tiện chơi đùa là được. Lúc đầu cũng không chuẩn bị Trình Tinh Vũ có thể có cái gì thu hoạch. Ừm. Bất quá Trình Tinh Vũ ngược lại là nhìn rất có lòng tin, trọng trọng gật đầu. Hắn cầm linh thạch từ người xem khu chạy hướng báo danh khu, đám người chen chúc, hắn lại như cá gặp nước, rất nhanh liền chen vào. Hắn cũng không có trực tiếp đi tìm tới Thiên Huyền các quản sự báo danh, ngược lại cùng cái khác đồng dạng muốn ghi danh tu sĩ nói chuyện với nhau, thảo luận mua cái nào thành kiếm trúng thưởng tỷ lệ lớn hơn. Gặp hắn nhẹ nhõm liền dung nhập đi vào, Cố Trường Thanh kinh ngạc sau khi lại không khỏi lắc đầu bật cười. Quả nhiên trước đó không tính toi công lan lộn a. Tại Ngọc Ly thành thời điểm, Trình Tinh Vũ thực lực thấp, bằng vào luyện khí 3 tầng tu vi không có khả năng đem Trình Tinh Nguyệt nuôi đến như thế thủy linh, cho nên giao thiệp với người là ắt không thể thiếu. Cùng Cố Trường Thanh bọn người ở tại cùng nhau thời điểm không thể hiện được đến, nhưng là vừa đến ngoại giới, cái này đặc biệt kỹ năng liền triển lộ ra, Lô Hỏa thuần thanh. Chương 129. Lao khất cái. Chương 129. Lao khất cái. Lao huynh, ngươi coi trọng cái nào? Nó giao rắc trong đám người, Trình Tinh Vũ dựng vào một cái khôi ngô rắn chắc tráng hắn hỏi. Tráng hắn làn da ngăm đen, cánh tay to lớn, xem xét cũng không phải là kiếm tu, càng giống là có tiền thợ rèn, thuần túy đến tìm vận may. Tráng hán mắt nhìn Trình Tinh Vũ, phát hiện hắn mới luyện khí 9 tầng, lúc này không có trò chuyện tâm tư, đi một bên. Trình Tinh Vũ cũng không tức giận, cười ha hả thối lui đến một bên. Hắn lại tìm đến một người khác mặc một mạc trường bào gầy gò nam tử, cười hỏi, "Đại ca, ngươi cảm thấy chuôi kiếm này như thế nào?" Nam tử này luyện khí 9 tầng tu vi, bên hông cài lấy một thanh trường kiếm, tính chất phổ thông, hình ảnh thô ráp, nhìn từ xa là một sáng sủa kiếm tu, gần trước nhìn lên chính là mạo xưng là trang hảo hán phổ thông gian ô. Nam tử quay đầu nhìn Trình Tinh Vũ một chút, thấy một lần vậy mà mới luyện khí 3 tầng, nguyên bản sợ hãi rụt rè biểu lộ lúc này trở nên vênh vang đắc ý, hắn hướng Trình Tinh Vũ ngón tay phương hướng nhìn sang, cười nói, "Cái kia thanh." Trình Tinh Vũ gật gật đầu, "Đại ca cảm thấy thế nào?" Nam tử lắc đầu, lúc này Cao Đàm khoát luận nói một đống kiến giải, như là thanh kiếm này khí tức không bằng bên cạnh, loại này kiếm nhất là lừa gạt người vân vân, dù sao chính là không coi trọng. Trình Tinh Vũ làm giật mình hình, hỏi, "Vậy đại ca cảm thấy chuôi kiếm này mới là tốt nhất?" Nam tử lần này quay đầu đi, không nói, dường như không muốn chia sẻ cái kia độc môn ánh mắt nhìn ra môn đạo. Hắc hắc. Trình Tinh Vũ không để ý đến hắn nữa, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh vị kia dẫn theo bầu rượu thể hồ rót rượu rách dưới tên ăn mày, đi tới. Cách đó không xa, Cố Trường Thanh ánh mắt từ đầu đến cuối trên người Trình Tinh Vũ, nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Nhìn thấy Trình Tinh Vũ hướng kia lão khất cái đi qua, lúc này hiểu được, trước đó hắn cố ý tìm người cha hỏi đều là tại làm nền, cái này lão khất cái mới là mục tiêu của hắn. Lão khất cái có cái gì đặc biệt sao? Cố Trường Thanh trong mắt nổi lên hồng mang, hướng kia lão khất cái nhìn sang. Sau một khắc, kinh ngạc tại chỗ, làm sao lão khất cái cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, thật sự là suối quẩy, đi một bên. Lão khất cái mỗi ngày không có việc gì ngoại trừ uống rượu vẫn là uống rượu, sợ là cũng nghĩ đến tìm vận may đổi chút rượu tiền. Vấn đề là hắn có tiền vốn sao? 10 khối cực phẩm linh thạch cũng không ít lặc. Ai biết được. Đúng vậy, nơi này còn chạy tới cái luyện khí 5 tầng tiểu thí hải, Thiên Huyễn Các không hổ là Thiên Huyễn Các, người nào đều để bọn hắn tiến đến a. Có linh thạch liền thành, quản ngươi tu vi gì? Tiểu tử kia tựa như là cái mù loà, cái gì cũng đều không hiểu, lại nhìn không thấy, khắp nơi hỏi làm sao mua, hiện tại còn tìm đến phá tên ăn mày trên đầu. Thật sự là người ngốc linh thạch nhiều a. Trình Tinh Vũ đối bên thai truyền đến nghị luận ngẩng mặt làm ngơ, trực tiếp đi hướng tay kia bên trong cầm bầu rượu tên ăn mày. Kia lao khất cái râu tóc bạc trắng, rối tung tóc liền cùng ổ gà, râu bạc trắng cũng dính vào bẩn xám, trên thân treo mấy khối vải rách khó mà che đậy thân thể. Nhưng hắn không quan tâm, phối hợp ngửa đầu uống rượu, thỉnh thoảng bất tỉnh lấy ra nhãn điểm bình những cái kia bao phủ tại trận pháp hạ trường kiếm. Cái này tốt, mua cái này. Cái này à, cái này thật có thể. Tin lão phu cũng không cần khác, một bầu rượu liền đuổi. Các ngươi làm sao đều không tin đâu, cơ duyên trước mắt đều không cần a. Lúc này, Trình Tinh Vũ đi vào lão khất cái trước mặt, lễ phép nói, gặp qua lão tiền bối. Hả? Lão khất cái xoay người lại, nhìn Trình Tinh Vũ một chút, lại nhìn về phía sau mình, gặp sau lưng không ai, lúc này mới nói hàm hồ không rõ, tiểu tử, ngươi gọi ta. Đúng vậy. Nghe vậy, lão khất cái vui vẻ, khoa tay múa chân điệu kêu to, đều nghe không, tiểu tử này gọi ta tiền bối, lão phu là tiền bối, các ngươi đều phải nghe lão phu. Đám người cười ha ha, đơn giản mừng như điên. Người nào không biết cái này, lão khất cái là tứ tượng thành nổi danh lão tiểu quỷ, vì uống rượu trông nom việc nhà đều uống không có, dẫn đến hiện tại lẻ loi hưu quản một người. Hiện tại ngược lại tốt, hoàn thành tiền bối. Điên rồi, già điên rồi, không nghĩ tới tiểu nhân cũng điên rồi, cái này tên ăn mày cũng có thể gọi tiền bối. Tiểu tử này tốt xấu là luyện khí 5 tầng a, gọi thế nào một cái không có tu vi lão khất cái tiền bối, sợ là thoại bản đã thấy nhiều, thật sự cho rằng có lao tăng quét rác loại người này. Đúng đấy, có thực lực ai không muốn qua ngày tốt lành, còn tới cái này làm cái phá tên ăn mày. Ha ha ha. Có câu nói gọi là có mắt không tròng. Người ta là mù lòa, có mắt không tròng không phải rất bình thường, nếu không cũng sẽ không đem lão khất cái xem như tiền bối. Trình Tinh Vũ đối với đám người chỉ điểm cùng đùa cợt không có để ở trong lòng, mà là hướng lão khất cái hỏi, "Tiền bối, ngươi cảm thấy hẳn là mua cái nào?" Lão khất cái rượu vào miệng, ha ha nói, "Tiểu tử, ngươi thật tin ta?" "Tự nhiên tin tưởng tiền bối." "Tốt, đã ngươi tin tưởng lão phu liền cho người chọn đem tốt." Lão khất cái cười ha ha một tiếng, dường như mười phần thỏa mãn. Ngay sau đó, hắn tại những cái kia bị trận pháp bao phủ trường kiếm bên trong chọn lựa đến, một bên chọn còn một bên tự lẩm bẩm. "Tiểu tử gọi ta âm thanh tiền bối." Không thể đem ngươi cô phụ, cho ngươi chọn cái tốt. Cái này không được, không xứng. Cái này kiếm được quá ít, trước mắt. Liền cái này. Cuối cùng, lão khất cái quyết định xếp tại hàng thứ 2 trường kiếm. Thanh trường kiếm này cùng cái khác trường kiếm cũng không chỗ đặc thù, gặp lão khất cái chọn lấy thanh này, không khỏi nghị luận ầm ĩ, lão khất cái coi trọng thanh này. Vì cái gì? Tùy tiện đoán thôi, vì cái gì? Các ngươi sẽ không thực sự tin tưởng cái kia một đôi tiểu tụy lao thị có thể nhìn ra môn đạo gì à? Đúng đấy, hắn thậm chí đều không đi tiến đến cảm thụ kiếm ý, cái này có thể chọn đến vật gì tốt? Mù loà muốn mắc lừa lạ. Trình Tinh Vũ ánh mắt rơi vào lao khất cái tuyển định trên trường kiếm, nhìn một hồi, không nhìn ra môn đạo gì, quay đầu lại hỏi, tiền bối, tuyển cái này sao? Thế nào, không tin? Lao khất cái rượu vào miệng, không hề lo lắng nói, không tin ngươi còn chạy tới hỏi lao phu làm gì? Không không không, tin tưởng. Trình Tinh Vũ cười cười, lúc này móc ra cực phẩm linh thạch trả tiền, muốn bắt lại thanh trường kiếm này. Ngoa tạo, cái này vậy mà thật tin a, người ngốc linh thạch nhiều. Linh thạch này dùng để làm gì không tốt, cho ta còn có thể khen ngươi hai câu đâu, cho cái này lao khất cái liền đổi lấy một trận khó người miệt vối. Các ngươi nhìn kia Thiên Huyễn các quản sự biểu lộ, đơn giản mừng như điên. Ngay tại Trình Tinh Vũ muốn đưa trước linh thạch lúc, lão khất cái đột nhiên ngăn cản hắn. "Tiền bối." Trình Tinh Vũ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lão khất cái nói, "Tiểu tử, mua chúng cái này trường kiếm ngươi nhưng phải chia cho ta phân nửa linh thạch đổi uống rượu." Trình Tinh Vũ trong mắt sáng lên, lúc này gật đầu, "Không có vấn đề." Nói xong, liền đem linh thạch giao cho quản sự, đồng thời quản sự cũng đem giải trừ trận pháp, triển lộ ra trường kiếm chân diện mục. Mắt thấy sắp công bố, đám người lại là rối loạn tương mừng. Cái này lão khất cái tự tin như vậy, thật chẳng lẽ nhìn ra cái gì? Còn muốn cầu muốn phân một nửa linh thạch, tự tin như vậy. Ha ha ha, các ngươi sợ là về sau à, sớm đã có người tin lão khất cái chuyện ma quỷ, kết quả cái giấm đều không có một cái.
Chương 130. Phong hồi lộ chuyện. Chương 130. Phong hồi lộ chuyện.
Thì ra là thế, cái giấm đều không có một cái. Nghe đến lời này, những cái kia hoài nghi lão khất cái thật nhìn ra môn đạo người an tâm. Lão khất cái lúc trước cũng là đi tìm bọn hắn, chỉ bất quá đám bọn hắn chướng mắt lão khất cái bề ngoài, không có lựa chọn tin tưởng. Nếu là bởi vì cái này dẫn đến bọn hắn cùng đại cơ duyên bỏ lỡ cơ hội, khẳng định sẽ rất hối hận. Cũng may, hiện tại không có cái này lo lắng.
Công bố lạc. Theo vui vẻ ra mặt quản sự hét lớn một tiếng, trôi này bị lão khất cái nhìn chúng trường kiếm pháp trận biến mất, lộ ra chân diện mục đó là một thanh trường kiếm màu bạc, ngân quang sáng loáng, chợt nhìn tựa như bất phàm. Nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện kiếm này vật liệu bất quá là phổ thông sắt thường, rèn đúc tay nghề cũng rất thô ráp, chẳng qua là rèn luyện qua một phen mà thôi, trừ cái đó ra không còn gì khác. Tổng kết xuống tới, phàm kiếm một thanh.
Ha ha ha, quả nhiên là trôi phàm kiếm, 10 khối cực phẩm linh thạch đổi trôi phàm kiếm, thật sự là thua thiệt đến nhà bà nội.
Còn tốt lúc trước không có nghe kia lão khất cái này 10 khối cực phẩm linh thạch thế nhưng là ta sau cùng gia sản, may mắn may mắn.
Kia mắt mù tiểu tử đoán chừng đã mộng đi, lão khất cái hại người rất nặng a.
Nghị luận bên trong, quản sự trên mặt lộ vẻ đắc ý, nhìn về phía Trình Tinh Vũ, nói cho hắn biết kết quả đồng thời tuân đưa cho hắn hai cái hạ phẩm linh thạch, đây là cùng nhau trôi phổ thông phàm kiếm, tại ta Thiên Huyễn các giá trị 2 khối hạ phẩm linh thạch, xin cầm lấy.
Gặp một màn này, đám người lại là một trận cười vang.
10 khối cực phẩm linh thạch đổi lấy 2 khối hạ phẩm linh thạch.
Bệnh thiếu máu a.
Một bên khác, Trình Tinh Nguyệt nhìn thấy nhà mình ca ca bị chế giễu, gấp đến độ không được, lắc lắc lạc tiếu tiếu tay, ra hiệu nàng nhanh đi cứu Trình Tinh Vũ.
Đừng nóng vội sư muội, sư tỷ làm cho người chủ.
Lạc Tiếu Tiếu trong đám người lặng lẽ meo meo quan sát đến, cũng là tức giận không thôi, trở tay rút ra một trương đạo ngược phù lục. Tại Vân Lam Phong những ngày này, nàng khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, sư đệ sư muội đều là dùng để sủng, tuyệt không thể để bọn hắn thụ khi dễ.
Dám như thế chế giễu lao thất, muốn các ngươi để mắt.
Một bên Cố Trường Thanh mí mắt thấy nhảy một cái, vội vàng ngăn lại.
Khá lắm, đây cũng không phải là tùy tiện động thủ ta.
Hắn vô đầu của nàng, an ủi, các ngươi đừng có gấp, tiếp tục xem tiếp là được rồi.
Thế nhưng là,
Lạc Tiếu Tiếu còn muốn nói điều gì, lại bị Cố Trường Thanh ngăn lại, ánh mắt nhìn về phía trong sân Trình Tinh Vũ, ra hiệu nói, ngươi nhìn lao thất biểu lộ, hiển nhiên là còn tại trong lòng bàn tay của hắn, hắn cũng không có gấp gáp ngươi gấp cái gì.
Sao?
Lạc Tiếu Tiếu lần theo ánh mắt nhìn quá khứ, phát hiện nhà mình thất sư đệ vậy mà từ đầu tới cuối duy trì vẻ ung dung, không tiêu không gấp đổi lại là mình, sợ là đã sớm gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt dậm chân.
Thất sư đệ hắn chẳng lẽ còn có hậu thủ gì sao?
Xem tiếp đi liền biết.
Tốt ta.
Trình Tinh Nguyệt cùng Lạc Tiếu Tiếu lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn chờ mong. Bọn hắn cũng hy vọng Trình Tinh Vũ thật có chuẩn bị ở sau, có thể hung hăng đánh đám người này mặt.
Giữa sân, Trình Tinh Vũ nghe được mở ra chính là phổ thông phàm kiếm về sau, đáy lòng hơi có thất vọng.
Bất quá rất nhanh hắn lại tỉnh lại, nhìn về phía lão khất cái hỏi, tiền bối, lần này giống như có chút nhìn lầm.
Có đúng không? Vậy thật đúng là nhìn lầm.
Lão khất cái không hề lo lắng lắc đầu, hướng miệng bên trong rót rượu.
Hắn lại bất tỉnh mắt thấy nhìn, rất nhanh lại có quyết định, vậy liền trôi này đi, lần này không sai được.
Tốt.
Trình Tinh Vũ đáy mắt một vòng vẻ do dự hiện lên, bất quá rất nhanh lại trở nên kiên định, móc ra 10 khối cực phẩm linh thạch cho quản sự, tuyển định lão khất cái nhìn chúng trôi kiếm này.
Tốt tốt tốt.
Quản sự trong lòng trong bụng nở hoa, cười tiếp nhận linh thạch, tiểu hữu chờ một lát.
Mặc dù Trình Tinh Vũ có chút lăng đầu thành, nhưng nói cho cùng vẫn là cho Thiên Huyễn các đưa tiền, hắn cũng có thể đi theo đến trích phần trăm, không cần thì phí đâu.
Không phải đâu, tiểu tử này còn tới.
Đâu như thế sát sao?
Đây là nhận định lao khất cái.
Vì cái gì không tìm đến ta à? 10 khối linh thạch đưa ta không tốt sao? Tại sao phải đưa cho Thiên Huyễn các?
Có lẽ đây chính là người ngốc linh thạch nhiều à? Đám người một trận bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy Trình Tinh Vũ là cái không có đầu óc lăng đầu thành.
Rõ ràng lao khất cái là lừa đảo, lại còn góp lấy hướng phía trước đi đưa linh thạch, không có đầu óc à?
Công bố lạc. Quản sự triệt hồi trận pháp, như mê vụ bao phủ trường kiếm lập tức lộ ra chân diện mục đó là một thanh toàn thân óng ánh tử tinh trường kiếm, thân kiếm mỹ lệ trong suốt, lưỡi kiếm sắc bén, phong mang tất lộ.
Nha, là đem tử tinh kiếm.
Nheo mù đụng vào chỗ chết, thật cho hắn đụng phải.
Trôi kiếm này cũng coi là nhị phẩm pháp bảo, giá trị cái 5-6 khối cực phẩm linh thạch, bất quá vẫn là thua thiệt.
Quản sự có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại còn để Trình Tinh Vũ hồi vốn một nửa.
Hắn đem 5 khối cực phẩm linh thạch đưa tới, ánh mắt lóe ra hỏi, không biết tiểu hữu tiếp xuống mua cái nào thanh kiếm.
Trình Tinh Vũ âm thầm nhẹ nhàng tỏ ra, tiếp nhận linh thạch, điểm 2 viên cho lão khất cái. Tiền bối, ngươi cứ nói đi.
Lão khất cái nhìn xem Trình Tinh Vũ đưa tới 2 viên cực phẩm linh thạch, rất là ngoài ý muốn, ngươi phân cho ta.
Trình Tinh Vũ cười nói, đã nói xong thắng phân tiền bối một nửa, còn xin tiền bối không muốn ngại ít.
Lão khất cái cười ha ha, thú vị, ngươi tiểu tử này thú vị chờ, lão phu cái này cho ngươi chọn một trôi hảo kiếm.
Nói xong, ánh mắt của hắn tại rất nhiều trường kiếm bên trong du tẩu, cuối cùng chọn chúng mấy chục trôi bên trong ở giữa nhất trôi này.
Là hắn.
Đương lão khất cái chọn chúng một khắc này, quản sự nụ cười trên mặt trì trệ, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường.
Nhất định phải tuyển cái này sao?
Hắn nhìn về phía Trình Tinh Vũ hỏi,
linh thạch trên tay Trình Tinh Vũ, cuối cùng chọn cái nào vẫn là phải xem Trình Tinh Vũ.
Trình Tinh Vũ gật gật đầu, đem 10 khối cực phẩm linh thạch giao đi lên.
Vậy liên tuyển định lạc.
Quản sự tiếp nhận linh thạch, trên mặt ý cười lóe lên một cái rồi biến mất.
Tại mọi người không cách nào nhìn thấy địa phương, hắn đã bày ra trường kiếm cái bản, dường như có cảm ứng, trận pháp che giấu dưới, Trình Tinh Vũ tuyển định trường kiếm lại bắt đầu cùng bên cạnh một thanh khác đổi thành vị trí.
Chỉ bất quá bởi vì bị trận pháp che giấu, giữa sân không người phát hiện.
Ngay tại quản sự coi là dựa vào ra trò xiết lại muốn thành công thời điểm, đổi thành 2 thanh kiếm đột nhiên ngừng lại,
dường như bị thứ gì kẹp lại ngăn lại.
Cái này,
quản sự trong lòng một cái lộp bộ, chỉ cảm thấy hô hấp đều lọt nửa nhịp.
Quản sự ngươi cái này biểu tình gì, tranh thủ thời gian mở a.
Đúng vậy a, tranh thủ thời gian mở chờ đã không kịp.
Vì cái gì còn không ra, không phải là đang ngầm thao tác a.
Gặp quản sự nửa ngày không có động tĩnh, đám người cũng ngồi không yên, nhao nhao gào to.
Không phải không phải, đây là trận pháp này xảy ra chút vấn đề, lập tức liền tốt.
Quản sự cười làm lành lấy trấn an đám người, an tâm chớ đổi, lập tức liền tốt.
Nhanh lên a, thật chẳng lẽ đang ngầm thao tác.
Cái này lao khất cái cho chúng.
Có khả năng, bằng không vì cái gì không dám mở.
Thiên Huyễn các như thế hố.
Về sau ai còn dám đến?
Được rồi, nguyên lai cũng là gạt người, còn tưởng rằng đại tông môn tín dự có bảo hộ, không nghĩ tới cùng những cái kia tiểu thương lâu cũng kém không nhiều.
Chương 131. Ngươi cùng ta a.
Chương 131, ngươi cùng ta a. Giữa sân đám người tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy mắc lửa, cả đám đều quay người rời đi.
Bọn hắn đều là dân cơ bạc, đánh cược chính là kia nhỏ bé tỷ lệ, kết quả cược chúng người ta không mở thưởng, ai nguyện ý.
Thấy thế, quản sự gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn một chút đám người lại nhìn xem trường kiếm, gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng.
Người đều đi xong việc nhỏ, mấu chốt là Thiên Huyễn các không có tín dự về sau còn như thế làm ăn.
Bên cạnh cái khác ba tông thương lâu còn nhìn chằm chằm cục thịt béo này đâu.
Rơi vào đường cùng, quản sự đành phải đem tình huống truyền âm cho trấn giữ trưởng lão.
Trưởng lão cũng gặp khó khăn, chậm chạp không có cách đối phó.
Không chơi, Thiên Huyễn các không chơi nổi, còn cái gì danh kiếm nhận chủ căn bản không cho rút đi trận pháp, hoàn toàn chính là đùa nghịch chúng ta đây.
Vốn đang dự định tại cái này mua chút đan dược, xem ra thôi được rồi.
Khó trách Thiên Huyễn các so ba nhà khác sinh ý tốt nhiều như vậy, nguyên lai là dựa vào loại này mánh lưới hấp dẫn người, hại chúng ta linh hạch, thật vô sỉ a.
Bọn này lắm mồm dân cờ bạc lẫn nhau nhà dánh lấy đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau nguyên bản tại Thiên Huyễn các bên trong đi dạo khách hàng cũng đều nghe được những mày, lặng lẽ rời đi.
Không đến một lát, chính là đi hơn phân nửa khách hàng.
Kia trấn giữ trưởng lão cũng ngồi không yên, vội vàng nói, rút lui, chớ để ý.
Công bố lạc.
Tiếp thu được chỉ lệnh quản sự lập tức làm theo, đem trận pháp rút lui mở.
Cong.
Trận pháp vừa mới triệt hồi, một đạo lưỡi mác kiếm minh thanh âm nương theo lấy một cô khuấy động kiếm khí bốn phía lợi ra, cuốn lên một trận bụi mù.
Bạch.
Những cái kia còn lưu tại trong sân người xem đều bị kiếm khí thổi đến liên tiếp lui về phía sau, cuống quýt đưa tay ngăn cản đợi đến kiếm khí lắng lại, đám người dương mắt đi xem. Chỉ gặp một thanh rộng bằng hai đốt ngón tay ngân bạch trường kiếm lẳng lặng treo ở giữa sân, nhu hòa mà linh động. Chuôi kiếm cổ màu xanh, trên thân kiếm rộng hạ hẹp, trên đó thật sâu có khắc phức tạp hoa văn, giống như là lá khô, lại giống là một loại nào đó con ngươi.
Nếu như nhìn kỹ lại, càng giống là hồ điệp hai cánh bên trên hoa văn.
Đây là Vân Điệp Tiên Tử thải điệp và kiếm.
Không biết là ai một tiếng kinh hô, giữa sân lập tức sôi trào.
Thải điệp và kiếm.
Mọi người ở đây ai cũng không nghĩ tới, lại có người thật mở ra thải điệp vạn kiếm, đây chính là lần này danh kiếm nhận chủ trong hoạt động chân quý nhất danh kiếm.
Liền xem như Thiên Huyễn Tông thái thượng trưởng lão Thiên Huyễn kiếm so sánh cùng nhau đều muốn yếu hơn một bậc.
Giả đi, đây thật là thải điệp vạn kiếm sao?
Ngoại trừ thải điệp vạn kiếm còn có thể có cái gì?
Đều đã rõ ràng như vậy.
Không nên à, làm sao có thể mở ra thải điệp vạn kiếm đâu, cái này lao khất cái may mắn vẫn là cái này mắt mù tiểu tử may mắn.
Ta hiểu được, đây chính là thải điệp vạn kiếm, trước đó quản sự không chịu triệt hồi trận pháp cũng là bởi vì không muốn để cho người biết chúng thải điệp vạn kiếm, bọn hắn đang ngầm thao tác.
Lời vừa nói ra, quản sự vội vàng mở miệng giải thích, nếu là lại không tranh thủ thời gian lời giải thích Thiên Huyễn các coi như thật không tin dự, mất cả chỉ lẫn chạy a.
Chư vị an tâm chớ đổi, tình huống cũng không phải là mọi người tưởng tượng như thế, mới chậm chạp rút lui không ra trận pháp chỉ là bởi vì thải điệp bản kiếm kiếm khí quá mức cường hãn, cùng trận pháp đem hô ứng hình thành gông cùng xiềng xích, lúc này mới một lát không cách nào rút lui mở.
Nếu như thật muốn ngầm thao tác, mọi người hiện tại nhìn thấy khẳng định không thể nào là thải điệp bản kiếm, các ngươi cảm thấy thế nào?
Quản sự phí hết tâm tư giải thích, cuối cùng đem đại bộ phận khách hàng đều lưu lại đương nhiên. Bọn hắn cũng không phải là tin tưởng quản sự nói chuyện, chỉ là muốn cho trong lòng mình một hy vọng đã những người khác có thể gặp may mắn bên trong thải địa bản kiếm, vì cái gì mình không thể đâu.
Đừng nói nữa quản sự, hồi nói linh thạch đi, nói lại nhiều đều vô dụng, nhìn thấy linh thạch mới là thực sự.
Đúng vậy a, hồi nói đi.
Đối mặt thúc giục đám người, quản sự không có biện pháp, đành phải tuyên bố, thất phẩm thải địa bản kiếm, giá trị 500 vạn linh thạch.
Soạt.
Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức xôn xao một mảnh.
500 vạn cực phẩm linh thạch, đây quả thực là cái thiên văn sổ tự.
10 khối cực phẩm linh thạch đổi lấy 500 vạn, đây là khái niệm gì?
Cả đám đều ném đi ánh mắt hâm mộ.
Có tiền thưởng lạc, có thật nhiều tiền thưởng lạc.
Lão khất cái cầm bầu rượu khoa tay múa chân, dơ giấy bẩn thỉu quần áo cùng rối tung tóc tăng thêm động tác này, hoàn toàn giống một cái lao ngân đồng.
Tiểu tử thấy không, nghe lão phu, cam đoan ngươi có thể thắng thật nhiều linh thạch.
Nghe được quản sự tuyên bố về sau, Trình Tinh Vũ nhẹ nhàng thở ra, liên tiếp hai lần kinh hãi, hắn kém chút cho là mình nhìn lầm đâu.
Cũng may cuối cùng không có lãng phí vô ích sư huynh cho linh thạch.
Hắn lễ phép cúi đầu, đa tạ tiền bối chỉ điểm.
Tốt tiểu tử, ngươi tiểu tử này rất hợp lão phu khẩu vị, lão phu muốn mời ngươi ăn tiệc.
Nói, lao khất cái hướng quản sự hét lên, linh thạch đâu, nhanh cho linh thạch à, vẫn là trực tiếp đem thanh kiếm này cho chúng ta được rồi.
Nghe vậy, quản sự thân thể lắc một cái, liền tranh thủ thải địa bản kiếm thu lại.
Thiên Huyễn các tín dự kém chút không có coi như xong, thứ này nhưng ngàn vạn không thể ném đi.
Vân Điệp Tiên Tử di vật, hoàn toàn không phải một thanh kiếm đơn giản như vậy.
Vang danh thiên hạ Vân Điệp Tiên Tử, lúc trước không biết có bao nhiêu người theo đuổi, thanh này thải địa bản kiếm nếu là cầm đi đấu giá đoán chừng so 500 vạn cao hơn không chỉ gấp 10 lần.
Nói cái gì cũng chỉ có thể cho linh thạch, không thể cho kiếm.
Rất nhanh, một cái chữ vật giới chỉ được đưa đến Trình Tinh Vũ trong tay, thần thức dò vào xem xét, hiện ra mở mịt linh khí cực phẩm linh thạch giống như núi nhỏ chất thành một đống lại một đống, trọn vẹn 500 vạn.
Phát lạc, tiểu tử, lần này là thật phát lạc.
Lao khất cái cười to không ngừng, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu.
Mà quản sự lại là như cha mẹ chết, buồn bực không thôi. Hắn kiểm tra thải điệp bản kiếm hạ đổi thành trận pháp, rõ ràng không có vấn đề, vì cái gì lúc ấy chính là đổi không đến đâu. Bạch Bạch thua lô 500 vạn cực phẩm linh thạch, đây chính là 500 vạn a. Quản sự, mau đưa thải điệp bản kiếm trả về, đến chúng ta. Quát to một tiếng đánh gây hắn suy nghĩ, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp những cái kia nguyên bản đã rời đi dân cờ bạc chẳng biết lúc nào lại trở lại giữa sân, từng cái ma quyền sát trưởng, kích động. Hiển nhiên, Trình Tinh Vũ nhập chướng 500 vạn linh thạch khích lệ bọn hắn. Chờ. Quản sự đem thải điệp bản kiếm bỏ vào, chọn vẹn thử vài chục lần bên trong đổi thành trận pháp không có vấn đề, lúc này mới tiếp tục bắt đầu. Một bên khác, Trình Tinh Vũ cùng Lao Khất Cái đã ra khỏi đám người, tìm tới Cố Trường Thanh một bọn người. Sư Minh. Trình Tinh Vũ kích động chạy lên trước báo tin vui, căn bản không nghĩ tới mình vậy mà có thể kiếm nhiều như vậy. Chọn vẹn 500 vạn cực phẩm linh thạch, hắn đời này thấy qua tất cả linh thạch cộng lại cũng không có nhiều như vậy. Hồi tưởng trước đó, còn đang vì một hai khỏa trung phẩm linh thạch sống qua mà phát sầu đâu, đảo mắt đã có 500 vạn, coi như điểm một nửa cũng còn có 250 vạn, 10 phần khoản tiền lớn. Biểu hiện không tệ a Lao Thất. Cố Trường Thanh điểm cái thật to tán. Hắc hắc. Trình Tinh Vũ gãi đầu một cái, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hướng Lao Khất Cái giới thiệu nói, tiền bối, vị này là Cố sư huynh, bọn hắn là nhị sư huynh còn có lục sư tỷ, còn có muội muội ta Tinh Nguyệt. Lao Khất Cái đánh giá Cố Trường Thanh một bàn người, giật giật khóe miệng, lộ ra một tia khinh thường nói, tiểu tử, ngươi cùng ta đi. Chương 132. Gia sư vệ viễn. Chương 132. Gia sư vệ viễn. Quán rượu bên trong phòng. Cố Trường Thanh một đoàn người ngồi xuống, đối diện là ngửa đầu uống rượu Lao Khất Cái. Trình Tinh Vũ nhìn một chút Cố Trường Thanh, lại nhìn về phía Lao Khất Cái, cuối cùng xác nhận một lần, tiền bối, ngài thật không có đùa giỡn hay sao? Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình bất quá là cùng cái này Lao Khất Cái hợp tác một lần, vậy mà liền bị coi trọng, muốn làm đồ đệ của hắn, đây là cái nào cùng cái nào a? Lao phu giống như là nói đùa dáng vẻ sao? Lao Khất Cái nâng cốc cấm hướng trên bàn gỗ, nghiêm mặt nói, thế nhưng là, nhưng mà cái gì thế nhưng là, ngươi chướng mắt Lao phu. Lao Khất Cái trên thân linh lực phun trào, khí thế đẩy ra, chỉ là uy áp liền để cho người khó mà hô hấp, đủ thấy hắn thực lực mạnh mẽ. Chỉ gặp hắn cười lạnh nói, ngươi sẽ không thật đem lão phu xem như phá tên ăn mày đi. Cái này, Trình Tinh Vũ thành thật địa lắc đầu, không dám. Từ đầu đến cuối hắn đều biết cái này Lao Khất Cái cũng không phải là người bình thường. Trong mắt hắn, Lao Khất Cái hình dáng cùng những người khác khác biệt, nhan sắc muốn sáng tỏ rất nhiều, đại biểu khí vận nhan sắc càng là chói mắt. Chính là bởi vì như thế, tại chú ý tới Lao Khất Cái đang khắp nơi chỉ điểm mua kiếm thời điểm, hắn mới lựa chọn đi lên thử thời vận. Bằng không hắn mới sẽ không ăn no rồi không có chuyện làm tìm Lao Khất Cái giao lưu, 10 khối cực phẩm linh thạch đối Cố Trường Thành tới nói không phải cái gì, có thể đối qua đã quen thời gian khổ cực hắn tới nói thế nhưng là con số không nhỏ, không có khả năng tùy ý lãng phí. Mà mua bên trong thải địa bản kiếm cùng mới tán phát khí thế cũng ân chứng ý nghĩ của hắn, Lao Khất Cái xác thực không phải người bình thường. Tin rằng ngươi cũng không dám. Lao Khất Cái vuốt vuốt râu dài, một bộ đắc ý bộ dáng, nếu biết Lao Phu cũng không phải là người bình thường, cái kia còn có cái gì tốt do dự, bái nhập Lao Phu môn hạ chính là ngươi thiên đại cơ duyên, người khác muốn bái còn không có cơ hội đâu. Đa tạ tiền bối hảo ý, thế nhưng là văn bối đã có sư môn. Lao Phu sao lại không biết ngươi có sư môn? Thì tính sao, phản bội sư môn chính là, chẳng lẽ chim khôn biết chọn cây mà đậu đạo lý không hiểu. Nghe được cái này, Cố Trường Thanh cũng là nhìn về phía Trình Tinh Vũ, muốn biết Trình Tinh Vũ sẽ làm thế nào đối mặt một cái thực lực cường đại lão giả cưỡng ép muốn thu đồ, đến cùng là thủ vương sư môn, vẫn là đi theo hắn đi. Trình Tinh Vũ lắc đầu nói, đa tạ tiền bối hảo ý, văn bối đã vào sư môn chính là sư phó đệ tử, đời này không có khả năng lại chuyển bái nhập những người khác môn hạ. Nghe vậy, Lao Khất Cái nhưng cũng không có trong tưởng tượng tức hồn hện, ngược lại nhìn về phía Trình Tinh Vũ ánh mắt càng thêm yêu thích, tốt tốt tốt. Không hổ là lão phu nhìn chúng đệ tử. Bất quá ngửa đầu rượu vào miệng, Thoại Phong nhất chuyển nói, thôi được, đã ngươi không nguyện ý rời đi sư môn, vậy Lao Phu để ngươi sư môn chủ động đuổi ngươi đi, kể từ đó, Lao Phu lại thu ngươi làm đầu ngươi liền không phản đối a. Vừa nói, một bên đều đem chính mình cũng làm vui vẻ, ngửa đầu cười to, vì mình thiên tài ý nghĩ điểm cái tán. Trình Tinh Vũ một mặt im lặng, sợ hai thán phục tại cái này Lao Khất Cái nào mạch kín, đồng thời trong lòng rất cảm thấy phiền muộn, không hiểu cái này Lao Khất Cái coi trọng mình cái nào điểm, tại sao phải cưỡng ép thu đồ đâu. Mau nói đi, ngươi sư tòng người nào, xuất từ phương nào thế lực, xưng tên ra, Lao Phu đi cùng bọn hắn nói một chút, ngươi cái này đổ Lao Phu không phải thu không thể. Tiền bối. Trình Tinh Vũ cự tuyệt, hắn không muốn bởi vì chính mình sự tình cho Thất Tinh Tông mang đến phiền phức, dù sao cái này Lao Khất Cái cũng không phải là người bình thường. Bớt nói nhảm, mau nói. Cái này. Trình Tinh Vũ bất đắc dĩ, sớm biết sẽ có như thế việc sự tình, đánh chết hắn cũng sẽ không đi tham gia kia cái gì danh kiếm nhận chủ hoạt động. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhìn hướng Cố Trường Thanh, chờ mong đại sư huynh có thể cho mình một điểm trợ giúp. Cố Trường Thanh cười cười, an ủi địa vô vô bờ vai của hắn, ra hiệu không cần lo lắng. Nói đến đây Lao Khất Cái vì cái gì cưỡng ép muốn thu Trình Tinh Vũ làm đồ đệ, đang lợi dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh biết được lão giả thân phận về sau, Cố Trường Thanh ngược lại là có chút phỏng đoán. Cái này Lao Khất Cái tên là Gió Bất Hủ, là một vị đại thừa kỳ kiếm tu, kiếm pháp tàn nhẫn, kiếm ý bá đạo, có cái tên hiệu gọi Điên Kiếm Ma. Người này không tông không cửa, cả đời phiêu bạt, làm việc toàn bằng yêu thích, đốt sát kiếp cướp, thích hay làm việc tiện sự tình hắn đều làm qua. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái đặc biệt đam mê, câu dẫn phụ nữ có chồng đại lục tứ đại châu mỗi cái địa phương đều có truyền thuyết của hắn, không ít người đều bởi vì hắn thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, lên tới đại thừa tu sĩ, xuống đến người bình thường đều là hắn người bị hại đáng tiếc bởi vì thực lực cường hãn. Rất nhiều người cho dù đối với hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không thể làm gì. Có người đã từng hỏi hắn vì cái gì đối xanh thảm thiếu nữ không có cảm giác, hết lần này tới lần khác thích phụ nữ có chồng. Lối nói của hắn là cầm xuống phụ nữ có chồng càng có thể chứng minh mị lực của mình, so với trực tiếp rơi vào bể tình, từ một đầu bể tình đi lên sau lại chủ động nhảy vào một cái khác con sông hiển nhiên sẽ càng có sức thuyết phục. Có lẽ chính là bởi vì cái này một đặc biệt đam mê, tại Lao Thất Trình Tinh Vũ không để ý ánh mắt mọi người dứt khoát kiên quyết tin tưởng hắn lúc, xúc động trong lòng của hắn cái nào đó bộ vị, mới khiến cho hắn đối Lao Thất Tình hữu độc trùng, cấp thiết muốn thu làm đồ đệ. Lần này, hắn không phải câu dẫn phụ nữ có chồng, mà là có sư chi đồ. Đổi đường đua thuộc về là: "Tiểu tử, biết các ngươi có chút địa vị, nhưng đối với Lao phu mà nói tính không được cái gì, tranh thủ thời gian xưng tên ra, Lao phu tự mình đi một chuyến, tin tưởng các ngươi kia sư phó khi biết Lao phu danh hảo sau sẽ rất vui lòng đem đồ đệ tặng cho Lao phu." Gặp Trình Tinh Vũ nhìn về phía Cố Trường Thành, gió bất hủ liền lại quay đầu uy hiếp Cố Trường Thành, vừa nói còn một bên hèn mọn cười cười, dường như loại chuyện này chỉ là ngẫm lại đều để hắn hưng phấn không thôi. Cố Trường Thành lông mày nhíu lại, cười như không cười nhìn xem hắn, thuận hắn nói ra: "Tiền bối thật muốn tìm ta ra sư phó?" Gió bất hủ hèn mọn cười cười: "Ha ha, ngươi nếu không muốn nhà ngươi sư phó mất mặt, hảo hảo khuyên nhủ tiểu tử này cùng Lao phu đi cũng được, liền không đi các ngươi sư môn đi một lần." "Vậy vẫn là được rồi, ta không khuyên nổi, tiền bối vẫn là tìm ta ra sư phó đi thôi." "A." Gió bất hủ khinh thường giật giật khoe miệng, nhìn về phía Trình Tinh Vũ, đắc ý nói: "Xem ra sư môn của ngươi không quá được a, thân là sư huynh không có chút nào đảm đương, chỉ biết là trốn tránh trách nhiệm, còn không bằng chuyển ném Lao phu môn hạ." "Không đúng." Cố Trường Thanh vội vàng đánh gãy, tiền bối lời ấy kinh ngạc, cũng không phải là ta không có đảm đương, chỉ là ta cảm thấy so sánh ta tới nói, sư phó lão nhân già có lẽ càng có sức thuyết phục một chút. "A." Gió bất hủ mặt mũi tràn đầy xem thường, chỉ coi Cố Trường Thanh là đang vì mình vô năng giải thích, càng thêm coi thường, nói đi, sư môn nơi nào, sư phó người nào, Lao phu tự mình đi một chuyến, để ngươi tiểu tử tâm phục khẩu phục. Nói, cả người đã đứng lên, tựa như một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, toàn thân cao thấp khí thế triển lộ, kiếm ý tung hành, tràn ngập ngập trời phong mang. "Ngươi tới nói đi." Cố Trường Thanh nhìn về phía Trình Tinh Vũ. Trình Tinh Vũ thực sự không muốn gây phiền phải à, nhưng cái này lao khất cái hùng hổ dọa người, chỉ đành phải nói: "Sư môn Thất Tinh Tông Vân Lam Phong, gia sư Vệ Viễn." Chương 133. Luận kiếm đại hội. Chương 133, luận kiếm đại hội. Thất Tinh Tông, lão phu cái này khởi hành. Gió bất hủ cười ha ha, khí thế phóng lên tận trời, tựa như sau một khắc liền muốn xông phá nóc nhà mà đi. Bất quá sau một khắc khí thế đột nhiên trì trệ, hắn dừng lại động tác hồ nghi nói: "Thất Tinh Tông, cái nào Thất Tinh Tông?" Gió bất hủ ở chỗ này địa giới trà trộn lâu như vậy, đối phụ cận tứ đại nhất lưu thế lực rõ như lòng bàn tay, Thiên Huyết Tông, Kim Dương Tông, Rơi Vũ Các cùng Bách Hoa Sơn, ở đâu ra Thất Tinh Tông? Muốn nói Thất Tinh Tông, chỉ có như vậy một cái, đó chính là thống trị Thất Tinh Châu bá chủ. Chỉ là cái kia tông môn người không có khả năng chạy đến đất này giới tới đi. Cái này Thất Tinh Tông. Cố Trường Thanh mỉm cười, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, chính là Thất Tinh Tông đệ tử thân phận lệnh bài. Hắn cầm lệnh bài tại gió bất hủ trước mắt lung lay, cười nói: "Tiền bối, nhưng nhìn thanh rồi." Gió bất hủ thấy rõ, một trận trầm mặc. Nguyên bản phóng lên tận trời khí thế đột nhiên ở giữa biến mất vô tung vô ảnh, phách lối khí diễm cũng biến mất không thấy gì nữa, thành một người trầm ổn lão giả. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, lại mở miệng nói: "Ngươi đến từ Thất Tinh Tông, sư phó ngươi gọi Vệ Viễn, là cái kia Vệ Viễn?" "Tự nhiên, trong thiên hạ hẳn không có cái thứ hai Vệ Viễn." Gió bất hủ không nói gì, yên lặng nhẹ gật đầu: "Lão phu minh bạch, đi một lát sẽ trở lại." Còn chưa dứt lời dưới, cả người liền không kịp chờ đợi hóa thành một đạo lưu quang, từ nóc nhà liền xông ra ngoài, thẳng đến chân trời. Lạc Tiếu Tiếu xuyên thấu qua nóc nhà lỗ thủng nhìn xem gió bất hủ thân ảnh biến mất ở chân trời, nghi hoặc hỏi: "Sư huynh, tiền bối này thật đi tông môn tìm sư phó à nha?" Vừa nói, trong giọng nói còn kèm theo một tia bội phục chi ý. Nàng ở bên cạnh nghe lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy biết được sư phó danh hào, về sau không phải sáng không có nghe tin đã sợ mất mật, ngược lại muốn chủ động tìm tới cửa lão tiền bối, thực sự bội phục. 3. Cố Trường Thanh vô đầu nhỏ của nàng, cười nói: "Ngươi thấy rõ ràng, hắn thật sự là đi tông môn tìm sư phó sao?" Lạc Tiếu Tiếu hầu nghi mắt nhỏ nhìn một chút, giật mình minh ngộ tới, hét lớn: "Sư huynh, hắn đi ngược, tông môn rõ ràng ở bên kia. Đó không phải là, nói rõ hắn căn bản cũng không phải là đi tông môn, mà là chạy." "A, kia mới hắn còn nói đến khí thế mười phần, lừa đảo." Lúc này, Trình Tinh Vũ đột nhiên nói ra: "Sư huynh, linh thạch còn không có cho vị tiền bối kia đâu. 500 vạn một nửa, 250 vạn cực phẩm linh thạch, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a." "Mặc kệ, vị này lao tiền bối khẳng khái hào phóng đều lưu cho chúng ta liền thu nhận." Một vị quán rượu gã sai vặt chạy tới, vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Cố Trường Thanh chỉ phía trên lỗ thủng, cười nói: "Có vị tiền bối vội vã chạy, phiền phức cho chúng ta đổi một bàn." Ăn uống no đủ, Cố Trường Thanh một đoàn người từ quán rượu ra, hướng đông môn đi đến. Sự tình làm được không sai biệt lắm, nên tiếp tục xuất phát. Chuyến này tứ tượng thành chi hành thu hoạch tràn đầy, cho Trình Tinh Vũ hai huynh muội mùa tu luyện đan dược và pháp bảo, còn trống rỗng nhiều 500 vạn cực phẩm linh thạch, hoàn toàn chính là kiếm lật ra. Khoản này linh thạch bây giờ tại Trình Tinh Vũ trong tay, đây là Cố Trường Thanh an bài đến một lần. Cố Trường Thanh tin tưởng Trình Tinh Vũ kinh lịch sẽ để cho hắn thích đáng sử dụng khoản này linh thạch. Thứ hai, có linh thạch ở trên người lúc tu luyện dễ dàng hơn, không cần mỗi lần đều tìm tới hắn. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Cố Trường Thanh hiện tại đối linh thạch không có cảm giác, bởi vì hắn trong tay bây giờ còn có Lạc Tiếu Tiếu vẽ đảo ngược phù lục chia, gần ngàn vạn cực phẩm linh thạch, căn bản xài không hết. Một đoàn người đi đến Đông Môn miệng lúc, phát hiện nơi này đầy áp người, vây chật như nêm tối. Gần trước nghe xong mới biết được, nguyên lai là rất nhiều người báo đoàn cùng một chỗ, tổ đội đi Hoa La Châu. To to nhỏ nhỏ phi thuyền thành đàn địa hướng trên trời bay, lồng lộng hùng vĩ. Cố Trường Thanh tìm người hiếu kỳ hỏi: "Các ngươi đi Hoa La Châu làm gì?" Người kia nhìn hắn một cái, chí khí tràn đầy nói: "Làm gì? Vậy khẳng định là đi Lạng Kha Lâm tham gia luận kiếm đại hội à?" "Lạng Kha Lâm, luận kiếm đại hội? Ngươi không biết, còn xin đạo hữu cáo chi." Cố Trường Thanh xuất ra một viên cực phẩm linh thạch hướng đối phương trong ngực nhét, cái sau lúc này liền cùng ngược lại hạt đậu đem biết tất cả đều nói ra. Cố Trường Thanh cũng rốt cuộc minh bạch đầu đuôi sự tình. Bảy ngày trước đó, Lạng Kha Lâm chính thức xuất thế đương đại gia chủ du rừng bái phòng Thái Nhất Tiên Tông, cùng Thái Nhất Tiên Tông thái thượng trưởng lão luận bàn kiếm đạo. Cả hai đánh hôn thiên hấp địa, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng khó phân thắng bại, xem như cái ngang tay. Không lâu sau đó, Thái Nhất Kiếm Tông cùng Lạng Kha Lâm du gia liên thủ tổ chức luận kiếm đại hội tin tức truyền ra, mời thiên hạ kiếm tu trung tương thịnh hội, nghiên cứu thảo luận kiếm đạo đương nhiên, ai cũng biết hai nhà chân thực ý đồ. Phiếu Miểu Kiếm Mộ không giống với cái khác bí cảnh, kiếm trong mộ danh kiếm vô số, tràn ngập cực mạnh kiếm ý, loại này kiếm ý đối kiếm tu tới nói là có thể lĩnh hội cơ duyên, khả năng khác hắn tu sĩ tới nói, đó chính là to lớn khiêu chiến, bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều phải phân tâm đi chống cự kiếm ý mang tới tổn thương. Bởi vậy, phiếu Miểu Kiếm Mộ đều là ngầm thừa nhận kiếm tu mới có thể tiến nhập, cái khác đối kiếm ý không có lĩnh ngộ tu sĩ, sau khi đi vào phần lớn cựu tử nhất sinh. Kiếm mộ chia làm nội ngoại hai vòng, vòng ngoài kiếm ý kiếm tu có thể tiếp nhận, mà bên trong vòng lại cần kiếm đạo thiên phú cực cao người mới có thể tiếp nhận. Hai nhà thế lực thông qua luận kiếm đại hội tìm kiếm kiếm đạo thiên phú xuất chúng người, mời cùng nhau tiến vào kiếm mộ, tiến vào bên trong vòng thu hoạch lợi hại hơn danh kiếm cùng danh kiếm bên trong cơ duyên, đây cũng là mục đích của bọn hắn đang lợi dụng các ngươi còn đi. Trình Tinh Vũ sau khi nghe xong, hiếu kỳ hỏi: "Vì cái gì không đi? Bọn hắn muốn mượn lực lượng của chúng ta tiến vào kiếm mộ chỗ càng sâu, chúng ta lại làm sao không muốn mượn nhờ bọn hắn lực lượng? Huống hồ đây chính là thiên hạ kiếm tu thịnh hội a, ai không muốn đi thử một lần, vạn nhất có thể dương danh thiên hạ đâu." Nghe được cái này, Cố Trường Thanh xem như minh bạch. Lạng Kha Lâm cùng Thái Nhất Kiếm Tông cung cấp bình đài, cho thiên hạ kiếm tu một cái dương danh lập vạn cơ hội, đồng thời cũng là vì phiếu Miểu Kiếm Mộ làm chuẩn bị đương nhiên, cũng không bài trừ hai nhà thế lực có thể là nghị chiêu thu đệ tử. Hắn vỗ tay một cái nói: "Lão nhị, đây chính là cái cơ hội tốt ta, vừa vặn có thể nhân cơ hội này từ thiên hạ kiếm tu bên trong chỗ hết tài năng, chứng minh mình, hung hăng đánh bọn hắn mặt." Du Thiếu Thành không có cái gì biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Lạc Tiếu Tiếu lại thấy một mặt ngạc nhiên, lẩm bẩm nói: "Nhị sư huynh vậy mà gật đầu." Nếu như biết rõ Du Thiếu Thành người liền biết, lúc này hắn gật đầu liền đại biểu cho hắn có cực mạnh tâm tình chập chờn, bằng không hắn từ trước đến nay không có bất kỳ động tác gì. Tại Vân Lam Phong ở chung trong khoảng thời gian này, nàng rất ít gặp đến Du Thiếu Thành lại có động tác đáp lại, dưới tình huống bình thường đều là một cái ánh mắt lạnh lùng quét tới, căn bản nhìn không ra cái gì. Xem ra nhị sư huynh quả nhiên rất muốn chứng minh mình a. Cố Trường Thanh gọi ra phi thuyền, vung cánh tay hô lên: "Tốt, xuất phát Hoa La Châu." Chương 134, bị tập kích. Chương 134, bị tập kích. Phi thuyền bình ổn địa tại trong mây phi hành. Từ tứ tượng thành xuất phát đã nửa ngày thời gian, bằng vào phi thuyền cường hãn tốc độ, rốt cục đem những cái kia như châu chấu cùng đi hướng Hoa La Châu phi thuyền bảy bỏ lại đằng sau. Bên ngoài khoang thuyền, Cố Trường Thanh đón gió mà đứng, cảm thụ được đập vào mặt cuồng phong cùng mây mù, rất cảm thấy sảng khoái. Rốt cục trốn ra được. Luận kiếm đại hội tin tức truyền khắp về sau, tứ tượng thành tích cực hưởng ứng, nhiệt tình tăng vọt, từ tứ tượng thành bay hướng Hoa La Châu phi thuyền liền cùng như châu chấu mảng lớn cất cánh. Rất không may chính là, Cố Trường Thanh một đoàn người trở thành một trong số đó. Mấy chục đỡ phi thuyền chiếm cứ cùng một mảnh trời cao, che khuất bầu trời. Hết lần này tới lần khác, Cố Trường Thanh phi thuyền liền bị vây quanh ở giữa, không ánh sáng không gió, đều bị che chắn, hoàn toàn trải nghiệm không đến cười phi thuyền nghiệm mùi thú. Cũng may cuối cùng bằng vào phi thuyền cường hãn tính năng cùng tốc độ, từ mấy chục đỡ phi thuyền bên trong giết ra khỏi chúng đây, một ngựa tuyệt trần, lại về tới ngày xưa đi đường lúc nhàn nhã thời gian. Oeng. Trong khoang thuyền truyền đến một trận khoáy động linh lực, như sóng gợn dập dần mở, đánh trên người Cố Trường Thanh, thổi lên góc áo của hắn. Đột phá. Cố Trường Thanh thần thức quét qua, chỉ gặp trong khoang thuyền khoanh chân ngồi tĩnh tọa Trình Tinh Vũ bên cạnh, vòng xoáy linh khí dần dần bình tĩnh, quy hết về thể nội. Đồng thời quanh thân khí thế lên cao một bậc thang, luyện khí 6 tầng. Từ tứ tượng thành tất cánh bất quá mấy canh giờ thời gian, Trình Tinh Vũ vậy mà lại đột phá. Đây chính là có đan dược tăng thêm tốc độ tu luyện a. Cố Trường Thanh rất là thỏa mãn gật gật đầu, tin tưởng không bao lâu Trình Tinh Vũ liền có thể thuận lợi trúc cơ, cái tốc độ này so với Vân Lam Phong bên trên những người khác tới nói tuyệt không chậm. Hai huynh muội quả nhiên là thích hợp Vân Lam Phong. Nghĩ như vậy, Cố Trường Thanh toàn thân trầm tĩnh lại, phi thuyền trận pháp bao phủ xuống, ngăn cách cuồng phong cùng mây mù. 3. Hắn mở ra một thanh ghế nằm, nhàn nhã nằm xuống, giống như chợp mắt. Không biết qua bao lâu, Cố Trường Thanh ung dung mở mắt ra, kinh ngạc nói, lại có người đuổi theo tới. Mới chợp mắt nghỉ ngơi quá trình bên trong, hắn từ đầu đến cuối triển khai thần thức, bảo trì cảnh giác. Bởi vậy, đối tới gần phi thuyền hết thảy sự vật đều dị thường mẫn cảm, đương đằng sau hai khung phi thuyền đuổi theo thời điểm, hắn trước tiên liền đã nhận ra. Không giống như là tán tu, giống như là đại tông môn đặc chế phi thuyền. Hắn triển khai thần thức tinh tế quan sát đuổi theo hai khung phi thuyền, tự lẩm bẩm. Sau lưng đuổi theo hai khung phi thuyền so với trước đó cái khác mấy chục đỡ phi thuyền rõ ràng tốc độ nhanh hơn rất nhiều, tạo hình tinh xảo. Phi thuyền thân tàu lưu tuyến đều là trải qua đại sư tạo hình thiết kế, cùng phổ thông phi thuyền có rõ ràng khác nhau. Loại này phi thuyền cùng trước mắt hắn ngồi Thất Tinh Tông đặc chế phi thuyền, đều thuộc về tốc độ cùng tính năng bạt tiêm tồn tại. Vù vù. Quan sát bên trong, hai khung phi thuyền đã mở đủ mã lực đuổi theo, bất quá trong chớp mắt đã đi tới phi thuyền hai bên. Một trái một phải, giáp công chi thế. Chạy đi đầu thai đâu? Cố Trường Thanh không nghĩ tới vậy mà lại muốn bị người quấy rầy, không khỏi nhả dánh một câu, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, thần thức cấp tốc dẫn ra phi thuyền hạ đạt chỉ lệnh, giảm tốc. Phi thuyền tốc độ chợt giảm, rời khỏi song hành. Vâng. Sau một khắc, kịch liệt bạo tạc từ phía trước truyền đến, không gian rung động liên đối lấy phi thuyền cũng thụ ảnh hưởng, trở nên lung la lung lay. Nguy hiểm thật. Cố Trường Thanh nhìn về phía trước hai khung phi thuyền giáp công chỗ nổ tung, lòng còn sợ hãi. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh, kịp thời giảm tốc. Nếu không coi như cái này đặc chế phi thuyền phòng ngự tính năng kinh người, cũng không chịu nổi một trái một phải giáp công. Sư Minh, thế nào? Lạc Tiếu Tiếu bọn người thụ bạo tạc ảnh hưởng,
từ trong khoang thuyền ra. Có người để mắt tới chúng ta.
Cái gì?
Lạc Tiếu Tiếu một đoàn người đều là kinh ngạc vô cùng, từ Ngọc Ly Thành cùng nhau đi tới thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu bị để mắt tới.
Không cần kinh hoàng, có thể là Thiên Huyễn tông người.
Cố Trường Thanh trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Ban đầu ở Thiên Huyễn các thời điểm, Cố Trường Thanh liền đối với Trình Tinh Vũ có thể trực tiếp cầm 500 vạn linh thạch cầm thái độ hoài nghi. Dù sao Thiên Huyễn các sau lưng thế nhưng là Thiên Huyễn tông, đất này giới tứ đại nhất lưu thế lực một trong, có thể nói là thổ hoàng đế tồn tại, làm sao có thể ăn thiệt tỏi bạch bạch ném 500 vạn cực phẩm linh thạch, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, Thiên Huyễn các kiếm một năm cũng không nhất định có thể kiếm được nhiều như vậy, có thể để ngươi đi liền có quỷ. Không nghĩ tới là chờ ở tại đây đâu. Về sau muốn để Khai Dương Phong người luyện chế phi thuyền thời điểm tăng thêm Thất Tinh tông tiêu chí mới được, cứ như vậy liền sẽ không bị quấy rầy. Cố Trường Thanh bất đắc dĩ cười một tiếng, đặc chế phi thuyền tác dụng không đồng nhất, có đôi khi làm một ít diệt tộc loại hình chờ không thể để cho người biết thân phận sự tình lúc cũng muốn dùng đến đặc chất phi thuyền, cho nên cũng không có Thất Tinh tông tiêu chí. Cái này cũng dẫn đến sẽ bị người để mắt tới. Cố Trường Thanh tin tưởng, nếu là Thiên Huyễn các biết bọn hắn là Thất Tinh tông người, khẳng định không dám động thủ, kể từ đó liền có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Cũng không có biện pháp, chính là như thế không trùng hợp. Cốt đầu ngươi theo ta ra ngoài, những người khác tránh bên trong. Thu hồi suy nghĩ, Cố Trường Thanh quanh thân linh lực phun trào, chuẩn bị làm một vố lớn. Vâng. Hai khung phi thuyền hành kích cũng vào lúc này phá không mà đến, khí thế hùng hổ, bài sơn đảo hải, dường như chuyên môn phá hư phi thuyền phòng ngự trận pháp bí thuật. Ngay tại cốt đầu muốn xuất thủ thời khắc, một thân cười to từ phía sau xa xa truyền đến. Thiên Huyễn tông con non, thủ lao phù một kích. Vâng. Theo tiếng cười cùng nhau đánh tới chính là một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí, không gian dường như bị cắt mở, kiên quyết xông thẳng tới chân trời. Vâng. Kiếm khí công bằng vừa vặn đánh trúng đánh tới bí thuật, trên không trung nổ tung, mạnh mẽ sóng xung kích thổi đến phi thuyền lay động không ngừng, lung lay sắp đổ. Cố Trường Thanh hết sức điều khiển phi thuyền, đem hướng tới bình ổn. Cùng lúc đó, hắn nghe được kia hai khung phi thuyền bên trong truyền đến một tiếng hoảng sợ quát chói tai, chạy mau. Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ gặp hai khung phi thuyền bên trong một khung đã như mũi tên liền xông ra ngoài, vứt xuống đồng bạn bỏ trốn mất dạng. Đáng tiếc là, phi thuyền cũng không có chạy ra bao xa liền bị lại một đường kiếm khí đuổi kịp, bị từ đó mở ra, ngạnh sinh sinh chia hai nửa. Không chỉ có như thế, kiếm khí nổ tung về sau, hóa thành một trận kiếm khí phong bạo, tùy ý cắt chém, đem hóa thành hai nửa phi thuyền đều xoắn nát, thậm chí ngay cả cặn bã đều không có còn lại một tia. Về phần phi thuyền bên trong người, tự nhiên cũng là như thế. Châu Cố Trường Thanh nhìn mà than thở, đối kiếm tu sát phạt chi lực có hiểu thêm một bậc. Mặc dù hắn cũng có thể làm được một quyền đánh nát trước mặt phi thuyền, nhưng muốn như vậy dọn dẹp sạch sẽ, kia là kém xa tích tắc. Vâng. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, lại là một đạo kiếm khí đánh tới, từ phi thuyền bên cạnh lướt qua, trực tiếp đánh trúng vào muốn chạy trốn chiếc thứ hai phi thuyền. Không ngoài dự liệu, vẫn như cũng là ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Chỉ còn lại không trung còn sót lại lấy nhàn nhạt mùi máu tươi. Không nghĩ tới không cần chúng ta xuất thủ. Cố Trường Thanh cười mắt nhìn cốt đầu, cái sau cũng nhìn sang, đối mặt một lát, nó ngáp một cái hướng trong khoang thuyền đi, ngủ ngon đi. Lúc này, một thân ảnh từ phía sau cấp tốc bay tới, ngăn ở phi thuyền phía trước. Chương 135, mới đồng bạn. Chương 135, mới đồng bạn. Để lão phu đi vào. Một thân ảnh từ phi thuyền hậu phương cấp tốc bay tới, trong nháy mắt ngăn ở phi thuyền trước mặt, vây vang đắc ý địa mở miệng. Cố Trường Thanh triệt hồi trận pháp, nhìn về phía người tới, không khỏi một trận kinh ngạc. Rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, giống như cười mà không phải cười nói ra, đã lâu không gặp, tiền bối. Kia ngăn ở phi thuyền trước thân ảnh chính là một cái bẩn thỉu lão giả, một thân rách tung toé, khắp khuôn mặt là bẩn xám, hoàn toàn giống lao khất cái. Không phải người khác, chính là Phong Bất Hủ. Phong Bất Hủ chính nhắm mắt đứng ở không trung, ngăn ở phi thuyền trước, chuẩn bị hưởng thụ cứu người về sau đối phương cảm ơn đái đức gieo họ cùng định nọ. Chỉ là không nghĩ tới gieo họ định nọ không có nghe thấy, ngược lại chỉ có một câu lãnh đạm ân cần thăm hỏi đồng thời, thanh âm kia còn có một tia cảm giác quen thuộc. Hắn trên mặt nghi hoặc mở mắt ra, nhìn thấy Cố Trường Thanh kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, liền cùng gặp quỷ, không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Suối quẩy. Một bên chạy còn một bên chửi mắng, trong lòng thầm kêu vận khí cũng quá kém. Hắn tại Tứ Tượng Thành biết được luận kiếm đại hội tin tức về sau, quyết định lên đường tham gia luận kiếm đại hội. Hắn ngự kiếm phi hành ra Tứ Tượng Thành, bay sau một thời gian ngắn đột nhiên cảm thấy một mực ngự kiếm phi hành quá mức tiêu hao linh lực cũng không phải sự tình, liền muốn lấy tiện đường đoạt cái phi thuyền thay đi bộ đúng lúc đụng phải phía trước ba cái phi thuyền đại chiến, trong đó hai khung đặc chế phi thuyền vẫn là xuất từ hắn ghét nhất Thiên Huyễn Tông. Lúc này đột nhiên thông suốt, nghĩ đến vừa ra cao nhân xuất thủ cho xiếc. Hắn thấy, trợ giúp bộ này phi thuyền giải quyết Thiên Huyễn Tông mạnh mẽ như vậy địch nhân, khẳng định là sẽ bị phụng làm khách quý, trà nóng mỹ phụ hầu hạ. Kể từ đó, hắn liền có thể một đường hưởng thụ lấy đi tham gia luận kiếm đại hội. Chỉ là không nghĩ tới a, cứu được bộ này phi thuyền lại là Cố Trường Thanh một đoàn người phi thuyền, không phải đoàn già không gặp gỡ. Vừa chạy trốn không lâu, không nghĩ tới vậy mà lại chủ động tìm tới đi, thực sự suối quẩy. Phong Bất Hủ trong lòng không khỏi lại đem Thiên Huyễn Tông người mắng chó máu xối đầu. Trêu chọc ai không tốt, không đi trêu chọc Thất Tinh Tông. Mình cái gì cấp bậc không rõ ràng sao, cũng xứng trêu chọc Thất Tinh Tông, làm hại mình cũng đi theo không may. Ngay tại hắn suy nghĩ bay tán loạn thời khắc, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm, "Tiền bối, ngươi thật giống như đi ngược nha." Phong Bất Hủ một trận lảo đảo, kém chút không có cắm xuống đi. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kia vệ viễn đệ tử chính cưới một đầu linh thú bay ở bên cạnh mình, cười nói chuyện với mình đồng thời, tốc độ đúng là tương xứng. Làm sao có thể? Phong Bất Hủ đánh chết cũng không dám tin tưởng, hắn đường đường đại thừa tu sĩ tốc độ, so phổ thông đặc chế phi thuyền nhanh hơn, lại bị một đầu xuất sinh đuổi kịp. Bất quá, khi hắn cảm nhận được Cố Trường Thanh dưới thân cốt đầu tản ra khí tức về sau, lại trở nên giật mình. Ngoa tạo, thật mạnh. Tiền bối, không bằng ngồi xuống uống một chén. Cố Trường Thanh mỉm cười mở miệng, khuyên nói ra, tiền bối trước đó tại Thiên Huyễn Các giúp chúng ta một lần,
hiện tại lại cứu chúng ta một lần, không uống một chén làm sao cũng nói không đi qua.
Không cần, lão phu có chuyện quan trọng mang theo.
Phong Bất Hủ chấn định lại, liều mạng đi đường, chỉ muốn tranh thủ thời gian cách Cố Trường Thanh xa một chút. Cho dù tâm tính tùy ý như hắn, cũng không dám trêu chọc Thất Tinh Tông, lại không dám trêu chọc Vệ Viễn người. Chuyện quan trọng mang theo, bởi vì lão thất. Thế nhưng là Thất Tinh Tông rõ ràng tại một bên khác, tiền bối chạy giặc. Việc này lão phu đã làm sai trước, lão phu nhận lầm, ngươi không cần nhắc lại. Coi như không đề cập tới, vậy cũng phải để chúng ta hảo hảo cảm tạ ngươi đi, dù sao ngươi thế nhưng là đã cứu chúng ta một mạng.
Lão phu.
Phong Bất Hủ khó thở phía dưới không khỏi gầm lên giận dữ, đại thừa cường giả đặc hữu uy áp tựa như sóng xung kích đẩy ra. Bất quá nghĩ đến đối phương là Vệ Viễn đệ tử, lại rất nhanh tỉnh táo lại, ôn tồn nói, "Khục, đa tạ hảo ý, chỉ là lão phu chuyện quan trọng mang theo không thể bị dở dang, ngươi vẫn là trở về đi."
Cố Trường Thanh mỉm cười, "Không buông tha, tiền bối chuyện quan trọng chẳng lẽ luận kiếm đại hội?"
"Đúng vậy, thật trùng hợp, chúng ta cũng là muốn đi tham gia luận kiếm đại hội."
Cuối cùng, Phong Bất Hủ vẫn là bị Cố Trường Thanh mời trở về phi thuyền.
Một phương diện, hắn xác thực muốn tìm cái phương tiện giao thông đi tham gia luận kiếm đại hội.
Một phương diện khác, hắn thực sự không chịu nổi Cố Trường Thanh một mực tại hắn bên thai lải nhải, liền cùng đáng ghét con rồi, gọi cái không ngừng.
Mấu chốt là còn không thể xua đuổi, biệt khuất đến không được.
Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đồng ý phi thuyền bên trên.
"Tiền bối, uống trà."
Cố Trường Thanh cười tủm tỉm cho Phong Bất Hủ châm trà.
Hắn mục đích liền rất đơn giản.
Luận kiếm đại hội hấp dẫn thiên hạ kiếm tu, khẳng định sẽ có tâm tư bất chính cùng tên gia hỏa có mắt không trọng, đã có sẵn tay chân tới cửa, cớ sao mà không làm đâu. Nhất thời miệng lưỡi công phu đổi lấy một đường an bình, cái gì nhẹ cái gì nặng lại rõ ràng bất quá.
Hai chén nước trà rót đầy, Phong Bất Hủ cầm bước lên chén trà uống một ngụm, hương vị coi như không tệ.
Không nghĩ tới tiền bối cùng chúng ta có duyên như vậy, cái này cũng có thể đụng tới.
Cố Trường Thanh cũng cười tủm tỉm hớp một ngụm, lơ đãng mở miệng.
Sắp thực hữu duyên.
Phong Bất Hủ không mặn không nhạt trả lời một câu, hắn mặc dù trong lòng thầm mắng suối quẩy, nhưng miệng bên trong không chút nào không dám biểu lộ.
Dù sao đây chính là Vệ Viễn đệ tử a, đắc tội không có bất kỳ cái gì chỗ tốt.
Hồi tưởng trước đó du lịch lúc xa xa gặp qua Vệ Viễn xuất thủ, chàng diện kia,
chỉ là ngẫm lại đều lòng còn sợ hãi.
Hắn đời này đều không muốn trêu chọc.
Đã như vậy hữu duyên, nói rõ phần này linh thạch nên vật quy nguyên chủ, lão thất.
Cố Trường Thanh cho bên cạnh Trình Tinh Vũ một ánh mắt, cái sau lúc này hiểu ý, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đưa tới, "Tiền bối, đây là lúc trước cùng ngài đã nói xong một nửa linh thạch."
"Không cần, các ngươi thu đi."
Phong Bất Hủ nghiêng qua mắt chữ vật giới chỉ, lắc đầu, không có nhận lấy. Hắn mặc dù làm việc tùy tiện, nhưng cũng không phải là không có chương pháp.
Một chuyện chống đỡ một chuyện, trước đó khẩu suất cùng luôn muốn thu Trình Tinh Vũ vì đệ tử, xem như thoáng qua một cái. Nhưng lần này vừa vặn cứu được Cố Trường Thanh một đoàn người, lại tính một công.
Công tội bù nhau, hắn cũng không có gì chỗ dạ.
Mà trước mắt khoản này linh thạch hắn chỉ cần không thu, liền xem như một cái nhân tình, về sau vạn nhất nếu là không có khống chế lại tính tình lên xung đột, tối thiểu có cái đường lui đây cũng là hắn về phi thuyền lực lượng chỗ. Cho nên, khoản này linh thạch là tuyệt đối không thể thu hồi.
"Tiền bối, ngài không còn suy nghĩ một chút?"
Cố Trường Thanh lại hỏi.
"Không cần."
Phong Bất Hủ thái độ rất kiên quyết.
Thấy thế, Cố Trường Thanh cũng không nói thêm lời, mở miệng cười, "Đã như vậy, vậy liền đa tạ tiền bối hảo ý."
Hắn cho Trình Tinh Vũ một cái ánh mắt, ra hiệu hắn thu hồi đi.
Cố Trường Thanh kỳ thật cũng biết linh thạch này xem như một cái nhân tình, bản ý là muốn cùng Phong Bất Hủ thanh toán xong, tránh khỏi rơi xuống đầu để câu chuyện, nhưng là không nghĩ tới Phong Bất Hủ kiên quyết như vậy, đã như vậy, cũng liền không còn cưỡng cầu.
Phong Bất Hủ kiên quyết như vậy không phải là nói rõ hắn nhưng thật ra là trong lòng có e dè, nghĩ đến trong lòng nghĩ nắm giữ một phần át chủ bài mới càng an tâm.
Đây cũng là biết khía cạnh Phong Bất Hủ thái độ.
Mà cái này thái độ chính là Cố Trường Thanh hài lòng.
Chương 136. Mượn lão phu nhìn qua.
Chương 136. Mượn lão phu nhìn qua.
Phong Bất Hủ gia nhập cũng không có cho Cố Trường Thanh một đoàn người phi thuyền chi hành mang đến ảnh hưởng gì.
So với bọn hắn bình thường tại trong khoang thuyền hưởng thụ tràn đầy linh khí, Phong Bất Hủ rất là có tự biết rõ tại bên ngoài khoang thuyền ngồi xuống, không liên quan tới nhau, hoàn toàn chính là một cái đi nhờ xe hành khách.
Bành.
Phi thuyền bên trên, nương theo lấy một tiếng vang trầm truyền đến, trong khoang thuyền chỉ một thoáng môn hộ mở rộng, linh khí điên cuồng tràn vào, hình thành một cái xoay quanh tựa như thực chất vòng xoáy linh khí.
Vòng xoáy linh khí ở trong khoang thuyền chính giữa, chính là Trình Tinh Vũ ngồi xếp bằng vị trí.
Hắn lại đột phá.
Tràn đầy linh khí cọ rửa Trình Tinh Vũ thân thể, một lần lại một lần, mà khí tức của hắn cũng theo cọ rửa không ngừng tăng cường.
Rốt cục, theo thời gian chuyển rời, Trình Tinh Vũ khí tức vững chắc xuống, tu vi cũng rốt cục ổn định tại trúc cơ sơ kỳ.
Trúc cơ sơ kỳ.
Tốn thời gian gần thời gian nửa tháng, Trình Tinh Vũ đã từ lúc đầu luyện khí 6 tầng trực tiếp tiêu thăng đến trúc cơ.
Tốc độ này, đơn giản so bay còn nhanh.
Lão thất, tu vi của ngươi đều nhanh gặp phải ngươi lục sư tỷ, không sai không sai.
Cố Trường Thanh cho Trình Tinh Vũ điểm cái thật to tán.
Từ nhập môn đến bây giờ còn không có một tháng thời gian, từ luyện khí 3 tầng đến hôm nay trúc cơ, tốc độ này xác thực rất nhanh.
Trình Tinh Vũ cười sờ lên đầu, khiêm tốn nói, đa tạ sư huynh sư tỷ vung trọng.
Trong lòng của hắn rất rõ ràng, có thể tại hôm nay đạt tới trúc cơ tu vi, trừ ra tự thân khắc khổ tu luyện nhân tố bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là quy công cho Cố Trường Thanh cho hắn cung cấp đan dược linh thạch trở tài nguyên tu luyện. Nếu không tuyệt không có khả năng có cảnh giới trước mắt.
Trừ cái đó ra, nhất làm cho hắn muốn cảm tạ vẫn là Cố Trường Thanh cho hắn công pháp canh kim tiên quyết.
Tu luyện bộ công pháp kia về sau hắn mới biết được trước đó tự mình tu luyện những cái kia tam lưu công pháp đến cỡ nào nát.
Nếu như hắn còn là tu luyện trước đó công pháp, mặc dù có nhiều đan dược như vậy cùng linh thạch tài nguyên, cũng không có khả năng có tu vi hiện tại.
Lạc Tiếu Tiếu ôm cốt đầu đi tới, vỗ vỗ Trình Tinh Vũ bả vai, một bộ sư tỷ tư thái, khích lệ nói, không sai không sai, tiếp tục cố gắng.
Nói, nàng tay lấy ra đảo ngược nhị phẩm phụ lục cho Trình Tinh Vũ, xem như cổ vũ hắn trúc cơ ban thưởng.
Bất quá muốn gặp phải sư tỷ ta vẫn là đến thêm chút sức mới được nha.
Nghe vậy, Cố Trường Thanh lắc đầu bật cười. Cô gái nhỏ này đây là tại đáp lại câu hỏi đấy của mình, chương này đảo ngược phụ lục không chỉ có là ban thưởng, càng là lập đi đâu. Dù sao phụ lục mới là nàng chủ tu, mà chương này nhị phẩm đảo ngược phụ lục cũng không phải trúc cơ tu sĩ có thể so sánh được. Cố Trường Thanh cũng không nhiều lời, hướng bên ngoài khoang thuyền đi đến, muốn đi xem phong bất hủ tình huống đột nhiên, cười to một tiếng xa xa truyền đến. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu. Nói đến một nửa, đột nhiên không có tiếng vang. Cố Trường Thanh dương mắt nhìn lại, chỉ gặp phong bất hủ chẳng biết lúc nào xuất hiện trên không trung, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, kiếm khí tung hoành mà đi, cắt đầu hữu nhẹ nhõm đem gọi là dầm dĩ người bổ làm hai nửa đồng thời, cũng đem hắn sau lưng phi thuyền mở ra đáng thương mâu tặc, thậm chí ngay cả lời dạo đầu cũng còn chưa nói xong liền bị miểu sát, toàn quân bị diệt. Tiền bối lợi hại. Gặp phong bất hủ trở lại phi thuyền, Cố Trường Thanh cười mỉm thi lễ. Phong bất hủ tức giận nghiêng qua hắn một chút, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, lão phu xem như minh bạch ngươi vì cái gì càng muốn đem lão phu mang lên, nguyên lai là muốn lão phu làm lao động tay chân đâu. Từ Thất Tinh Châu một đường đuổi tới Hoa La Châu, trên đường đụng phải cướp đường tu sĩ không hạ mười mấy, những này mâu tặc mỗi lần đều là phong bất hủ xuất thủ giải quyết, Cố Trường Thanh thậm chí cửa phòng đều không có ra. Cố Trường Thanh cười hắc hắc, tiền bối hiểu lầm, hoàn toàn là bởi vì tiền bối thực lực cường đại, không đợi chúng ta xuất thủ ngươi liền làm xong. Hừ. Phong bất hủ cũng không nói nhiều với hắn, lại trở lại trong khoang thuyền nơi hẻo lạnh yên lặng ngồi xuống, đã đến Hoa La Châu, không cần mấy ngày liền có thể đến Thái Nhất Tiên Tông sân môn, đến lúc đó lão phu rời đi, mơ tưởng lại lợi dụng lão phu. Tiền bối sao lại nói như vậy, từ đâu tới lợi dụng? Cố Trường Thanh đuổi về phía trước, lời nói thâm thía giải thích nói, ta chỉ là muốn cho tiền bối cung cấp một cái có thể giống bây giờ như vậy tĩnh tâm tĩnh tọa địa phương thôi. Tiền bối thử nghĩ nếu là mình ngự kiếm, làm sao có thể phân tâm ngồi xuống tu luyện? Ngươi nói đúng hay không? Nghe được cái này, Phong Bất Hủ mở mắt nhìn về phía hắn, cười lạnh nói, tĩnh tâm tĩnh tọa địa phương. Cái này gọi tĩnh tâm tĩnh tọa địa phương. Cố Trường Thanh tại chỗ liền không vui, tiền bối ngươi cũng không thể bưng lên bát ăn cơm buông xuống bát chửi mẹ. Cái này phi thuyền mặc dù không có cho ngài nhiều thoải mái dễ chịu thể nghiệm, nhưng tối thiểu thay ngài che gió che mưa, cung cấp linh khí cho ngài ngồi xuống. Phong Bất Hủ cũng không làm. Tức giận nói, đánh cái dám ngồi xuống, lão phu một đường đến liền không có nhắm mắt, đánh như thế nào ngồi? Tiền bối ngươi nếu là mình không ngồi xuống, vậy cũng không có cách nào. Cái gì gọi là không có cách, ngươi cho rằng lão phu không muốn đánh ngồi, ngươi cái này hai sư đệ sư muội mỗi ngày đột phá, linh khí đều hút đi, lão phu đánh như thế nào ngồi? Lão phu thế nhưng là đại thừa tu sĩ. Nhẫn nhịn một đường, Phong Bất Hủ rốt cục bạo phát. Bất đắc dĩ a, hắn là thật bất đắc dĩ. Vốn cho là lên phi thuyền có thể an an ổn ổn đến Thái Nhất Kiếm Tông tham gia luận kiếm đại hội, thật không nghĩ đến đánh cái ngồi đều không được. Hắn là đại thừa tu sĩ. Không giống với cái khác nguyên anh trúc cơ tu sĩ nhắm mắt lại chính là ngồi xuống, hắn còn cần điều chỉnh tâm cảnh của mình mới có thể tĩnh tâm nhập định. Nhưng vấn đề là mỗi lần vừa muốn nhập định, liền sẽ bị đột phá khí tức cắt đứt. Mỗi lần đều là như thế. Từ Trình Tinh Vũ luyện khí 6 tầng cùng Trình Tinh Nguyệt luyện khí 4 tầng, hai người đột phá thời gian khoảng cách không được mấy ngày, cùng hát hí khúc dạng ngươi phương hát tôi bên ta đang chàng, quay đến phi thuyền trên linh khí dung chuyển, không được an bình. Không chỉ như vậy, thật vất vả có rảnh rỗi tầm vài ngày có thể đánh ngồi thời điểm, lại sẽ không bị biết lai lịch cấp đường tu sĩ quấy rầy, đơn giản khổ không thể tả. Ngươi nói cho lão phu loại tình huống này lão phu muốn làm sao ngồi xuống? Cố Trường Thanh khí thế yếu đi xuống tới, trấn an nói, tiền bối trước đừng kích động, loại chuyện này cũng là không có cách nào, cũng không thể để bọn hắn hai không tu luyện đi. Hừ. Phong Bất Hủ đem đầu cong lên, không có tiếp tục nói hết. Thấy thế, tự biết đối lý Cố Trường Thanh cười làm lành nói, tiền bối, nếu không hai ngày này ta gọi bọn hắn nghỉ ngơi trước, để ngươi có thể an tâm ngồi xuống, coi như là bồi tội. Không cần, còn có mấy ngày thời gian liền đến Thái Nhất Kiếm Tông, lão phu đâu còn có thời gian ngồi xuống. Cái này, tốt a. Cố Trường Thanh gật gật đầu. Cũng không có biện pháp đã bồi không được tội vậy liền không bồi thường đi, dù sao còn có mấy ngày liền đến Thái Nhất Kiếm Tông, Phong Bất Hủ giá trị lợi dụng cũng đến cái này. Nghĩ như vậy, liền muốn quay người rời đi. Lúc này, Phong Bất Hủ đột nhiên gấp, mở miệng nói, ngươi làm gì đi? Trở về đi ngủ a. Cố Trường Thanh quay đầu nhìn xem hắn. Ngươi không phải muốn cho lão phu bồi tội sao? Ngươi không phải không tiếp thụ sao? Không tiếp thụ liền không bồi thường rồi. Cố Trường Thanh sửng sốt một lát, kịp phản ứng sau mới cười nói, không biết tiền bối muốn thường thế nào tội. Khụ khụ. Phong Bất Hủ ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, ngươi sư đệ sư muội tu luyện công pháp, mượn lão phu nhìn qua. Chương 137. Đến kiếm tu thứ nhất tông, Thái Nhất. Chương 137. Đến kiếm tu thứ nhất tông, Thái Nhất. Cho ngươi mượn xem một chút. Cố Trường Thanh xoay đầu lại, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Phong Bất Hủ, ngươi muốn làm gì? Học trộm. Phong Bất Hủ đen nhánh mặt mo đỏ ửng, rất nhanh lại khôi phục trấn định, làm bộ khinh thường nói, lão phu là đại thừa tu sĩ, còn cần học trộm. Vậy ngươi muốn làm gì? Lão phu muốn tự sáng tạo công pháp, đem cái này một thân truyền thừa y bắt xuống dưới, cho nên muốn tập bách gia công pháp sở trường. Cố Trường Thanh mặt tối sầm, đó không phải là học trộm. Nói vậy, lão phu tại Quang Minh Chính Đại nói cho ngươi, sao là học trộm? Quả ngươi Quang Minh Chính Đại vẫn là cái gì? Không được, không có thương lượng. Cố Trường Thanh tay bãi xuống, từ chối thẳng thắn, ngay sau đó quay đầu tiến vào trong khoang thuyền. Nói đùa, công pháp thứ này là có thể tùy tiện cho người ta nhìn sao? Chớ nói chi là Trình Tinh Vũ hai huynh muội tu luyện thế, nhưng là cốt đầu miệng bên trong phun ra tiên quyết, nói không cái gì cũng không thể để Phong Bất Hủ biết. Dù sao hắn ngoại hiệu thế nhưng là kiếm ma, ai biết hắn sẽ làm ra cái gì tới. Nghe cửa khoang bịch một tiếng, Phong Bất Hủ bất đắc dĩ lắc đầu. Không có ai biết, hắn Phong Bất Hủ cả đời này hạn mức cao nhất đã kẹt chết tại đại thừa kỳ, độ kiếp vô vọng. Bởi vì tự thân tu luyện công pháp quá mức cấp thấp, không cách nào đến cảnh giới cao hơn. Trước khi chết, hắn muốn đem tự thân truyền thừa y bắt xuống dưới, nhưng lại không muốn đồ đệ giống như hắn kẹt chết tại đại thừa, liền muốn lấy tự sáng tạo công pháp. Những năm này du lịch xuống tới, Phong Bất Hủ một bên tìm kiếm đệ tử, một bên học trộm công pháp, tập bách ra sở trường. Chính Tinh Vũ tu luyện công pháp để hắn nhìn mà than thở, cho nên mới nghĩ đến tham khảo một phen, đáng tiếc bị cự tuyệt. Quả nhiên Vệ Viễn đệ tử chính là khác biệt ta. Ngay cả tu luyện công pháp đều như bức như vậy. Tiến vào Hoa La Châu, Thái Nhất Kiếm Tông liền không xa. Ba ngày sau, phi thuyền rơi vào Thái Nhất Thành. Cố Trường Thanh một đoàn người xem như tới muộn, điểm ấy tại ở gần Thái Nhất Thành về sau liền không khó coi ra đầy trời lưu quang bay tới bay lui, các tu sĩ ngự kiếm phi hành, thật là không uy phong. Tiền bối, hợp tác vui vẻ, hữu duyên gặp lại. Tiến vào trong thành, Cố Trường Thanh chắp tay một cái cùng Phong Bất Hủ tạm biệt. Phong Bất Hủ sắc mặt phức tạp nhìn Cố Trường Thanh một chút, không có nhiều lời, quay đầu biến mất tại chen chúc trong đám người. Đi thôi. Đưa tiễn Phong Bất Hủ, mấy người một đường đi dạo. Sư huynh, người nơi này từng cái nhìn đều thật hung nha. Lạc Tiếu Tiếu ôm cốt đầu, lặng lẽ meo meo đánh giá lùi tới tu sĩ. Trình Tinh Nguyệt cũng là phụ họa gật đầu. Cả đám đều ánh mắt điêu luyện, phong mang tất lộ, căn bản không dám nhìn nhiều. Ngược lại là Trình Tinh Vũ cứng rắn ngẩng đầu, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Cố Trường Thanh đem mấy người tư thái thu hết vào mắt, cười nhạt một tiếng, đó là đương nhiên, những người này đều là kiếm tu thạo à, chính là lão nhị cái này, dám thúi không được. Ba nhỏ chỉ vụng trộm nhìn Du Thiếu Thành một chút, thầm nghĩ trong lòng, khó trách. Cũng đừng quá câu nệ, chỉ cần đem bọn hắn cũng làm thành nhị sư huynh là được rồi. Nghe vậy, Lạc Tiếu Tiếu đi theo làm theo, quả nhiên tốt hồi lâu. Ngược lại là Trình Tinh Vũ hai huynh muội lại là khẩn trương hơn. Toàn thành nhị sư huynh, đây cũng quá đáng sợ. Ở chung thời gian không dài, bọn hắn vẫn còn có chút e ngại vị này ăn nói có ý tứ nhị sư huynh, nhìn một chút, danh kiếm nhận chủ, cửu phẩm linh kiếm chờ ngươi tới bắt. Một đoàn người một đường đi dạo đến nơi này, Cố Trường Thanh mắt nhìn Trình Tinh Vũ, cười nói, lao thất, nếu không thử nhìn một chút. Lại là đồng dạng hoạt động, đồng dạng xáo lộ. Quả nhiên kiếm linh thạch biện pháp đều không sai biệt lắm a. Nghĩ đến cái này, Cố Trường Thanh lại nghĩ tới Thiên Huyễn Tông, lại còn dám phái người truy sát, thật coi lão tử dễ khi dễ. Hắn đã truyền tin Thanh Vân Tử, tin tưởng đi đường đến Thái Nhất Thành trong khoảng thời gian này, Thiên Huyễn Tông đã không có đi. Bên này, Trình Tinh Vũ ngửa đầu hướng trước sạp đám người nhìn một cái, lắc đầu. Sư huynh, đi thôi. Đi. Đã không có cơ duyên coi như xong. Một đoàn người cuối cùng tìm tới một chỗ tên là Thanh Trúc Kiếm Cư chỗ đặt chân, tọa lạc ở thành tây nơi hẻo lánh, trúc lâm đào đào, nhã nhặn lịch sự tao nhã. Vừa mới vào cửa, Cố Trường Thanh liền nghe được một tiếng quen thuộc gầm thét. Không thể ở. Còn có lão phu không thể ở địa phương. Lão phu thế nhưng là đại thừa tu sĩ. Lần theo thanh âm nhìn lại, quay hàng chỗ cùng gã sai vật cãi lộn lão giả không phải Phong Bất Hủ lại có thể là ai? Thật đúng là có duyên a. Cố Trường Thanh khẽ miệng giật giật, đến chỗ nào đều có thể đụng tới lão nhân này đối với Phong Bất Hủ gầm thét, sau quay hóa thần kỳ gã sai vật không tiêu ngạo không tự ti. Thật có lỗi tiền bối, nơi đây chỉ tiếp đợi bảy đại đỉnh tiêm thế lực người ở lại. Nghe vậy, Phong Bất Hủ biểu tình nghiêm trọng. Bảy đại đỉnh tiêm thế lực? Mặc dù hắn không đem các lộ nhất lưu thế lực để ở trong mắt, trong bọn họ lão tổ cũng bất quá đại thừa mà thôi, mạnh không đến đi đâu. Nhưng bảy đại đỉnh tiêm thế lực khác biệt, người ta thế nhưng là có độ kiếp tu sĩ, nho nhỏ đại thừa, không nói một bàn tay chụp chết, dù sao phí không có bao nhiêu công phu, cũng sẽ không đem ngươi đại thừa tu sĩ đương mâm đồ ăn. Được, lợi hại. Phong Bất Hủ không còn dám đùa nghịch hung ác, nghiêng đầu đi. Lúc này, sau lưng truyền đến một thanh âm. Vậy chúng ta hẳn là có thể vào ở đi. Nương theo lấy thanh âm bay tới một vật, bị quầy hàng gã sai vật tiếp được. Gã sai vật tập trung nhìn vào, rõ ràng là Thất Tinh Tông thân phận lệnh bài. Đương nhiên, gã sai vật con ngươi đột nhiên co lại, mắt nhìn Cố Trường Thanh một đoàn người, vội vàng hào hào tiến lại. Gần nhất trong khoảng thời gian này Thất Tinh Tông thế nhưng là đại xuất danh tiếng, cũng không dám lãnh đạm. Cố Trường Thanh mang trên mặt ý cười, tiến lên mắt nhìn Phong Bất Hủ, tiền bối, nếu không cùng một chỗ. Rất nhanh, một đoàn người ở chỗ này đặt chân. Phong Bất Hủ cũng đi theo ở lại. So với Thái Nhất Thành nội các khách sạn náo nhiệt chẳng cảnh, người đến người đi, ngay cả tinh thất đều không được an bình tình huống, nơi này điều kiện thật sự quá tốt rồi, thích hợp tinh tu. Vì tiến vào kiếm mộ, vì truyền thừa y bác, hắn đành phải mặt dạn mày dày ở lại. Trình đốn xuống tới, Phong Bất Hủ tìm tới Cố Trường Thanh. Tiểu tử, tính lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình. Coi như là tiền bối 500 vạn linh thạch mua đi. Cố Trường Thanh trực tiếp dùng cơ hội lần này đem trước đó Phong Bất Hủ vô duyên vô cớ đưa linh thạch tới cửa ân tình trả. Phong Bất Hủ cũng không giả mồm, gật gật đầu. Trầm mặc một lát, hắn dự định đứng dậy rời đi. Bất quá lại ngồi trở về, hỏi, ngươi biết luận kiếm đại hội tình huống sao? Nghe vậy, Cố Trường Thanh lắc đầu. Hắn nguyên bản định vào ở về sau hỏi một chút trong tiệm gã sai vặt, bất quá nhìn Phong Bất Hủ bộ dạng này, nghĩ đến không cần nhiều đi một chuyến. Không ngoài sở liệu, Phong Bất Hủ êm tai nói, trừ ra trước đó Cố Trường Thanh đã biết đến nội tình. Luận kiếm đại hội là Thái Nhất Kiếm Tông cùng Du gia vì lựa chọn sử dụng thiên tài tiến vào phiếu miểu kiếm mộ nhận chủ danh kiếm. Phong Bất Hủ còn nói luận kiếm đại hội khảo nghiệm phương thức. Thái Nhất Kiếm Tông bên trong có khối kiếm địa, là Thái Nhất Kiếm Tông tổ sư lưu lại, phía trên ghi chép 100 danh kiếm đạo thiên phú người kiệt xuất danh tự. Mà luận kiếm đại hội khảo nghiệm chính là tại kiếm trên tấm bia lưu danh. Xếp hạng 10 vị trí đầu người, vô luận cảnh giới gì, đều có thể cùng Thái Nhất Kiếm Tông bọn người cùng nhau tiến vào kiếm mộ, thu hoạch cơ duyên. Xếp hạng 20 đến 50 người, căn cứ thực lực mạnh yếu tuyển ra 10 người. Còn lại chỉ cần lên bảng liền thu hoạch được tiến vào kiếm mộ tư cách. Chương 138. Tiểu tử, xưng tên ra. Chương 138. Tiểu tử, xưng tên ra. Ba ngày sau đó tại Thái Nhất Thành luận kiếm đài báo danh, chuẩn bị một chút đi. Nói xong những này, Phong Bất Hủ đứng dậy trở về phòng, đa tạ tiền bối. Đưa tiễn Phong Bất Hủ, Cố Trường Thanh quay đầu cùng mấy vị sư đệ sư muội lên tiếng chào, mình đi ra. Sư Minh, ngươi đi làm cái gì, không mang theo chúng ta chơi sao? Lạc Tiếu Tiếu trông mong nhìn xem hắn. Chơi đầu của ngươi, sư Minh muốn đi làm một kiện chuyện rất trọng yếu, các ngươi liền hào hào tại cái này nghỉ ngơi, không muốn thêm phiền. Vừa nói, Cố Trường Thanh lặng lẽ mắt nhìn Du Thiếu Thành, quay người rời đi. Ra chỗ ở, ước chừng đi thời gian một nén nhang, Thái Nhất Thành thanh âm huyên náo truyền vào trong tai. Bên đường muôn hình muôn vẻ quán nhỏ bán đồ vật đủ loại, gào to âm thanh không ngừng. Cố Trường Thanh một đường nghe ngóng, đi vào Thái Nhất Kiếm Tông cơ quan. Thái Nhất Thành là Thái Nhất Kiếm Tông hạ hạt chủ thành, có chuyên môn thành chủ tọa trấn, tự trị vận chuyển, cơ quan phụ trách hai bên câu thông giao lưu chờ sự vụ. Cơ quan hai vị trông coi vênh vang đắc ý, nhìn thấy Cố Trường Thanh lúc một mặt khinh thường, làm cái gì? Cố Trường Thanh chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, Thất Tinh Tông thân phận lệnh bài sáng lên, hai người lập tức thất kinh, kinh sợ địa dẫn Cố Trường Thanh tìm tới cơ quan chấp sự. Chấp sự một thân lộng lây áo bào tím, ánh mắt sắc bén, không giận tự uy. Phát giác được Cố Trường Thanh cảnh giới, cùng bình tĩnh tự nhiên tư thái, hắn thử thăm dò mở miệng hỏi, không phải là chú ý tiểu hữu. Thất Tinh Tông thân truyền đệ tử thân phận lệnh bài, luyện khí 9 tầng tu vi, ai cũng không để trong mắt tư thái, ba chung vào một chỗ, Cố Trường Thanh thân phận đã vô cùng sống động. Dù sao tám phong thi đấu về sau, Vân Lam Phong mấy người đều quá nổi danh. Là ta. Cố Trường Thanh vô tình gật gật đầu. Nghe vậy, chấp sự kia không giận tự uy thần thái thu lại, tận khả năng hiền lành nói, không biết tiểu hữu có gì muốn làm. Ta tìm Du gia người, bọn hắn ở chỗ nào? Cố Trường Thanh đi thẳng vào vấn đề nói ra ý, Du gia. Lạng Kha Lâm Du gia. Không sai, chính là bọn hắn. Chấp sự mặt lộ vẻ khó xử, không biết tiểu hữu tìm bọn hắn có chuyện gì quan trọng. Cố Trường Thanh nghiêng qua hắn một chút, ngươi quản được sao, mang ta đi. Cái này. Gặp hắn nửa ngày không có động tĩnh, Cố Trường Thanh thản nhiên nói, có vấn đề. Chấp sự bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại là không có vấn đề, chỉ là Lạng Kha Lâm nói qua tạm không tiếp khách. Cố Trường Thanh cười nhạt một tiếng, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao ẩn thế gia tộc, luôn luôn phải có điểm bức cách, sẽ không tùy tiện gặp người. Không có việc gì, ngươi dẫn ta đi là được, bọn hắn hội kiến ta. Thoại âm rơi xuống, trong mắt lóe lên một đạo lanh quang. Gặp Cố Trường Thanh thái độ cứng rắn như thế, cùng như thế bất thiện biểu lộ, chấp sự bất đắc dĩ gật đầu, mời đi theo ta. Cố Trường Thanh thân phận tôn quý, chính là đại tu sĩ vệ viễn đệ tử, đồng thời lại có thể một quyền trấn áp đại thừa, thực lực kinh khủng, hắn căn bản không dám đắc tội. Còn ngươi chỉ là mang cái đường mà thôi, cũng không tính là gì đại sự. Cố Trường Thanh tại chấp sự dẫn đầu hạ ra Thái Nhất Thành, một đường bay đến, rốt cục đi vào Thái Nhất Kiếm Tông Sơn môn chỗ. Lạng Kha Lâm chư vị đều ở tại khách phong, chính ở đằng kia. Chấp sự xa xa chỉ vào nơi xa ẩn nấp tại trong đám mây kiếm phong, ngượng ngùng nói: "Được, ta đã biết, ta tự mình đi là được." Cố Trường Thanh vỗ cánh chim bay hướng xa xa kiếm phong. Mắt thấy Cố Trường Thanh thân ảnh dần dần thu nhỏ, chấp sự ngừng chân nguyên địa lẩm bẩm nói: "Cũng không tính cái đại sự gì à?" Dứt lời, lắc đầu lại trở về. Một bên khác, Cố Trường Thanh đuổi tới Thái Nhất Kiếm Tông khách phong, vừa dứt hạ liền có hai đạo kiếm quang từ không trung thẳng rơi mà đến. Hóa thành hai vị khuôn mặt lạnh lùng thanh niên, ngăn ở trước mặt. Người kia dừng bước, nơi đây chính là Lạng Kha Lâm ở tạm, không tiếp đãi ngoại nhân, mời trở về đi. Hai người ngữ khí băng lãnh, lộ ra một cố không thể nghi ngờ ý vị. Cố Trường Thanh cười lạnh, cho các ngươi lợi hại. Cái gì? Một người trong đó ánh mắt bất thiện, linh lực phun trào, rất có động thủ tư thế. Không nói bọn hắn là ẩn thế gia tộc đệ tử, thân phận tôn quý, vẹn vẹn thực lực đều đã là hóa thần đỉnh phong, lại bị một cái luyện khí 9 tầng tiểu tu sĩ nói như vậy, làm sao có thể nhẫn? Không có gì, ta tìm người. Hừ. Một người trong đó gặp Cố Trường Thanh không có tiếp tục nói hết, cũng lời chấp nhặt với hắn, lạnh lùng nói, tha thứ không tiếp khách, mời trở về đi. Thật không thấy. Cố Trường Thanh khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, lại xác nhận một lần. Đừng muốn ồn ào, đi nhanh lên. Hai người không kiên nhẫn vất vất tay, quát lớn. Được, không thấy. Cố Trường Thanh cười ha hả gật đầu, cũng không còn nói nhảm. Bành. Hai bàn tay quá khứ, trực tiếp đập bay hai người. Bị vỗ bay ra ngoài hai cái thanh niên ngã trên mặt đất, một bên bụng mặt, một mặt mộng so mà nhìn xem Cố Trường Thanh. Còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì đường đường hóa thần đỉnh phong, lại bị cái luyện khí 9 tầng đập bay ra ngoài. Bọn hắn thậm chí không thấy rõ Cố Trường Thanh làm sao xuất thủ, to lớn lực đạo liền đã thuận bàn tay đánh vào trên mặt, cảm xương giống như nát. Thế giới quan sụp đổ. Hiện tại còn có gặp hay không? Cố Trường Thanh đi lên phía trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người, cứ việc trên mặt tiêu dung, nhưng tại trên mặt đất hai người xem ra lại là như ma quỷ mỉm cười. Bọn hắn hoảng sợ lui về sau, ngươi dám ở cái này động thủ, ngươi nhất định phải chết. Lạng Kha Lâm thế nhưng là sánh vai đỉnh tiêm thế lực gần thế gia tộc, cũng dám tại cái này động thủ. Còn mạnh miệng. Cố Trường Thanh lại muốn động thủ, một người trong đó tay mắt lênh lẹ, vội vàng nói, nhìn một chút gặp, hiện tại chỉ thấy. Tay bỗng nhiên ở giữa không trung, Cố Trường Thanh mỉm cười thu hồi, cái này đúng, sớm mang ta đi còn cần đến chịu một trận này đánh sao. Hai người vịn mặt, run run rẩy rẩy đứng lên, ngươi tìm ai? Ta tìm Du Chính Hành còn có Tế Vân Liên. Lời vừa nói ra, hai người lúc này mở to hai mắt nhìn, ngươi tìm gia chủ cùng phu nhân. Không sai, Cố Trường Thanh lần này tới tìm người chính là Du Thiếu Thành phụ mẫu. Không vì cái gì khác, liền nghĩ thay lão nhị xả giận. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn lanh huyết vô tình, nặng bên này nhẹ bên kia, lão nhị cũng không trở thành là bộ dáng như hiện tại, thậm chí ngay cả cái hóa thần đều không thể đột phá đương nhiên, nếu như không có bọn hắn nặng bên này nhẹ bên kia có lẽ lão nhị cũng sẽ không ở Vân Lam Phong. Nhưng mặc kệ nó, Cố Trường Thanh chỉ biết mình tốt lão nhị thụ hai người bọn họ tổn thương, dẫn đến hiện tại không cách nào đột phá hóa thần, sầu não bất ức, hắn tới chính là đến chút giận. Chính là tìm bọn hắn hai, mang ta đi. Hai người yếu ớt nói, thế nhưng là chúng ta liên lạc không được gia chủ a. Vậy liền mang ta tìm có thể nói liên hệ với. Rất nhanh. Tại hai người dẫn đầu dưới, Cố Trường Thanh lên núi, tìm tới Du gia gia tộc trưởng lão. Du gia trưởng lão gặp nhà mình đệ tử bị đánh, vừa sợ vừa giận. Làm sao cũng không nghĩ tới lại bị đến nhà khiêu khích, đây là ẩn thế quá lâu thật đem Lạng Kha Lâm thực lực quên a. Tiểu tử, xưng tên ra, dám như thế xem thường ta Du gia, không chỉ có ngươi phải bỏ ra đại giới, phía sau ngươi thế lực cũng phải vì này tiếp nhận ta Du gia vô tận lửa giận. Chương 139. Ỷ vào thực lực của mình làm mưa làm gió.
Chương 139, ỷ vào thực lực của mình làm mưa làm gió. Du gia trưởng lão giận không kèm được, trong lòng đã cho Cố Trường Thanh phán quyết tử hình nhận thế quá lâu, thế nhân đã quên Du gia thực lực, vừa vặn cầm tiểu tử này giết gà dọa khỉ, chiêu cáo thế nhân. Bạch. Hắn chính như này nghĩ đến, đột nhiên trông thấy trước mắt bay tới một vật. Vô ý thức nắm trong tay, tập trung nhìn vào, là một tấm lệnh bài, phía trên có khắc Thất Tinh hai chữ. Thất Tinh. Thất Tinh Tông. Du gia trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh cười lạnh, Vân Lam Phong, Cố Trường Thanh. Mây, Vân Lam Phong. Núp ở phía sau mặt hai người đệ tử sau khi nghe thấy tại chỗ dọa nước tiểu. Vân Lam Phong, đây không phải là Vệ Viễn sư môn sao? Cho dù bọn hắn ẩn thế nhiều năm như vậy, nhưng là Vệ Viễn danh hảo nên cũng biết. Tăng thêm gần nhất xuất thế, Thất Tinh Tông Vân Lam Phong danh tiếng vang xa, bọn hắn đều nghe nói. Vệ Viễn đệ tử. Nói sớm a. Du gia trưởng lão kinh nghi bất định nhìn xem Cố Trường Thanh, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận. Bọn hắn mặc dù ẩn thế, nhưng cũng không phải hai thai không nghe thấy đại lục sự tình. Gần nhất danh tiếng chính thịnh Vân Lam Phong hắn tự nhiên cũng nghe nói. Khó làm a. Nếu như là cái khác đỉnh tiêm thế lực đệ tử, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ xuất thủ, hết lần này tới lần khác là Thất Tinh Tông. Liền xem như Thất Tinh Tông cũng không quan trọng, hết lần này tới lần khác là Vân Lam Phong. Vệ Viễn danh hảo như sấm bên tai, thực sự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sắc mặt hắn biến hóa, tối trung cực lực móc ra một cái tiểu dung, cười làm lành nói, nguyên lai là Thất Tinh Tông quý khách, không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiểu hữu không nên trách tội. Cố Trường Thanh lại là không để ý tới hắn, nhẹ nhàng bước về trước một bước, đứng tại trước mặt, hỏi, ngươi không động thủ? Du gia trưởng lão xấu hổ cười cười, tiểu hữu nói đùa, đã là Thất Tinh Tông quý khách đến nhà, Du gia tự nhiên là giơ hai tay hoan nghênh. A, đã ngươi không động thủ ta cần phải động thủ. A. Du gia trưởng lão còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt một con quả đấm to lớn đánh tới, quyền kinh lăng lệ, tiếng xé gió trận trận. Vành. Một quyền đánh vào trên mặt hắn, lập tức mặt mo và mẹo, toát ra tới răng nương theo lấy vẩy ra nước bọt, cả người cũng như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Một màn như thế, đem bên cạnh hai vị đệ tử đều nhìn ngây người. Giải, trưởng lão. Bọn hắn bị một bàn tay đập bay coi như xong, thậm chí ngay cả nhà mình trưởng lão cũng bị một quyền miểu sát sao. Đây chính là đại thừa kỳ tu sĩ a. Cố Trường Thanh nhàn nhạt thu quyền, nhìn về phía hai người, xem ra các ngươi cũng không thể giúp ta tìm người, cũng liền không còn tác dụng gì nữa, vẫn là chính ta phế điểm công phu a. Nói, chính là lại phải đem hai người một bàn tay đập bay. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai từ đằng xa truyền đến. Nghe vậy, Cố Trường Thanh lông mày nhíu lại. Cái này âm thanh quát chói hai bên trong xen lẫn hùng hậu linh lực xung kích, không thua gì hợp thể tu sĩ một kích, hiển nhiên người đến bất phàm. Theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp xa xa bay xuống hai thân ảnh, một nam một nữ. Nam tử trung niên một thân màu đen kiếm bào, góc cạnh rõ ràng trên mặt một đôi mày rậm mắt to, ánh mắt sắc bén. Bên cạnh hắn nữ tử dáng người nõn nang, kéo búi tóc, lúc này giữa lông mày tức giận, nhưng lại có khó tả phong tình. Nhìn thấy hai người này, Cố Trường Thanh cười cười, rốt cuộc đã đến. Không sai, một nam một nữ chính là Du Thiếu Thành phụ mẫu, Du gia đương đại gia chủ Du Chính Hành cùng thê tử của hắn Tế Vân Liên. Hai người rơi vào giữa sân, mắt nhìn ngã xuống đất trưởng lão, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Cố Trường Thanh, trầm giọng nói, tiểu hữu đây là ý gì? Ỷ vào Vệ Viễn danh hào đến ta Du gia làm mưa làm gió. Tại Du gia trưởng lão biết được Cố Trường Thanh thân phận về sau, không biết nên như thế nào cho phải, liền âm thầm thông chi hắn, cho nên cũng hiểu biết Cố Trường Thanh thân phận. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đánh trông coi sơn môn đệ tử còn chưa tính, liền trưởng lão cũng động thủ, đơn giản không coi ai ra gì. Cố Trường Thanh phối hợp xem kỹ hai người một trận, gật gật đầu, xác thực có lão nhị cái bóng. Tiểu hữu. Du Chính Hành trầm giọng hô một câu. Nha. Cố Trường Thanh lấy lại tinh thần, cười lắc đầu, ngươi sai, ta cũng không phải là ỷ vào sư phụ danh hào đến làm mưa làm gió. Ta là ỷ vào thực lực của mình đến làm mưa làm gió. Thoại âm rơi xuống, Cố Trường Thanh thân hình biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã đi vào Du Chính Hành trước mặt hai người. Oeng. Linh lực hội tụ bên phải tay, quyền cương hiển hách, thế đại lực trầm địa đột nhiên nện xuống. Thật can đảm. Du Chính Hành vừa sợ vừa giận, một tiếng quát chói tai, không chút do dự rút kiếm lên kích. Chanh. Nắm đấm cùng thân kiếm chạm vào nhau, phát ra lưới mát thanh âm, thê lương chói tai. Mạnh mẽ lực đạo cùng bàng bạc linh lực địa vị ngang nhau, khó phân cao thấp, trong lúc nhất thời giằng co cùng một chỗ. Một bên, đang lúc Tế Vân Liên cũng muốn lúc đập thủ, Du Chính Hành sắc mặt đột nhiên biến đổi, dường như bị vô hình cự trưởng giữ lại yết hầu. Oeng. Linh lực đình trệ, không đáng kể, Du Chính Hành bị một quyền đánh bay ra ngoài. Cố Trường Thanh sắc mặt không thay đổi, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Tế Vân Liên, không nói lời gì lại là một quyền. Tế Vân Liên đồng dạng là đại thừa tu sĩ, tu chính là Vân Điệp Tiên Tử mây bướm kiếm ý đối mặt đánh tới thiết quyền, trường kiếm trong tay tựa như nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, nhẹ nhàng linh động, nhanh chóng huy động phía dưới hóa thành ba đạo hư ảo tàn ảnh, cùng nhau đón lấy Cố Trường Thanh. Cong. Quyền kiếm tấn công. Cố Trường Thanh một quyền thế như trẻ tre, nghiền nát trường kiếm, đánh trúng Tế Vân Liên. Cái sau lúc này thân hình hư ảo, hóa thành tàn ảnh biến mất trên không trung. Dạ. Một bên khác, chân chính Tế Vân Liên trong mắt lanh ý liên tục, trường kiếm sắc bén, một kiếm đâm về Cố Trường Thanh phía sau lưng. Cố Trường Thanh sắc thực không chút hoang mang, trên thân tách ra một cái khác Cố Trường Thanh, khóe miệng câu cười, đối diện đánh tới trường kiếm vung ra một quyền. Cong. Cả hai giằng co. Cùng lúc đó, Cố Trường Thanh xoay người lại, thừa dịp Tế Vân Liên cùng Cố Trường Thanh giằng co đứng không, một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài. Thoáng qua ở giữa, lấy một địch hai. Du Chính Hành hai vợ chồng thối lui đến cùng một chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh, đây là thủ đoạn gì? Bọn hắn đã sớm nghe nói qua Vân Lam Phong đại đệ tử Cố Trường Thanh một quyền trấn áp đại thừa sự tích, cho nên khi Cố Trường Thanh động thủ trước tiên bọn hắn cũng không giữ lại chút nào toàn lực nên chiến. Chưa từng nghĩ vậy mà như thế chật vật, hai ba cái hiệp liền thua trận. Kia không hiểu ức chế thể nội linh lực vận chuyển thủ đoạn, cùng đột nhiên xuất hiện phân thân, quá quỷ dị.
Không sai, Cố Trường Thanh phân thân chính là tới từ ấn ký. Kim tốt nhất hảo hữu, huyễn hóa một thực lực tương đương tại bản thể 70% phân thân. Phân thân có thể tại bất luận cái gì thời gian xuất hiện, chỉ cần bất tử, ấn ký liền một mực tồn tại, cũng có thể tùy thời đổi. Nếu là đánh hai, Cố Trường Thanh tự nhiên cũng sẽ không để mình bị khi dễ. Giao huấn ngươi nhóm thủ đoạn. Cố Trường Thanh nhàn nhạt nói một câu, cùng phân thân liếc nhau, lại xách quyền xuống tới. Lần này đến đây mục đích minh xác, chính là muốn đánh hai người này, cho lão nhị xuất khí, một khắc cũng không muốn trì hoãn.
Ngừng.
Tiểu Hữu dừng lại. Vạn sự dễ thương lượng. Du Chính Hành vội vàng né tránh, cũng không dám lại chính diện đứng đối. Dưới tình huống bình thường, cho dù Cố Trường Thanh cường độ thân thể không phải bình thường, bằng hắn kiếm tu thủ đoạn, cũng có thể thủ thắng. Có thể hỏi để chính là thể nội linh lực bị ức chế, để hắn chỉ có thể phát huy ra ba thành thực lực, biệt khuất không thôi. Hắn hiểu được, Cố Trường Thanh không có khả năng có loại thủ đoạn này, chỉ có thể đến từ một người, Vệ Viễn, chương 140. Kết cục. Chương 140, kết cục. Tiểu Hữu có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Du Chính Hành sợ tiếp tục đánh xuống dẫn xuất Vệ Viễn, vội vàng kêu dừng, lắng lại sự cố đồng thời trong lòng kêu khổ liên tục, chỉ muốn tranh thủ thời gian đưa tiễn tôn này thất tinh tông đại phận, bọn hắn Du ra ẩn thế không ra, không nghĩ tới vừa xuất thế liền cắm như thế cái ngã nhào. Chỉ là hắn không minh bạch, Du ra đến cùng chỗ đó đắc tội Cố Trường Thanh. Rất nhanh, hắn cũng biết sự tình nguyên do, không khỏi trầm mặt xuống. Nguyên lai Cố Trường Thanh hôm nay tới đây, là vì bọn hắn cái kia trốn đi đã lâu đại nhi tử Du Thiếu Thành. Bọn hắn cơ hồ đều muốn quên cái tên này, giờ phút này cũng là bị điểm tỉnh ta muốn rất đơn giản, các ngươi đi tìm hắn xin lỗi. Cố Trường Thanh lánh lánh mở miệng, đối với Du gia đôi này vợ chồng hắn không có gì để nói nhiều, chỉ hy vọng có thể giải khai lão nhị khúc mắc. Du Chính Hành hai vợ chồng trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn là đáp ứng. Một ngày sau đó, thừa dịp luận kiếm đại hội lúc ghi tên, Du Chính Hành vợ chồng mang theo tiểu nhi tử tìm được Du Thiếu Thành. Du Thiếu Thành cảm xúc kích động, sâu trong nội tâm ký ức bị tỉnh lại, nhưng ở Cố Trường Thanh cùng đi, tỉnh táo lại. Nói chuyện với nhau quá trình bên trong, Du Thiếu Thành thủy chung khuôn mặt bình tĩnh, mây trôi nước chảy. Hắn cuối cùng không có tiếp nhận xin lỗi, mà là quay người rời đi, dứt khoát mà quyết tuyệt. Khi hắn đi ra khách sạn một khắc này, giữa thiên địa linh khí cuồn cuộn, vờn quanh quanh người hắn, không trung mây đen tụ tập, lôi quang lấp lóe. Đột phá. Thời trung phải do người buộc trung, tại Du Thiếu Thành phụ mẫu nói xin lỗi một khắc này, hắn chôn sâu thật lâu khúc mắc rốt cục giải khai, từ giờ phút này bắt đầu bước vào hóa thần hàng ngũ. Du Chính Hành vợ chồng nhìn xem lôi kiếp dưới đạo thân ảnh kia, từng kiếm một huy sái kiếm khí, chạm phá lôi kiếp, không khỏi động dung vô cùng. Bọn hắn lúc trước trướng mắt lão đại, đúng là phát triển đến tình trạng như thế, có tài nhưng thành đạt muộn a. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đã chậm, Du Thiếu Thành bước vào hóa thần, đã nói đã đem thả xuống chuyện cũ, lại không liên quan. Ba ngày sau đó, luận kiếm đại hội bắt đầu, kiếm địa bên trong thiên tài tụ tập, thậm chí không ít kiếm đạo lao quái như là Phong Bất Hủ đều ở này liệt đương nhiên, Cố Trường Thành cũng tại. Có ấn ký tăng thêm hắn, giờ phút này cũng là kiếm đạo đại năng, tại kiếm địa bên trong một đường đi lên trên, cuối cùng xếp tại thứ hai. Mà lão nhị Du Thiếu Thành, danh phủ kỳ thực thứ nhất. Thất Tinh Tông danh hào lần nữa vang vọng toàn bộ đại lục, ai có thể nghĩ tới, lần này luận kiếm đại hội một hai tên dĩ nhiên là Vân Lam Phong lão đại lão nhị đám người chỉ có thể cảm khái, không hổ là Vệ Viễn đệ tử. Không lâu sau đó, mở mịt kiếm mộ mở ra, Cố Trường Thanh đi cùng Du Thiếu Thành tiến vào kiếm mộ. Tại ấn ký trợ giúp dưới, Cố Trường Thanh một đi ngang qua năm cửa trạm lục tướng, nhẹ nhàng ứng đối kiếm mộ gian nan hiểm trở, đi vào kiếm mộ chỗ sâu nhất. Kiếm mộ không có bất kỳ cái gì cảnh quan, thiên địa chỉ còn hắc bạch chi sắc, trung ương nhất quan tài trung lập lấy một thanh trường kiếm, tịch liêu điều hưu nhưng lại đạm mạc vô tình. Theo Du Thiếu Thành tiến lên đem hắn rút ra, toàn bộ phiêu miểu kiếm mộ một trận hoành động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Cố Trường Thanh phản ứng cấp tốc, vòng quanh hôn mê Du Thiếu Thành cùng thanh kiếm kia, ra kiếm mộ. Hai tháng sau, bọn hắn trở lại Thất Tinh Tông, mà Du Thiếu Thành còn tại ngủ say ở trong. Cố Trường Thanh biết Du Thiếu Thành đây là tại tiếp nhận kiếm đạo truyền thừa, bởi vậy không có quấy rầy, đem hắn lặng lặng đặt hậu sơn, tu hành không tuyến nguyệt. Cố Trường Thanh trong lúc rảnh rỗi, bắt đầu dạy bảo Lạc Tiếu Tiếu cùng Trình Tinh Vũ hai huynh muội tu hành. Ba người thiên phú dị bẩm, tiến cảnh nhanh chóng, bất quá thời gian 3 năm, đã là cảnh giới hóa thần, đồng thời Cố Trường Thanh nằm thẳng điểm cũng đạt tới 9999 tùy thời có thể mua sắm ấn ký phi thăng, nhưng là hắn không có làm như vậy, vẫn là muốn lưu lại nhiều bồi bồi sư đệ sư muội. Một ngày này, Cố Trường Thanh thác thiên cơ phong chủ đánh dò xét thiên thanh huyền đẳng cũng rốt cục có tin tức. Cố Trường Thanh lúc này xuống núi, bằng vào ấn ký trợ giúp, chiến thắng cường giả khắp nơi, dễ như trở bàn tay cầm xuống thiên thanh huyền đẳng. Sau khi trở về, liền dùng thiên thanh huyền đẳng cứu tốt Trình Tinh Vũ hai huynh muội con mắt cùng miệng. Chớp mắt lại qua 7 năm, Thất Tinh Tông tông chủ Thanh Vân Tử nên đón phi thăng đại kiếp, thiên hạ cường giả mộ danh mà đến, cùng cử hành hội lớn. Tối cao không trung, một bộ thanh sam thân ảnh lặng lặng nhìn phía dưới một màn. Cố Trường Thanh không biết lúc nào đi vào trước mặt hắn, cười khổ nói: "Sư phụ, ngươi rốt cục bỏ được trở về." Đạo thân ảnh này chính là Vệ Viễn, tại sư đệ Thanh Vân Tử độ kiếp phi thăng giờ khắc này, chung quy là trở về hộ giá hộ tống tiểu tử, không nghĩ tới ngươi so sư phụ ta còn quái vật. Vệ Viễn cũng là kinh thán không thôi, Cố Trường Thanh cái này đại đệ tử quả thực cho hắn không nhỏ rung động. Rất nhanh, Thanh Vân Tử thành công độ kiếp phi thăng. Kiếp vân tán đi, thiên địa thanh minh. Vệ Viễn trở lại Vân Lam phòng, gặp được Tân Thu ba vị đồ đệ. Lạc Tiếu Tiếu cùng Trình Tinh Vũ ba người cũng là cung kính hướng Vệ Viễn bái lễ, đồng thời ánh mắt tò mò đánh giá vị sư phụ này. Bái lễ về sau, Vệ Viễn đi vào hậu sơn thấy ngủ say lão nhị. Hắn ra kết luận, kế tiếp phi thăng liền là lão nhị. Quả nhiên, một đoạn thời gian qua đi, theo lão nhị đem quán đỉnh truyền thừa hấp thu, cảnh giới lên nhanh, tại chỗ phi thăng. Khi lão Tam Văn Luyện cùng lão Tứ Trừ Cảnh Khí còn có lão Ngũ Đổi Hồng Cơ chạy về thời điểm, không có nhìn thấy Du Thiếu Thành một lần cuối. Bất quá mấy người lại là chưa từng thở dài, nhị sư huynh chỉ là trước một bước mà thôi, lập tức bọn hắn là có thể đuổi kịp. Bởi vì bọn họ ba người những năm này đi ra ngoài lịch luyện, đều có cơ duyên, cảnh giới giờ phút này cũng là đột nhiên tăng mạnh, đã là độ kiếp cảnh. Chỉ đợi nước chảy thành sông, hạ xuống lôi kiếp, liền có thể phi thăng tiên giới. Cố Trường Thanh mừng rỡ không thôi, hắn đã sớm có thể phi thăng, nhưng là không bỏ xuống được bọn này sư đệ sư muội, cho nên mới chậm chạp không hề rời đi. Mà bây giờ bọn hắn tất cả đều phi thăng sắp đến, cũng liền mang ý nghĩa hắn cũng có thể yên lòng mua sắm vân ký, cùng bọn hắn tại tiên giới tụ hợp. 2 tháng sau, Văn Uyển cùng Trừ Cảnh Khí còn có đội hồng cơ lần lượt phi thăng, Vân Lam phong hào quang rực rỡ, phi hồng giao thoa, có thể nói là muôn hình vạn trạng. Cố Trường Thanh vẫn là không có phi thăng, bởi vì còn có Lạc Tiếu Tiếu ba người. Hắn kiên trì đứng vững cuối cùng một ban cương vị, đem bọn hắn ba người cũng đưa lên tiên giới sau, tài năng yên tâm. Ba người cuối cùng không phụ kỳ vọng, hăng hái tu luyện, 5 năm về sau, rốt cục tại Cố Trường Thanh nhìn soi mói đắc đạo phi thăng. Cùng ngày đồng thời, Vân Lam Phong một môn bát tiên người truyền thuyết cũng tại tu tiên giới truyền ra, chấn kinh thế nhân. Vân Lam Phong đỉnh, hai bóng người xếp bằng ở đỉnh núi, quan sát trước mắt ầm ầm sóng dậy biển mây. Chính là Cố Trường Thanh cùng sư phụ Vệ Viễn sư phụ, ngươi thật không đi sao? Cố Trường Thanh hiếu kỳ hỏi. Vệ Viễn lại là lắc đầu, ta đã tìm được ngươi sư nương, mặc dù hết thảy bắt đầu lại từ đầu, nhưng ta nguyện ý chờ, đợi nàng cùng nhau phi thăng. Cố Trường Thanh từ đấy lòng sư phụ vui vẻ, tìm nhiều năm, rốt cục đạt được ước muốn đã như vậy, đệ tử kia liền đi trước một bước, tại tiên giới cung nên sư phụ sư nương đến. Vệ Viễn trên mặt lộ ra một tia thoải mái tiêu dung, đi thôi, tìm tới những tiểu tử kia, chiếu cố tốt bọn hắn. Cố Trường Thanh nhẹ nhàng gật đầu, mở ra hệ thống, mua sắm vân ký. Một thoáng lúc, trên cao tầng mây ở giữa tung xuống một vệt sáng, trực tiếp chiếu vào Cố Trường Thanh trên thân. Cố Trường Thanh chậm rãi phiêu khởi, theo tốc độ ánh sáng bay vào tầng mây, dần dần biến mất, đúng là không cần độ lôi kiếp. Vệ Viễn sớm đã đối Cố Trường Thanh thủ đoạn không cảm thấy kinh ngạc, mắt thấy chùm sáng khép kín, hắn lẩm bẩm nói, thuận buồm xuôi gió. Hết cho bộ.